Chương 26, đào ra động đá vôi chương 26, đào ra động đá vôi ngươi không phải nói tu chuồng heo sao? Triệu Nhã Ni nghi ngờ nói. Ngươi ngốc à, chính là đào tảng đá tu chuồng heo à? Vương Hải Châu nhìn xem nàng cười nói. Vậy được đi, ngươi làm lấy ta trở về cho ngươi cầm chút nước đến. Triệu Nhã Ni chống chống vai hàm gật đầu nói. Không cần tỉ, ta cho bưng tới. Triệu Nhã Lan chuyển qua góc tường đi tới, trực tiếp nước tới đưa cho tỷ phu. Cảm tạ. Vương Hải Châu nhận lấy uống một nửa, lại nhìn về phía cô em vợ có chút nghi ngờ hỏi. Nhã Lan, ngươi buổi trưa hôm nay ngủ say như chết, ta gọi đều gọi không dậy, chỉ có thể đem ngươi ôm trở về phòng ngủ. Có không? Triệu Nhã Lan mở to một đôi thuần khiết mắt to, nghĩ nghĩ lại nói, kia có thể là ta đêm qua ngủ không ngon đưa đến, tạ ơn tỷ phu à. Ngươi nha đầu này, lúc ấy để ngươi trở về phòng ngủ ngươi không đi. Triệu Nhã Ni nhìn muội muội mình một chút bất đắc dĩ nói, ta không là nghĩ đến ta vào nhà tỷ một mình ngươi nhất không nổi tỷ phu mà, ai biết ngủ đi. Triệu Nhã Lan nhìn xem tỷ tỷ cười nói, không nói, ta đi đào hòn đá. Vương Hải Châu đem còn lại nửa chén nước uống cạn, liền thoát áo tiếp tục làm việc. Lần này một hơi đào 1m56 chiều sâu, nghĩ đến trước đào xuyên hay nói, a, các ngươi nhìn nơi này lại có loại đá này. Lúc này, Vương Hải Châu đã từ trong đất moi ra một khối màu trắng mượt mà thạch đũ, cùng bình thường nham thạch hoàn toàn không giống nhau. Tiểu này đá tròn đầu a, ta khi còn bé tại chuồng heo phụ cận cũng phát hiện qua, có cái gì kỳ quái sao? Triệu Nhã Lan nhìn một cái hỏi. Triệu Nhã Ni cũng gật đầu, biểu thị mình khi còn bé cũng nhận được, nhưng đều không để ý cái này tựa như là thạch đũ a, ta tại một bản bên trên thấy qua miêu tả, nói là trong nước cả có ba chủng chất hình thành. Vương Hải Châu nói. Triệu Nhã Ni nghe hắn kiểu nói này lập tức cũng nghĩ tới, hưng phấn tốt ra, Hải Châu ngươi là muốn nói nơi này khả năng có động đá vôi sao? Vương Hải Châu thấy qua sách nàng nhìn qua, năng lực học tập không kém nàng tự nhiên cũng nhớ kỹ những này. Động đá vôi. Triệu Nhã Lan nghi hoặc, năng lực học tập của nàng liền bình thường, hiện tại đã sớm quên sạch học qua tri thức. Đúng, nói không chừng nhà ngươi phía sau núi có một cái động đá vôi, ta lại đào đào một cái nhìn xem. Vương Hải Châu hưng phấn nói. Thị phu, ta giúp cho ngươi một tay. Triệu Nhã Lan đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, cầm lấy cuốc đi tới. Liên cùng nàng khi còn bé đối với bắt cá sở tôn cảm thấy hứng thú một dạng, đối với những thứ này cổ quái kỳ lạ nàng thật cảm thấy hứng thú. Hai người tiếp tục hướng phía trước đảo, tảng đá càng ngày càng nhiều, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện một mảnh màu xám trắng vách núi. Người tránh ra, ta tới. Vương Hải Châu quay đầu nói một câu, liền cầm lên cuốc chữ thập đối vách đá đảo một chút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vách đá lập tức đã bị đào xuyên, lộ ra một cái 10cm vết rách, bên trong đen ngòm. Thật có một cái động. Triệu Nhã Lan hét lên kinh ngạc. Triệu Nhã Ni mang theo Hải Tử cũng tò mò hướng phía trước đi hai bước. Vương Hải Châu không nói chuyện, cầm lấy cuốc chữ thập rất mau đem cửa hang khuyết trương lớn đến chừng 1 mét, tia sáng chiếu bắn vào, lộ ra màu đen mặt đất. Trên mặt đất có không ít hình tròn thạch đũ, đi lên nhìn đại khái cao 3 mét đỉnh động cũng có thật nhiều viên truy hình thạch đũ. Nhìn đến thật đúng là động đá vôi không thể nghi ngờ, nếu không phải ngươi nói ta đều hoàn toàn không có hướng nơi này nghĩ. Triệu Nhã Ni nhìn chính mình nam nhân nói, ta cũng không nghĩ tới, vốn là muốn đào chút tảng đá tiện thể đóng một cái lều. Vương Hải Châu nhếch miệng cười nói. Triệu Nhã Ni hướng bên trong nhìn một chút nói, vậy bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ lấy tiến vào, chờ thông cái trong một đêm gió. Chưa mai bảo lại. Vậy khẳng định, ta không có như vậy lỗ mãng. Vương Hải Châu gật đầu. Tỷ phu, vận khí của ngươi thật có chút tốt, chúng ta tại nơi này sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không phát hiện, ngươi vừa đến đã phát hiện. Triệu Nhã Lan nhìn xem tỷ phu cười nói. Cái này ai có thể nghĩ tới đâu, bất quá ta cũng cảm thấy đến nơi này vận khí thay đổi tốt hơn. Vương Hải Châu cười buông tay nói. Vậy nói rõ tỷ phu ngươi sớm nên tới rồi. Triệu Nhã Lan cười nói, sau đó lại hiếu kỳ ở cửa hàng quan sát động đá vôi. Vương Hải Châu nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt đầu tu chuồng heo, cái này chuồng heo rào chắn cùng cọc gỗ đều mục nát, toàn đều cần thay đổi. Hắn bên này xây một nửa chuồng heo, Nhạc Mâu Trương Hồng Mai liền có một lớn gùi cỏ heo trở về. Nhìn thấy mấy người đều tại hậu sơn, nàng thả cỏ heo cũng liền bận bịu đi tới. Hải Châu tại tu chuồng heo a? Trương Hồng Mai cười nói, chúng ta tu chuồng heo còn moi ra một cái động đá vôi đâu. Triệu Nhã Ni chỉ vào phía sau động nói, động đá vôi. Trương Hồng Mai đi vào hiếu kỳ nhìn một chút. Triệu Nhã Lan ở bên cạnh cho giới thiệu một chút quá trình. Như thế hiếm lạ. Không nghĩ tới nhà chúng ta phía sau núi còn có một cái động. Trương Hồng Mai cười nói, chờ ta ngày mai vào xem tình huống, đến lúc đó rồi quyết định làm sao lợi dụng. Vương Hải Châu nhìn xem Nhạc Mẫu nói, vậy nhưng nhất định cẩn thận đi, đến lúc đó cầm một dây thừng buộc trên lưng, trong động dễ dàng ngạt chết người. Trương Hồng Mai nói, ta biết mẹ. Vương Hải Châu gật đầu. Hắn vừa nói chuyện một bên tu chuồng heo, Trương Hồng Mai cùng Triệu Nhã Lan đều đi tới trợ giúp. Giúp quá trình bên trong Trương Hồng Mai cho con rể nói một lần nàng hôm nay làm sự tình, buổi sáng cầm lấy thịt nhìn tỉ tỉ nàng, giữa trưa ở bên kia ăn một bữa cơm. Buổi chiều lại cho ở nơi đó buổi chị gái chơi trong chốc lát, trên đường trở về đánh một cái gùi cỏ heo. Nàng hôm nay là rất vui vẻ, nàng lần này đi qua thăm hỏi tỷ tỷ nàng phi thường có mặt mũi, cầm lấy 8 cân thịt heo rừng qua bị đãi ngộ có thể so sánh dị vãng thật tốt hơn nhiều. Trong lòng cũng càng phát thích Vương Hải Châu cái này có thể làm con rể, cái kia chỗ nào nhìn xem đều thuận mắt. Đúng rồi mẹ, ta xem ta hai cửa lúa mạch cây cải dầu cũng có thể cắt, ngày mai sẽ bắt đầu cắt đi. Vương Hải Châu nhìn xem Nhạc Mẫu nói, dù sao cái này lúa mạch cây cải dầu cũng là như vậy, thu chuẩn bị cẩn thận tốt đất cày, sau đó mới có thể loại bắp cùng nước cây lúa. Bình thường đến nói còn có thể dài nửa tháng, nhưng bây giờ cũng hỏng hết, cũng chỉ có thể sớm một chút thu loại những thứ khác. Trương Hồng Mai gật đầu nói. Vương Hải Châu gật gật đầu tiếp tục công việc của mình, chờ đem chuồng heo ra cố hoàn thành đều đã hoàng hôn. Cơm tối là bột ngô khoái đoàn, bất quá đồ ăn lại là chua cay ruột ra cùng quả ớt xào tim heo, có thịt khoáy đoàn bắt đầu ăn cũng càng có hương vị một chút, không có trước đó khó ăn như vậy. Cơm nước xong xuôi tắm rửa bọn hắn liền sớm nghỉ ngơi, Vương Hải Châu ban đêm vẫn là như thường lệ cho nàng dâu hóa giải một chút chướng sữa thống khổ, tiến hành vận động dưỡng sinh. Ngày thứ hai vừa tỉnh dậy Vương Hải Châu liền đi trước bên ngoài, tại hậu sơn rút một gốc bổ công anh. Người thành công thu hoạch một gốc dược liệu bổ công anh, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyệt không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Nhìn thấy trước mắt từng hàng hơi mở chữ nhỏ, Vương Hải Châu khỏe miệng toét ra nở nụ cười. Hắn hôm qua một mực đem ban thưởng tích lũy lấy không có lựa chọn cấp cho, chính là muốn thử một chút xem có thể hay không tích lũy đến ngày thứ hai. Hiện ở nơi này hơi mở chữ nhỏ nói cho hắn biết xác thực là có thể. Đây là một cái cực tốt tin tức, mang ý nghĩa liền coi như không có đánh đến cỡ lớn con mồi cũng có khả năng ngẫu nhiên đến tốt ban thưởng. Bởi vì hệ thống ban đầu nhắc nhở là đánh cá và săn bắt thu hoạch càng nhiều hoặc càng hiếm có, ngẫu nhiên ban thưởng lại càng tốt. Chỉ cần hắn tích lũy con mồi số lượng đủ nhiều, cho dù là rất nhỏ thu hoạch, về số lượng đi cũng có thể ra tốt ban thưởng. Ngày hôm qua thí nghiệm chính là muốn nhìn xem có thể hay không tích lũy đến ngày thứ hai, sự thật chứng minh ở phương diện này là không có hạn chế. Mang theo tâm tình vui thích hắn chọn lấy hai thùng nước trở về rửa mặt, sau đó cầm lấy liêm đao đi trong đất. Buổi sáng thừa dịp hài tử còn đang ngủ, bốn người bọn họ đại nhân cùng lên trận đem cửa ra vào cây cải dầu cắt lửa mẫu. Cây cải dầu cắt liền trực tiếp bày ra trong đất, chờ phơi làm một ít lại trải ra trúc trên chiếu dùng một đánh. Giữa trưa ăn cơm, Vương Hải Châu liền cầm lấy đèn dầu hỏa cùng dây thừng còn có hai cái đào một điểm lô khảm dày tấm ván gỗ hướng hậu sơn đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, để mẹ cùng Nhã Lan ở bên ngoài nhìn xem. Triệu Nhã Ni cũng lấy một tay xách đèn dầu hỏa tới. Niên đại này tự nhiên là có đèn tin, chỉ là bọn hắn nghèo mua không nổi đồ chơi kia. Tốt. Vương Hải Châu cũng không xin cường, dạng này sát thực tương đối tốt. Đem dây thừng thắt ở bên hông, hai người quay đầu liếc mắt nhìn, liền nhóm lửa đèn dầu hỏa hướng phía trong động đá vôi đi. Chương 27, động đá vôi bảo tàng chương 27, động đá vôi bảo tàng động đá vôi cửa vào không có tốt mở rộng vẫn còn tương đối nhỏ, đi vào liền rộng rãi, cao độ có hơn 3 thước bộ dáng, độ rộng đại khái 2 mét. Xem ra giống như tuyệt không là bước. Triệu Nhã Ni lôi kéo Vương Hải Châu tay tò mò nhìn một phía. Bọn họ lòng bàn chân hạ là màu đen nham thạch, cách một khoảng cách có thể nhìn thấy một chút viên cầu hình nón cụ hình màu xám trắng thạch nhũ. Hai bên trên vách động cũng có một chút hoa đá, càng nhiều hơn chính là một lớp bụi màu trắng thạch nhũ ra đá, hẳn là tảng đá mặt ngoài thấm nước hình thành. Đỉnh động thì là rất nhiều viên truy hình thạch nhũ, vì phòng ngừa nguy hiểm, hai đầu người trên đều trói lại một tấm ván gỗ, bởi vì đào hình tròn lỗ khảm cũng không dễ dàng trượt xuống. Bất quá kỳ quái chính là những này thạch nhũ đều là khô, cơ hồ không có gì độ ẩm. Khả năng bên trong sẽ có nước. Vương Hải Châu một bên bốn phía quan sát một bên lôi kéo nàng dâu đi vào trong. Tiểu này động đá vôi đều là cực kỳ bền chắc, không cần sợ lún, chủ yếu là sợ hãi ngạt thở hoặc độc trùng rắn độc gì. Đi vào bên trong đại khái 10 mét, hang động đại thể vẫn là dạng này, không có chi nhánh cũng không có gì sự vật khác xuất hiện. Duy nhất cải biến chính là chỗ này đã rất lạnh, hai người đều cảm giác có chút nổi da gà. Nơi này đông ấm hẹ mắt ta, coi như không có thứ gì tốt, dùng để tồn bỏ đồ vật cũng không tệ, tương đương với một cái thiên nhiên tủ lạnh. Vương Hải Châu quay đầu nhìn xem nàng dâu nói. Hắn suy đoán hiện ở đây cũng liền 6-7 độ, đã cùng tủ lạnh giữ tươi nhiệt độ không sai biệt lắm. Ta cũng nghĩ như vậy, sửa một cái tồn bỏ đồ vật so khoai lang hầm dùng tốt. Triệu Nhã Ni cười nói. Hai người vừa nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu cho bên ngoài báo bình an. Cầm lấy đèn dầu hỏa có thể rất tốt xác định bên trong dưỡng khí tiêu hao tình huống, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Lại đi đại khái 5-6 mét, Triệu Nhã Ni nhéo nhéo nam nhân mình lòng bàn tay ngô, Hải Châu, ngươi xem phía trước giống như xuất hiện hạt cát. Ừm, cũng trở nên có chút tạp ước. Vương Hải Châu gật đầu. Tiếp tục đi lên phía trước dưới lòng bàn chân xuất hiện một chút hạt cát, bất quá cũng không dày, chỉ có mỏng manh một tầng. Nhưng hai người lại ở bên trong nghe được tiếng nước ào ào chảy xuôi, xem ra lượng nước không nhỏ. Bên này, nơi này có nước ngầm. Vương Hải Châu đi vào bên trong hai bước, liền bên tay phải bên cạnh thấy được cái này ào ào lưu động nước ngầm. Ở bên tay phải của hắn vách động xuất hiện một cái khe hở, một mực nước xuống đất mặt hơn một thước bộ dáng, đem đèn dầu hỏa chiếu qua liền có thể nhìn thấy một cỗ nước trong veo lưu nhanh chóng hướng phía dưới chảy tới. Nước này không có chảy ra a, phía dưới là không phải còn có không gian? Triệu Nhã Ni tò mò hỏi. Cái này khe hở có 40cm rộng, có thể nhìn thấy nước từ bên trong khe hở chảy ra lại di chuyển, cũng không có chảy ra động bên ngoài. Rất không có khả năng có lớn hang động, có đại khái cũng là loại kia rất nhỏ vào không được người khoan trống. Vương Hải Châu quan sát một chút nói. Sở dĩ xác định như vậy là bởi vì nước này là từ khe hở đến, trong động đá vôi cũng không có bị nước trôi vết tích, tỷ lệ lớn chính là một phần nhỏ nước ngầm. Nếu là lũ lụt liền bên ngoài động đá vôi miệng kia yếu ớt một tầng da đá hẳn là sớm đã bị phá vỡ mới đúng. Liếc mắt nhìn cỗ này nước ngầm. Hai người tiếp tục đi vào trong, nơi này cách cửa hang đại khái đã có hơn 20 mét. Từ nơi này nhìn lại, toàn bộ động hiện ra vòng tròn hình cũng không phải là thẳng, bọn hắn vị trí này cùng cửa động cao độ thì là không sai biệt lắm. Trong này biến chiều rộng không nói, còn thấp một chút ta. Triệu Nhã Ni nhấc lên đèn dầu hỏa chiếu vào bên trong nói. Bên trong vách động biến rộng đến 3-4 mét trình độ, cao độ cũng có 6-7 mét, trên vách tường xuất hiện tấm nước, địa thế cũng giảm xuống. Nhìn, đây là vàng sao Hải Châu. Đột nhiên Triệu Nhã Ni phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy nàng đem bên chân phát hiện một khối màu vàng kim loại đưa cho Vương Hải Châu, một khối này có ngón út chỉ trứng lớn nhỏ. Vương Hải Châu ước lượng, có chút không dám tin tưởng, nặng như vậy, thật sự là vàng tự nhiên a. Nơi này còn có đây này. Triệu Nhã Ni lôi kéo Vương Hải Châu kích động nói. Trên mặt đất còn có một chút mấy ly hạt nhỏ, cũng đều là vàng lóng lánh. Vương Hải Châu có chút kích động, nhưng nhiều sống một thế kinh nghiệm không có để hắn rối loạn trận cước nói, ta tới nhặt, ngươi cho chú ý đến đèn dầu hỏa. Hắn sợ hai người một kích động đã quên an toàn, xảy ra sự tình. Tốt. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, cầm lấy đèn dầu hỏa nhìn xem. Vương Hải Châu thận trọng tại phụ cận tìm kiếm, hắn cũng nhặt lên một chút hạt nhỏ, bất quá cũng không có phát động hệ thống. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, những vật này giống như không tính đánh cá và săn bắt. Tìm kiếm lấy bảng, rất nhanh bọn hắn liền đi tới động đá vôi tận cùng bên trong nhất. Cái này trên vách động là một mảng lớn màu xám trắng thạch nhũ thạch thác nước. Bên này còn có một cái lỗ hổng, giống như có thể xuống dưới. Vương Hải Châu cầm lấy đèn dầu hỏa chiếu vào bên trái nhất cái góc này. Nơi này nứt ra một cái khe lớn khe hở, trực tiếp lún xuống dưới một người bao sâu, đen như mực, tựa hồ có thể xuống dưới. Chờ sau này làm một đèn tin lại đến đi, phía dưới này không an toàn. Triệu Nhã Ni lôi kéo hắn nói. Vương Hải Châu cũng gật gật đầu, không có tiếp tục hướng xuống ý nghĩ. Tốt, vậy chúng ta tìm tiếp vàng, không có liền đi thôi. Lại tìm một vòng, vàng cũng liền vừa mới Triệu Nhã Ni tại bên tường nơi đó nhặt một chút, địa phương khác cũng không có phát hiện. Giống như không có, vậy chúng ta hiện tại ra ngoài đi. Triệu Nhã Ni cầm lấy một chút ít vàng có chút kích động nhìn nam nhân mình. Đây khả năng là nàng xuất sinh đến nay có tiền nhất một lần, để cho nàng có chút nhỏ tham tiền. Gói kỹ dấu đi, chuyện này cũng không thể nói ra ngoài, đến vào nhà lặng lẽ nhìn. Vương Hải Châu nhắc nhở. Đây cũng không phải là hoàng kim tự do giao dịch niên đại, nếu là để người ta biết nói không chừng liền phải toát ra cái gì chuyện xấu. Đúng a? Triệu Nhã Ni lúc này mới nhớ tới hoàng kim là không cho phép tư nhân mua bán. Nhớ lại cái này, nàng đội vàng từ trên thân cầm ra khăn đem nhặt được hoàng kim đều bao lại thả vào túi. Lại kiểm tra rồi hai lần, xác thực định không có bỏ sót lại, hai người liền dẫn theo đèn đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người ra, Triệu Nhã Lan liền vội vàng hỏi, "Tỷ, bên trong tình huống gì?" "Chính là một cái hơn 20 mét sâu động đá vôi, có thể coi tủ lạnh dùng, có thể chữa vật. Bên trong đông ấm hẻ mát." Vương Hải Châu mở miệng nói ra. "Còn dư lại chúng ta trở về phòng nói, trước tiên đem động che lại đi." Triệu Nhã Ni còn nói thêm. Vương Hải Châu đem đèn dầu hỏa dập tắt, đi chặt một chút ngọn cây tạm thời đem cửa hang ngăn chặn. Chờ trở lại phòng, Triệu Nhã Ni ở bên ngoài mang theo Hải Tử, Vương Hải Châu cầm khăn tay cùng Nhạc Mẫu cô em vợ vào phòng. "Vận khí của chúng ta không sai, ở bên trong tìm tới một điểm vàng tự nhiên." Vương Hải Châu nhỏ giọng nói một câu, đưa khăn tay mở ra đặt ở trên mặt bàn. Triệu Nhã Lan cùng Trương Hồng Mai hai người đều là trừng to mắt một cái. Triệu Hồng Mai cầm lấy một khối cắn, gật đầu nói, thật sự là hoàng kim. Thị phu, trong động đá vôi còn gì nữa không? Triệu Nhã Lan kích động nhỏ giọng hỏi thăm. Hoàng kim coi như là hiện tại không thể bán, đó cũng là không thể nghi ngờ đồ tốt, bất cứ lúc nào đều là đồng tiền mạnh. Đã không có, chúng ta tìm ba bốn lượt, cho dù có bỏ sót cũng phi thường nhỏ bé loại kia. Vương Hải Châu lắc đầu, sau đó đem động đá vôi tình huống bên trong cặn kẽ nói một lần. Mặc dù không có hoàng kim, nhưng hắn cảm thấy cái này động đá vôi bản thân giá trị tuyệt không thấp. Đầu tiên thiên nhiên liền có thể mùa hè làm tủ lạnh, mùa đông làm khoai hầm, chỉ cần hơi cải tạo một chút. Tiếp theo ở trong đó còn có một cố nước ngầm, mặc dù không lớn, nhưng là cũng có người bắp chân lớn bằng một cố dòng nước, tiếp cái ống nước rất dễ dàng chảy ra, trong phòng có thể trực tiếp có được tinh khiết dưới mặt đất nước máy. Hắn ý nghĩ là chờ sau này tại chỗ cửa hang xây một cái nhà gỗ nhỏ, đem nơi đó xuôi theo che giấu. Đằng sau lập nhà, lại tu kiến một cái hậu viện, đem phía sau núi một khối này vây quanh. Cái này động đá vôi còn có thể làm một cái trụ sở bí mật, dùng để giấu một vài thứ. Chương 28, lần nữa thu hoạch được vật thật ban thưởng. Chương 28, lần nữa thu hoạch được vật thật ban thưởng. Vậy chúng ta phải hảo hảo giữ bí mật, cái này động đá vôi sự tình muôn ngàn lần không thể nói ra. Trương Hồng Mai nhìn một chút và nói, đây là khẳng định, đối với người nào cũng không thể nói tình huống bên trong, có người hỏi liền nói là đào một cái trồng cỏ địa phương, buổi chiều ta ở bên ngoài cho dựng một cái lều. Vương Hải Châu nói. Triệu Nhã Lan cũng gật đầu, minh bạch chuyện trọng đại tính. Cái này vừa nói ra đi bị người ngấp nghé không nói, nghiêm trọng khả năng nơi này đều không phải là của bọn hắn. Không nói ra đi, có lẽ đằng sau còn có thể tìm tới một chút vàng, đây chính là có thể thay đổi điều kiện sinh hoạt thời cơ tốt. Kia thị phu, ngươi xưng một chút cái này nặng bao nhiêu thôi. Triệu Nhã Lan từ trên tường lấy xuống cân đòn đưa cho hắn nói. Vương Hải Châu đem hoàng kim để lên thử một chút, cái này cái cân nhỏ nhất khắc độ là 1-2, nhưng cái này vàng còn chưa đủ 1-2 xưng không được. Ta suy đoán có thể 3-40 gram, chờ tìm một cơ hội ta xem có thể hay không bán. Vương Hải Châu đại khái đánh giá một chút. Điều này đồng tiền mạnh nghĩ bán nhất định là có thể bán đi, tổng có thể tìm tới một chút con đường. Cái niên đại này giá vàng cũng không tính là tiện nghi, 30 khối tiền tả hữu một gam, những này hoàng kim đối bọn hắn đến nói cũng đúng một khoản tiền rất lớn. Lời nói xong, Vương Hải Châu đem hoàng kim dùng một cái túi ni lon nhỏ sắp xếp gọn, lại đem bao vải lấy mới đi ra ngoài. Nói xong rồi, Triệu Nhã Ni nhìn thấy hắn ra dò hỏi. Ừm, đều nói xong rồi, cứ dựa theo chúng ta thương lượng xong như thế. Vương Hải Châu gật đầu, sau đó đem điểm này hoàng kim giao cho nàng. Vậy là được, muốn hiện tại đi làm dựng liệu sao? Triệu Nhã Ni dò hỏi. Buổi chiều đi, lúc này quá nóng, chúng ta nghỉ ngơi đi. Vương Hải Châu lắc đầu. Theo lập hạ đi qua, mặt trời này là càng ngày càng độc, giữa trưa đã không có cách nào ra ngoài. Vương Hải Châu cũng không đi ngủ, mà là điểm rồi đèn dầu hỏa, đem chính mình trước đó chọn lựa 3 cây trúc cá khô tiến hành ốn nắn một phen, tốt thu thập một chút. Hắn bận bịu lấy xử lý cái này, nàng dâu cùng cô em vợ ở bên cạnh mang theo Hải Tử bồi tiếp hắn, Nhạc Mẫu thì đi trong phòng nghỉ ngơi. Chờ đến xế chiều, Vương Hải Châu trước đi chém cây, sau khi trở về tại động đá vôi nơi đó dựng một cái lều. Trong phòng cũng không cái gì tốt vật liệu, hắn đem lều giàn khung chi tốt sau xử lý một chút năm ngoái rơm rạ cùng thân cây ngô trải tại trên đỉnh, chỉ cần không phải quá lớn mưa cũng sẽ không gì nước. Động đá vôi cửa hang hắn cũng không có tiếp tục mở rộng, muốn trở về sau xây nhà thời điểm lại xử lý. Tạm thời liền dùng một chút bắp sát tương đương cỏ đóng lại, trước mắt cái này động đá vôi đối bọn hắn đến nói không có tác dụng lớn gì, chân chính muốn làm thiên nhiên tủ lạnh sử dụng, còn phải đem phía sau núi nơi này sửa xong mới được. Hiện tại hậu sơn nơi này là rộng mở, đem lương thực những này quý trọng đồ vật thả ở bên trong không quá an toàn. Ngươi thường xuyên đi cầm lấy đồ vật, kiểu gì cũng sẽ bị một số người nhìn thấy, chờ ngươi không tại thời điểm liền có thể chạy tới trộm đồ. Chờ đem tứ phía người khác cũng liền nhìn không thấy, tại tồn bỏ đồ vật cũng an toàn hơn. Cái này chuẩn bị cho tốt buổi chiều bọn hắn tiếp tục cắt cây cải dầu, lúc hoàng hôn Vương Hải Châu cầm lấy cung tiễn giữa khu rừng hai đầu bờ ruộng đi dạo, nghĩ muốn tìm con mồi. Bất quá con mồi cũng không luôn luôn dễ tìm như vậy, hắn hôm nay liền thất bại mà về. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của hắn chính là buổi sáng buổi chiều cắt cây cải dầu lúa mạch, sau đó chiếu cố một chút nhà mình buôn mạng. Rảnh rỗi trước cửa nhà đi săn một chút câu cá, có thể là bởi vì gần nhất trong đất nhiều người, gà rừng gì cũng thay đổi cẩn thận không tốt đánh, mới mẹ lợn rừng tung tích cũng dần dần không có. Ngược lại là câu cá còn có một chút thu hoạch, xử lý không ít cá chê đầu vàng. Những ngày này bọn hắn còn hái một chút quả dâu, một bộ phận phơi khô tổ lấy, còn có một bộ phận đập vụn làm quả dâu rượu. Đánh cá và săn bắt hệ thống hắn mỗi ngày cũng đều cố gắng tích lũy lấy ban thưởng, đã mắt đã tích lũy 3 ngày. Ngày này cho tối, Vương Hải Châu đang săn thú trên đường trở về lựa chọn phát thưởng cho. Hắn 3 ngày này đều không có đụng tới cái gì lớn con mồi, lớn nhất một cái là một cái giá gà rừng rắn cổ, bị hắn lấy mật rắn, thịt rắn đun sôi đốt lại phúc. Ban thưởng ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được vật thật ban thưởng một cái xinh đẹp tơ tằm in hoa đại tràng buộc tóc, có thể chọn màu sắc có thuần trắng, màu xanh sẫm, màu xanh da trời, tím nhạt, phấn hồng năm loại màu xanh da trời đi. Vương Hải Châu nghĩ trong lòng tự nói. Tiếp theo một cái chớp mắt một cái xinh đẹp màu lam in nhạt hoa buộc tóc liền xuất hiện ở trong túi của hắn, hắn lấy ra mở ra túi nhựa sờ một cái, tơ tằm tay cảm giác băng đá lạnh lạnh rất thoải mái, co giãn cũng phi thường tốt. Có thể cái này cũng xem là không tệ. Vương Hải Châu có chút vui vẻ, đừng nhìn chỉ là một cái hoa đầu, tiểu này phẩm chất tốt ở nông thôn vẫn là rất hiếm thấy. Hắn nghĩ trực tiếp đưa cho lão bà Triệu Nhãn Nhi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời giấu đi. Đồ vật giấu kỹ hắn mới trở về nhà, ngày thứ hai lại bắt đầu tích lũy ban thưởng. Rất nhanh lại là 5 ngày, Vương Hải Châu bọn hắn cuối cùng là đem lúa mạch cây cải dầu đều cắt xong. Đồng thời đã đem cây cải dầu tất cả đều đánh, thứ này sản lượng quả thực không tốt, một mẫu thu hoạch mới 130 cân, hai mẫu ruộng rưỡi tổng cộng thu hoạch 325 cân cây cải dầu. Năm nay bọn hắn nơi này mùa xuân quá khô, trừ đầu xuân hạ một trận mưa thấm đất, gần nhất 2 tháng này liền không có đứng đắn hạ qua mưa. Lại thêm cái này cây cải dầu loại là mình lưu, không phải hiện đại khoa học kỹ thuật giống tốt, lại không có phân hóa học, thu hoạch liền thấp hơn. Chờ nộp lương thực nộp thuế cùng rút ra khoản về sau, nhà hắn còn có thể còn lại 60%, đại khái là 195 cân hạt cải dầu. Cuối cùng có thể ép đi ra dầu cũng chính là 60 cân dáng vẻ, mà là người một nhà một năm dầu, nhà hắn tình huống này không tính hải tử bình quân hạ tới một người một năm cũng chỉ có 20 cân dầu ăn. Bởi vậy có thể thấy dầu là cỡ nào vật chất quý, ở niên đại này căn bản vốn không đủ ăn, tốt lâu dài đều đỏ nồi không thả dầu trực tiếp xào rau. Dương lịch tháng 5 số 16, âm lịch tháng 4 năm 13, ngày nọ buổi chiều bọn hắn đem hạt cải dầu cọng rơm toàn bộ đốt cháy sau liền trở về nhà. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, một vòng huyết hồng tà dương ngay tại chậm chậm rơi xuống, mấy sợi như dây lụa hồng vân phiêu phủ ở trên sườn núi phương thiên không, có vẻ hơi mơ ảo. Trong viện Vương Hải Châu người một nhà ngồi quanh ở một trường không có lên sơn bàn bát tiên bốn phía, trên mặt bàn trưng bày mặt trắng bột ngô hỗn tạp bánh bao, mấy bát xương sườn khoai tây canh, một bàn dầu chiên tôm càng xanh, còn có một to bằng cái bát tỏi quả ớt. Triệu Hồng Mai cầm một cái bánh bao ăn một miếng cười nói, đây là nhà chúng ta một điểm cuối cùng bã dầu cùng xương sườn, ăn xong về sau cũng chỉ còn lại có vạc sứ bên trong thịt nạc cùng mỡ heo. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi a? Triệu Nhã Lan hơi kinh ngạc. Không có chuyện gì, nên ăn một chút, không ăn cũng không chứa được, không có Hải Châu còn có thể lại đánh. Triệu Nhã Mi một bên cho con gái lột tôm vừa nói. Đúng vậy a, chờ lúa mạch đánh ta liền đi trên núi đi dạo. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói, gần nhất hắn trước phải đi đào thiên ma. Chờ đằng sau hắn còn muốn trở về Kê Linh Thôn, hắn biết nơi đó một chút chân quý thảo dược cùng con mồi vị trí đại khái. Nói dứt lời hắn cầm lấy một cái bánh bao không nhân bôi lên một chút tỏi quả ớt liền miệng to bắt đầu ăn. Những ngày này bọn hắn lần lượt đem xương heo đầu, heo nội tạng các loại những này không có cách nào lâu dài bảo tồn thì tan xong. Lại thêm lồng cách 2 ngày liền thu lấy được một chút tôm cá, mỡ và protein hấp thụ đều so trước kia cao không biết bao nhiêu, người một nhà cũng thay đổi đến khỏe mạnh nhiều. Vợ hắn Triệu Nhã Ni cùng Nhạc Mẫu cùng cô em vợ thể trọng đều gia tăng không ít, sắc mặt cũng đều hồng nhuận, đã không có trước đó loại kia dinh dưỡng không đầy đủ phát sinh cảm giác. Bọn nhỏ cũng dáng rất mập trắng, xem ra càng thêm đáng yêu. Người nhà thân thể đều được đến khôi phục để Vương Hải Châu thoải mái trong lòng, cảm thấy mình nỗ lực là có ý nghĩa. Nàng xem hướng nàng dâu, nàng màu da hiện tại trong trắng lộ hồng, cả người xem ra so trước đó còn đẹp một chút, tinh khí thần cũng so tại hắn nhà thời điểm tốt hơn nhiều. Mau ăn, sau đó sớm một chút trở về phòng, bên ngoài con muỗi rất nhiều. Triệu Nhã Ni nháy mắt mấy cái lại cho hắn cầm một cái bánh bao không nhân nói. Vương Hải Châu gật gật đầu, lấy tới bánh bao không nhân múc một miệng lớn. Trùng sinh trở về nửa tháng, hắn đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống bây giờ, nhưng khát vọng trong lòng từ đầu đến cuối không thay đổi. Người một nhà vui vẻ ấm áp cơm nước xong xuôi, riêng phần mình rửa mặt xong liền trở về phòng. Cái này phía ngoài con muỗi quá nhiều hoàn toàn không có biện pháp hóng mát. Triệu Nhã Ni đem con dỗ ngủ rồi xoay người lại nói, Hải Châu, nói với ngươi cái sự tình. Đợi một chút lại nói, ta muốn trước ăn bia. Vương Hải Châu tiến tới không nói lời gì hôn lên môi của nàng, nàng hôm nay mị lực mười phần. Chương 29, Phi Long
đợi mặt trăng lên tới bầu trời đêm, côn trùng kêu vang lết kêu cũng dần dần lắng lại, ban đêm yên tĩnh bên trong chỉ còn lại có gió thổi tiếng xào xạc, nương theo lấy thỉnh thoảng mấy sợi chim sơn ca thanh sướng. Đen nhánh trong phòng, Triệu Nhã Nhi một chút khí lực đều không thừa giúp lại Vương Hải Châu trong ngực, khuôn mặt nhỏ dán lồng ngực của hắn nói, bây giờ có thể tốt nghe ta nói đi. Ngươi nói đi nàng dâu. Vương Hải Châu đưa nàng kéo nói khẽ. Lúc này ướt ga giường đã bị hắn vứt xuống trên đế, trên thân có chút xuất mồ hôi bọn hắn cũng không có đắp chăn. Vận công qua đi trên thân hai người đều có mùi mồ hôi, nhưng người nào cũng không chê ai vẫn như cũ dựa chung một chỗ, bọn hắn giống như là từ nhỏ đã dài cùng một chỗ bộ rễ tương liên cây, ai cũng không thể rời đi ai. Triệu Nhã Nhi mềm nhũn nói, mẹ sinh nhật sắp tới, liền tại tháng sau, đến lúc đó chúng ta mua cho nàng một thân quần áo mới đi, nàng rất nhiều năm đều không có mua quần áo. Ta tưởng chuyện gì đâu, nguyên lai cái này à, khẳng định không có vấn đề, đây là cần phải đó à. Vương Hải Châu ôm nàng tình tế mềm mại bả vai nói, ta còn tưởng rằng đại sự gì đâu ngươi muốn lúc này nói, không nghĩ tới là cái này. Vương Hải Châu cười bổ sung một câu. Triệu Nhã Ni tức giận cầm khuỷu tay đâm hắn một chút, tức giận trợn mắt nói, là ta không muốn nói sao, hiểu được là cái kia xú gia hỏa đem người ta miệng chặt lại. Hắc hắc, đó là ta quá yêu ngươi. Vương Hải Châu cười hì hì ở bên thai của nàng nói, miệng lưỡi chân chu, nhanh ngủ đi, đều để ngươi hành hạ nửa buổi tối rồi. Triệu Nhã Ni khẽ hừ một tiếng, dựa vào hắn nằm ngang đi ngủ. Vương Hải Châu cũng không nói thêm, sát bên nàng dâu an tâm tiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Vương Hải Châu trước cho nàng dâu chia sẻ một áp lực nén. Những ngày này ăn ngon Triệu Nhã Nhi sữa mẹ cũng phi thường đủ, buổi sáng con gái còn đang ngủ chỉ có thể để Vương Hải Châu cho nàng chia sẻ. Sau khi đứng lên Vương Hải Châu mặt đều chưa rửa, lấy cung tiễn cùng một cái bánh bao liền đi ra cửa, ta đi săn thú à, cơm chín các ngươi trước hết ăn, giữ cho ta là được. Ngươi cẩn thận một chút. Triệu Nhã Nhi nhắc nhở một câu, lại cho hắn cầm một cái bánh bao. Vương Hải Châu chủ yếu đi chính là thu gặt lúa mì lúa mạch, buổi sáng trời mới vừa sáng thời điểm có không ít gà rừng trong đất nhặt lúa mạch ăn. Bất quá hắn vận khí không quá được, buổi sáng gặp phải đều là tiểu gà rừng, tiểu này gà rừng hắn là không thể đánh. Không đánh được gà rừng, hắn liền đi đem hệ thống tưởng thưởng đoạn đao cùng hoa đầu tất cả đều lấy vào tay lên. Hai cái này đồ vật đều đã bị hắn từ vị trí cũ chuyển đi, lấy về sau hắn liền hướng xa bình hương cái hướng kia tiếp tục đi đến. Hắn dọc theo bích thủy sông tiến lên, muốn nhìn xem có thể hay không đánh tới con mồi khác, gần trưa hắn bắt đầu đi trở về, đột nhiên một đôi chim ngói xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này một đôi tiểu gia hỏa ngay tại lúa mạch trong đất nhặt lúa mạch, Vương Hải Châu xuất ra cung tiễn lặng lẽ sờ sờ tới gần đến 8 mét khoảng cách, sau đó dựng cung lên bắn tên. Chỉ nghe vèo một tiếng, một chim ngói bay vút lên trời. Một cái khác thì dãy rủa hai lần liền ngọn cụ đòi, cũng có thể hầm cái canh. Vương Hải Châu đem chim ngói lượm đi trở về, đồng thời trước mắt của hắn cũng xuất hiện từng hàng hơi mở chữ nhỏ. Ngươi thành công săn đuổi một chim ngói, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyệt không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Lập tức cấp cho. Vương Hải Châu trong lòng mặc niệm, đây đã là hắn tích lũy tưởng thưởng ngày thứ 6, vài ngày trước cũng không đánh đến con mồi, cũng vẫn tích lũy lại đến. Ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được một bao gà bệnh thuốc phòng ngừa, có thể dự phòng gà trên thân thường gặp tật bệnh, khiến cho tỷ lệ sống sót cao hơn, một bao có thể cung cấp 30 con nhỏ gà con hoặc 10 con trưởng thành gà sử dụng, cho ăn một lần liền có thể dự phòng nửa năm. Theo từng hàng hơi mở chữ nhỏ lấp lóe, Vương Hải Châu phát hiện trong túi sách của mình nhiều hơn một bao bọc giấy lấy thuốc bột, sau khi mở ra bên trong là màu trắng bột phấn. Cái này ngược lại là rất hữu dụng. Vương Hải Châu gật gật đầu, nhà hắn nhỏ gà con nửa tháng này đã chết rồi 3 con, bây giờ chỉ còn lại 10 con. Bởi vì không có vaccine cũng không có tương quan dược phẩm, nông thôn gà tất cả đều là dựa vào khôn sống nung chết, một tổ gà con cuối cùng có thể còn sống thường thường chỉ có một nửa không đến. Mà nếu như cái này bao thuốc có thể để cho gà con non sống lâu một chút xuống tới, đó cũng là khá vô cùng thu hoạch. Xem ra coi như mỗi ngày thu hoạch nhỏ bé, tích lũy số ngày nhiều cũng sẽ có thật tốt thu hoạch. Vương Hải Châu một bên đi trở về một bên thầm nghĩ nói. Hắn thấy vật thật nhất định là muốn lớn hơn tình báo. Cầm lấy đồ vật hắn rất mau trở lại nhà, xa xa hắn liền nghe được trong viện truyền tới tiếng bịch bịch, không cần nghĩ liền biết là trong nhà đang đánh lúa mạch. Triệu Nhã Ni nhìn hắn một cái, hiếu kỳ nói, hôm nay thế nào buổi trưa mới trở về? Vương Hải Châu xuất ra đồ vật giải thích nói, ta hôm nay chạy xa, vật khí không tệ trong rừng đánh tới 2 con gà gô, ra vừa vặn gặp một cái đường về chọn người bán hàng rong, đem gà gô đổi một cây đao một bao thuốc còn có một cái hoa đầu. Gà gô không giống với gà rừng, nó có phi long ngoại hiệu, trước kia thế nhưng là hoàng gia cấm phẩm, có trên trời thịt rồng danh xưng phi thường thụ trong thành đạt quan hiển quý yêu thích, bởi vậy có thể bán lên giá tiền không tệ. Vương Hải Châu nói xong cũng đem màu xanh da trời hoa đầu đưa cho nàng dâu, cái này ta chỉ đổi được một cái ngươi mang theo đi. Chờ lần sau ta lại cho mẹ cùng Nhã Lan làm 2 cái. Nàng dâu nhất định là tại cô em vợ cùng nhạc mẫu trên, nếu như chỉ có một đồ vật hắn nhất định sẽ cho nàng dâu. Triệu Nhã Ni nhìn ra đây là nam nhân mình đơn độc mua cho nàng, lộ ra rất vui vẻ, kia ngươi lần sau gặp lại, lấy tiền cho Nhã Lan còn có mẹ cũng làm cái. Tỷ phu, ngươi đối với ta thì thật là tốt à, bất quá ta coi như không có cũng phải trước mang một chút. Triệu Nhã Lan cười hì hì chạy tới bên cạnh tỷ tỷ, cũng muốn nhìn xem cái này xinh đẹp buộc tóc. Sơ soạn về sau nàng thì càng hâm mộ tỷ tỷ, nhưng nàng cũng không có đấu kỵ cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, nếu là không cho nàng tỷ đó mới kỳ quái đâu. Ngươi mang theo thử nhìn một chút. Triệu Nhã Ni cùng em gái quan hệ cái kia cũng là vô cùng tốt, tiện tay liền cho nàng đeo lên. Hai người thay phiên lấy mang một chút, một cái đơn giản vật trang sức lại đều mang cho hai người khác biệt khí chất tăng lên, Triệu Nhã Ni đeo lên càng lộ vẻ ưu nhã ôn nhu, Triệu Nhã Lan thì lộ ra hoạt bát thanh xuân. "Thị phu, lần sau nhưng nhớ kỹ mua cho ta một cái a." Triệu Nhã Lan cười ha hả nói, hoàn toàn đem thị phu xem như người một nhà, một điểm không khách khí. "Khẳng định mua, ngươi và mẹ đều có." Vương Hải Châu cười nói. Trương Hồng Mai lắc đầu cười nói, "Ta cũng không cần, có tiền cầm lấy đi mua lương thực hoặc vật hữu dụng là được, buộc tóc dùng dây thừng cũng giống như nhau. Mẹ ngươi thoải mái tinh thần, con của ngươi ta có bản lĩnh đây." Vương Hải Châu cười nói. Tiếp lấy hắn lại đem thoại để chuyển tới gà phía trên, nói một lần cái này thuốc bột tác dụng. Đối với cái này Trương Hồng Mai hiển nhiên cảm thấy hứng thú hơn, vội vàng vào nhà xúc một điểm bột ngô nói, "Buổi sáng ta xem một con gà con tại gật đầu cảm giác sắp không được, nhanh thử một lần cái này thuốc có dùng được hay không." "Có thể." Vương Hải Châu gật đầu, trước tiên đem thuốc bột phân gần một nửa rót vào trong bột ngô dùng nước trộn lẫn dễ cầm đi nước gà, đồng thời cho con kia gật đầu con gà đơn độc uy một điểm thuốc bột. Đem gà cho ăn xong, Vương Hải Châu liền đi ăn cơm, buổi sáng là bắp ngô món ăn cơm, đồ ăn là dầu hơi nhiều một chút sợi khoai tây. Hắn bưng cơm ngồi ở dưới mái hiên nhìn xem Nhạc Mẫu cầm lấy vụt đánh lúa mạch. Nhà lúa mạch hôm nay liền có thể đánh xong, ngày mai hắn chuẩn bị mang theo lão bà đi lên núi đào dược liệu, tốt tiện thể đem thiên ma đào trở về. Không giống với hoàng kim không tốt giải thích nơi phát ra, thiên ma là có thể trực tiếp đi trạm thu mua bán tiền liền có thể lớn lớn cải thiện một chút điều kiện sống. Chương 30, cùng nàng dâu lên núi hái thuốc chương 30, cùng nàng dâu lên núi hái thuốc, Tả Dương đem lúa mạch bãi nhuộm thành màu hổ phách, Vương Hải Châu bưng xuống đập lúa lau mồ hôi, cuối cùng này một chiếu lúa mạch cũng đánh xong. Triệu Nhã Ni cho hắn bưng một ly nước, sau đó mình và muội muội Nhã Lan cùng đi sàng lúa mạch. Các nàng trước dùng lớn trúc biên lắc sàng đem lớn rơm dạ chờ tạp vật sàng lọc, sau đó lại nhấc đến làm bằng gỗ máy xay gió. Theo kẹt 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 tay dao chuyển động âm thanh, lúa mạch ra cùng sẹp hạt đều bị máy xay gió tách ra đi, màu vàng kim lúa mì liền xuất hiện. Chờ đem lúa mì tối chứa, Vương Hải Châu cầm lấy cân đòn tới sưng một chút, hắn còn không có nhìn cái cân đâu, cô em vợ liền đem đầu đưa tới cha xét, "Tỷ phu, cái này một túi 76 cân." Kia tăng thêm phía trước 792 cân, chính là 868 cân, hai mẫu ruộng rưỡi lúa mạch tính được mẫu sinh 350 cân cũng chưa tới à. Triệu Nhã Ni tính toán một cái sổ sách cảm khái nói. Trong hoàng hôn Trương Hồng Mai run lấy tạp dề trên lúa mạch cho thở dài, cái này vẫn là không có phơi khô, tương đương ta suy đoán cũng liền 800 cân, lương thực nộp thuế giao xong có thể còn lại 500 cân đoán chừng. "Ai, hôm nay thời tiết này quá khô lúa mạch đều làm xấu, lại không mưa cái này ương đều không phải." Triệu Nhã Lan cảm thán nói, "Trồng hoa màu xem trời ăn cơm quá khó khăn. Cái này không mưa nhà chúng ta cái này trai trai châu cũng cày không được cái này tấm cứng rắn, cho nên ta nghĩ đến ngày mai ta lên núi hái thuốc mà thôi, chờ trời mưa rồi lại nói." Vương Hải Châu nhìn trời một chút nói, "Kia trai trai châu cũng chưa cày qua, liền đầu năm nay xuyên một cái quấn núi, muốn dùng còn phải hảo hảo điều giáo, là cái không nhỏ công trình. Kia ta cùng ngươi cùng một chỗ à, ở nhà cũng không cái khác công việc, hai tử để mẹ cho mang một chút." Triệu Nhã Ni nói, "Nửa tháng này hai đứa bé đều cùng bà ngoại thân quen, nàng mang theo cũng sẽ không khóc giống. Vậy được đi, hai người các ngươi đi thôi, ta cùng Nhã Lan giữ nhà." Trương Hồng Mai gật đầu nói. Triệu Nhã Lan cũng muốn đi, nhưng mẫu thân nói như vậy nàng cũng liền không tốt lại nói, mà lại trong nhà chỉ có mẫu thân một người xác thực không được. Đem lúa mạch chuyển vào nhà trong phòng đặt vào, những ngày ngày mai đều còn phải tiếp tục phơi nắng, chờ nắng tốt mới đi giao công lương. Lúa mạch cọng rơm đều trói lại thả tại hậu sơn xây dựng nhà lợp tranh bên trong, những vật này lợp nhà có thể dùng được, trước tiên cần phải tồn lấy. Chờ bọn hắn đem viện tử thu thập xong, nhà gà liền cô chạy tới nhặt trên đất hạt lúa. Nhà bọn hắn gà không nhiều, có hai con đỏ chót gà trống, ba con hoàng mẫu gà, tăng thêm hiện tại còn sống 13 con gà con, hết thảy 18 con gà. Bất quá gà con non trưởng thành khẳng định phải bán một chút, trong nhà không có lương thực nuôi nhiều như vậy. Những này gà một ngày liền uy một bữa, còn dư lại khiến cho chính bọn chúng tại tìm đồ ăn, sinh trưởng cũng tương đối chậm, đều là 2-3 năm gà. "À, ngươi đừng nói thuốc này thật tác dụng à, giữa chưa uy, lúc này cái kia nhỏ gà còn trở nên tinh thần." Trương Hồng Mai nhìn xem con gà kinh ngạc nói, "Xem bộ dáng là cũng không tệ lắm a." Vương Hải Châu gật đầu. Trương Hồng Mai nói, "Nếu là thật tác dụng tốt, lần sau lại mua điểm." Vương Hải Châu đáp ứng, ngồi ở dưới mái hiên nhìn xem gà kiếm ăn. Chó con Lai Phúc cũng ở một bên tò mò quan sát đến, đột nhiên một con gà con thoát khỏi bầy gà chạy tới trước mặt của nó. Vương Hải Châu vội vàng đứng dậy xua đuổi, đi đến một nửa lại phát hiện Lai Phúc cũng không có cắn con gà ý nghĩ, mà là cùng nó chơi đùa lấy. Chó này có thể thông nhân tính, không ăn gà. Trương Hồng Mai cũng nhẹ nhàng thở ra. "Cậu cậu tốt, gà xấu." Vương Lộc Minh mãi thanh mãi khi nói, bởi vì hôm qua ăn phải cái lô bốn, hắn hiện tại đặc biệt chán ghét cùng sợ hãi gà. Vương Ái Giai hiển nhưng đã quên đi chuyện ngày hôm qua, tò mò hướng qua đi, muốn đi sở một cái xem. Bị người kéo ở nàng còn không vui ý ỉa nha nha nháo. Vương Hải Châu đành phải ôm nàng nâng cao cao chơi trong chốc lát, lần này nàng liền cười ha hả, bập bẹ nói, còn thuốc. Ờ cũng phải, bà bá. Vương Lộc Minh xem xét nâng cao cao, lập tức cũng chạy tới, ôm ba đuổi không buông ra. Từng cái đến, cũng sẽ có, ngoan a. Vương Hải Châu nhìn xem con trai con gái cười nói. Nhưng hai thằng nhóc căn bản muốn không nghe lời, vẫn như cũ ngươi tranh ta đoạt muốn ôm một cái muốn nâng cao cao. Cũng may Vương Hải Châu khí lực lớn, dùng một lần đem hai người bọn họ tất cả đều dơ lên. Vương Hải Châu mang theo hai cái hải tử chơi, Nhạc Mẫu đi phòng tắm đi tắm, nàng dâu cùng cô em vợ thì tại phòng bếp nấu cơm. Trong sân gà ăn liền kéo, hai con gà trống lớn còn thỉnh thoảng đánh một trận, nhìn xem bọn chúng hoạt động cũng thật có ý tứ. Nông thôn gà đều là thả rông, mặt đất kéo ô bế quét một chút là được. Rất nhanh cơm tối liền làm xong, làm là dưa chua mì, mặc dù mì sợi làm mì kiểu mạch, nhưng bắt đầu ăn cảm giác vẫn là không sai. Ăn cơm xong, Vương Hải Châu thừa dịp trời chưa tối lại đi gánh nước đem trong nhà trái cây hạt giống cho tới một chút, hiện tại cái này khô hạn tình huống, không tới nước hạt giống căn bản không sống nổi. Chọn nước Vương Hải Châu cảm giác mình cơ bắp càng ngày càng rắn chắc, nông thôn kiểu này cường độ lao động căn bản vốn không cần ngoài định mức rèn luyện, ngày ngày đều ở tại suất mồ hôi, ngày ngày đều ở tại rèn luyện. Sáng ngày thứ 2 năm điểm, hai người trước mang lấy hải tử tại buồn đái bên trong tiểu, lại cho thay tả. Triệu Nhã Ni lại đem con gái sữa cho ăn no, bọn hắn liền rời giường thu dọn đồ đạc. Rửa mặt xong đem xà cạp cột lên, Triệu Nhã Ni đem đêm qua làm bột ngô bánh bao chứa vào, lại đem ấm nước lấy đi, liền con cái gùi xuất phát. Vương Hải Châu cũng con cái gùi, cầm lấy đao bổ củi cùng thuốc quốc còn có cung và tên, cùng hắn y nột đòn đao. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào đào dược liệu a? Triệu Nhã Lan nhắc nhở một câu. Đi Hỏa Long trại cái hướng kia. Vương Hải Châu nói. Vậy nhưng đủ xa, các ngươi chú ý an toàn a tỷ phu. Triệu Nhã Lan nhắc nhở. Yên tâm đi. Vương Hải Châu gật gật đầu, liền mang theo nàng dâu xuất phát. Hỏa Long trại phương hướng là từ bọn hắn phòng ốc đằng sau đi, muốn lật mấy ngọn núi, chỗ kia đã thuộc về là rừng sâu núi thẳm. Vừa mới tiến núi đều vẫn là có đường mòn, phần lớn là mọi người đốn tuổi chăn trâu lưu lại. Cái này nhiều người trên đường cơ bản không có dược liệu gì, liền đào một tổ củ nghệ, đào một chút xài hồ còn có dễ bản lam. Trong thời gian này Vương Hải Châu trước mắt cũng đang không ngừng hiện hiện hơi mở chữ nhỏ, hệ thống ban thưởng cũng một mực tại tích lũy lấy. Bất quá phía trước những này phổ thông dược liệu cũng không tính là chân quý, bọn chúng hôm nay chủ yếu mục tiêu là củ nghệ, hoàng tinh, cây xả từ những này. Khác biệt dược liệu thích hoàn cảnh khác biệt, hôm nay đi hoàn cảnh chủ yếu là những vật này tương đối nhiều. Dừng phía dưới tuyết không nắng, nhưng là leo núi người lựa vận động rất lớn, không đầy một lát hai người liền cả người bốc mồ hôi. Người thế nào đi bên này? Nhìn thấy nam nhân mình đi một con đường mòn, Triệu Nhã Ni hiếu kỳ nói. Trên đường lớn không có hy vọng gì, đường nhỏ có lẽ cũng có thu hoạch. Vương Hải Châu cười nói. Bên này cái này chỉ có thể coi là thú đạo, muốn đi nhất định phải hắn cầm lấy đao bổ củi ở phía trước mở đường. Bất quá cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể có tốt một chút đồ vật, có đường địa phương cơ bản đều bị người chiếu cố qua. Vậy ngươi đi trước chú ý rắn a. Triệu Nhã Ni nói một câu. Vương Hải Châu gật đầu, hắn là dựa theo trong đầu thiên ma chỗ bản đồ đi, khoảng cách còn rất xa. Hai người một bên tìm kiếm thảo dược vừa nói chuyện, trong lành hoàn cảnh cùng thỉnh thoảng thu hoạch để cho hai người đều thật vui vẻ. Bất chi bất giác mặt trời liền đã lên giữa không trung, hạt sương cũng dần dần bốc hơi hầu như không còn. Vương Hải Châu đoán chừng bọn hắn đã đi hơn 3 giờ, từ ban đầu miễn cưỡng thông người thú đạo, đến bây giờ đã cần chính bọn hắn cầm đao bổ củi chặt đường. Hỏa Long trại cũng là sắp tới. Vương Hải Châu gật đầu nói. Hỏa Long trại ở phía đối diện cao trên đỉnh núi, là một cái đã sớm bỏ phế 6-70 năm thổ phỉ trại. Hôm nay ngươi mang con đường này còn có thể a, mặc dù khó đi, nhưng làm không ít đồ tốt. Triệu Nhã Ni cười nói. Trên đường tới bọn hắn đào đại khái mười mấy cân củ nghệ, còn làm một bó cây xà cừ. Vậy khẳng định, dù sao nơi này ngay cả đường cũng không có, cũng không người đến qua. Vương Hải Châu cười nói. Giữa trưa ngày thấu qua tán cây vỡ thành đồng tiền lốm đốm, Triệu Nhã Ni vị bụn rùn vòng eo dựa vào nhìn về phía trong hốc núi đá xanh nói, Hải Châu, chúng ta xuống dưới nghỉ một lát gặm bánh bao không nhân đi, ta đói đi không được. Tốt, ta cũng sớm đói. Vương Hải Châu gật đầu đáp ứng. Buổi sáng một đường này hắn đều không thể đụng phải cái gì con mồi, chỉ phát hiện mấy cái sóc đỏ cũng không đánh. Mùa này con sóc ra không đáng tiền, đến mùa đông đánh mới đáng tiền. Hai người tăng nhanh tốc độ đi xuống dưới, theo tới gần câu bên cạnh, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện lớn đổ mục, trong rừng tràn ngập một cỗ gỗ mục hương vị. Cái này đã coi như là tương đối sâu núi, hoàn cảnh cũng càng thêm nguyên thủy. Đi tới, Triệu Nhã Ni đột nhiên chỉ vào phải phía trước lên tiếng, à, Hải Châu, ngươi xem nơi đó là không phải một mảnh hoàng tinh à. Chờ một chút, ta chỗ này cũng phát hiện một cái tốt. Vương Hải Châu nhìn chân của mình vừa nói. Chương 31, hoàng tinh cùng hồng đầu rết lớn chương 31, hoàng tinh cùng hồng đầu rết lớn ngươi phát hiện gì? Triệu Nhã Ni một bên hỏi một bên đi tới. Chỉ thấy Vương Hải Châu dùng gậy gỗ đem một cái dài 20cm siêu đại hồng đầu rết lớn cho đẻ ở trong đất. Nhanh cầm cái bình đến, đầu này siêu cấp lớn. Vương Hải Châu cười thúc giục nói. Lớn như vậy à? Triệu Nhã Ni vội vàng từ trong đùi móc một cái bình nhựa đưa cho hắn. Cầm cái bình, Vương Hải Châu cực kỳ thuận lợi đem được vào. Tiểu này hồng đầu rết lớn là phi thường quý giá thuốc bắc, vượt qua 15cm có thể bán một bao năm một cái. Nhìn một chút trong bình rất lớn, Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu cười nói, nghe nói thứ này rất ngon, muốn hay không một hồi nướng ăn. Triệu Nhã Ni nhìn hắn chằm chằm, ngươi ăn một cái thử một chút, nhìn ta có thể hay không đem ngươi đánh quỷ bàn giặt. Ta nghe nói còn có sông ướp phương pháp ăn, chính là tưới một điểm tỏi quả ớt ăn sống. Vương Hải Châu lời còn chưa nói hết, Triệu Nhã Ni tay liền méo lỗ tai của hắn, thật buồn nôn a ngươi, không cho phép lại nói. Không nói không nói. Vương Hải Châu vội vàng xin tha, đem nàng dâu tay từ trên lỗ tai lấy xuống siết trong tay. Đi, ta bên kia phát hiện hoàng tinh, mau chạy tới cho ta đảo. Triệu Nhã Ni vô hắn một cái tát thuốc dùng nói. Vương Hải Châu hướng bên kia đi 5-6 mét, thật đúng là phát hiện một mảnh tươi tốt sinh trưởng hoàng tinh. Ta nói có đi. Triệu Nhã Ni cười nói. Vợ ta con mắt thật dùng tốt. Vương Hải Châu tán dương nói, lại cầm lên đao chặt cây bốn phía bụi gai cùng nhánh cây, mùa này, chúng ta liền đem lớn đào đi. Lưu cái hạt giống là được rồi, dư thừa ta móc đi. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Vương Hải Châu đem nhánh cây chém đứt, liền cùng nàng dâu ngồi xổm xuống đào, bọn hắn trước đem hoàng tinh mặt ngoài bùn đất móc xuống, lộ ra cùng gừng cực kỳ tương tự chính là rễ củ. Ở tại bọn hắn nơi này, thứ này đồng dạng đều bị gọi là hoàng tinh, mao gừng. Sau đó Vương Hải Châu dùng đoạn đao đem không có phát ra cây rễ củ toàn bộ cắt đứt lấy đi, có cây thì lưu lại, bởi vì không có đem cây móc ra, đắp lên thổ sau bọn chúng còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Cái này cũng có 6-7 cân, hôm nay vận khí coi như không tệ. Triệu Nhã Ni cầm khăn tay lại gần cho nam nhân của mình lau mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang tiêu dung. Vẫn là ta nàng dâu lợi hại, ta mới đầu cũng không thấy. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu khuôn mặt nhỏ trước đưa tới hôn một cái. Đừng làm rộn, ta gương mặt mồ hôi không sạch sẽ. Triệu Nhã Ni dỗ Hải Tử một dạng đẩy hắn ra. Ta lại không chê. Vương Hải Châu cưỡng ép bẹp một miệng, hắn đã cảm thấy hiện tại sợi tóc có chút tán loạn lao bà có một loại có khác mỹ cảm, nhất là nàng đến gần thời điểm. Triệu Nhã Ni bất đắc dĩ lại cương chịu nhìn hắn một cái, nói, hiện tại tốt đi, chúng ta nhanh đi xuống ăn cơm, ta ruột đều đói mảnh. Vương Hải Châu cười gật đầu, đem Hoàng Tinh sắp xếp gọn, ở phía trước mở đường, lôi kéo nàng dâu cùng một chỗ hạ cầu bên cạnh. Cái này trong danh cũng mọc đầy cây, trên mặt đất là thấp lùn cỏ cùng rêu xanh, chỉ có một ít tảng đá lớn là dáng vẻ vốn có, những thứ khác tất cả đều bị màu xanh biếc cỏ cùng cỏ xỉ rêu bao trùm. Suối nước rất nhỏ tiếp cận ngăn nước trạng thái, đáy nước đều cũng có một chút thối giữa lá cây, vớt lên dưới ánh mặt trời hiện ra xinh đẹp hơi mở, trên lá cây mạch lạc đều còn tại, nhưng chỉ còn lại có mỏng manh một tầng. Đây là lá cây dưới đáy nước mặt ngoài một chút xíu giữa nát lưu lại tinh mỹ bức họa. Vương Hải Châu khi còn bé cũng rất thích chơi cái này. Đồng thời tiểu này khe núi băng lãnh, bên trong nòng nọc thường thường không cách nào phát dục được kết xanh, có thể mọc nhịp đập nắp bình lớn cái đầu. Khi còn bé hắn còn bắt tới cho Triệu Nhã Ni nhìn, để cho nàng cùng cô em vợ kinh ngạc nói không ra lời, tan học liền cùng hắn cùng một chỗ chạy đi bắt lớn nòng nọc. Hai người rửa mặt, Vương Hải Châu nói đến chuyện lúc còn bé. Ngươi còn nói sao, lần kia lớn nòng nọc liền tìm một cái kết quả giày của ta làm ướt, về nhà bị cha ta đánh một trận. Triệu Nhã Ni cười nói, kia quần của ta đều ướt về nhà không phải thảm hại hơn. Vương Hải Châu buông tay nói, ha ha ha, nguyên lai ngươi kia hai ngày luôn yêu thích đứng là cái mông bị quất ra đau a. Triệu Nhã Ni cười ha ha nói. Vương Hải Châu không muốn nói cái này, nhìn xem nàng cười nói, chúng ta lại tìm một cái, xem có thể hay không tìm tới lớn nòng nọc thôi. Vậy được đi, ta cũng thật nhiều năm không có tìm. Triệu Nhã Ni mặc dù có chút đói, nhưng vẫn là nguyện ý cùng hắn đi tìm một chút nòng nọc chơi. Đáng tiếc là hai người liên tục tìm mấy cái đầm nước, cũng không có phát hiện, chỉ có thể trở về ăn cơm. Bọn hắn tìm một cái sạch sẽ màu đen tảng đá lớn ngồi lên, xuất ra bánh bao chuẩn bị ăn cơm. Ngồi xuống Vương Hải Châu lại nhịn không được tại Triệu Nhã Ni trước mặt phạm tiện, nàng dâu, ta thật nghe nói con giết bọ cạp đều có thể ăn, Vân Nam bên kia thật nhiều lần này Triệu Nhã Ni căn bản không lại cho hắn cơ hội, đem hắn đè ngã tại trên tảng đá chính là một trận đánh cho tê người. Làm Thanh Mai trúc mã, nàng mặc dù tính cách ôn nhu nhưng cũng không phải loại kia một mực nuông chiều hắn người, nên thu thập một điểm không lưu tình. Đánh cho tê người hắn một bữa sau, nàng ngồi ở ngang hông của hắn, nắm bắt mặt của hắn cư cao lâm hạ hỏi, hiện tại thư thái không có, còn nói hay không? Ta sinh khí, muốn hoàn thủ a. Vương Hải Châu nhìn chằm chằm nàng nói, đến, vậy ngươi đánh ta đi, mặt cho ngươi. Triệu Nhã Ni hừ một tiếng đem mặt đưa tới, căn bản không sợ, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không bỏ được đánh nàng. Sau một khắc, Vương Hải Châu bẹp một thanh liền gầm đi lên, ta chẳng những đánh, ta còn cắn đâu ngươi chán ghét đó. Triệu Nhã Ni vô hắn một chút, nhịn không được bật cười. Không cho phép lại nói a, chán ghét ta ăn không hết cơm nôn cái mặt ngươi. Triệu Nhã Ni lôi kéo hắn cảnh cáo nói, khẳng định không nói. Vương Hải Châu gật đầu, đã trúng một trận đánh cho tê người hắn toàn thân dễ chịu. Đương nhiên, đây cũng không phải thật đánh cho tê người, nàng dâu căn bản bỏ được không có đánh đau hắn, chỉ là kiểu này trêu chọc lao bà cảm giác hắn cực kỳ thích. Tựa như mỗi cái nam sinh khi còn bé thích một cái nữ hải tử cuối cùng sẽ cố ý trêu chọc nàng một dạng. Triệu Nhã Ni đem bánh bao lấy ra đưa cho nam nhân của mình nói, nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta tiếp tục tìm kiếm liền nên đi trở về. Tốt. Vương Hải Châu gật đầu, trong đầu hắn thiên ma lộ tuyến cũng rất nhanh thì đến, đào đến về sớm một chút. Tại trong núi lớn này ban ngày bọn hắn trên cơ bản không thể lại lạc đường, nhưng đã đến ban đêm nhưng là khác rồi, nếu như không có nơi ẩn nút nhất định phải tại trước khi mặt trời lặn về nhà. Bánh bao là bột ngô làm bánh bao, thêm một chút nhỏ cây hồi hương hương vị vẫn là không sai, Vương Hải Châu từng nốn ăn. Triệu Nhã Ni uống một hớp nước, lại đem ấm nước đút tới nam nhân mình bên miệng để hắn uống hai ngụm, mặc dù nói khe núi nước cũng rất sạch sẽ, nhưng ở trong núi lớn đi lại kinh nghiệm nói cho bọn hắn có thể không uống nước lã liền tận lực không uống. Bọn hắn hết thể dẫn theo 6 cái lớn chừng bàn tay bột ngô bánh bao, Triệu Nhã Ni ăn 2 cái liền no rồi, ngồi ở chỗ đó nhìn chính mình nam nhân ăn. Ăn nhiều một chút. Vương Hải Châu đem trong tay mình bẻ một khối cho nàng. Không muốn, ngươi còn giữ lại ta mới không ăn. Không ăn cũng phải ăn, nhanh lên. Ừm, ngươi. Phiền chết rồi. Không có người nào. Hai người chơi đùa ăn cơm xong, chỉ còn lại một cái bánh bao được vào. Đi, ca ca dẫn ngươi đi săn thú. Vương Hải Châu cầm lấy cung tiễn hướng nàng dâu nói. Vậy ca ca không đánh được làm sao đây? Triệu Nhã Ni nhu nhu cười một tiếng, cầm lấy đao bổ củi cùng thuốc quốc hỏi. Không đánh được ca con ngươi về nhà. Vương Hải Châu cười nói, hắn cảm thấy cái này mép nước có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Mang theo nàng dâu, hắn dọc theo câu vừa tìm một hồi lâu, dự đoán thiết tưởng con mồi cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá liền xem như luôn thợ săn cũng không phải mỗi lần đều phán đoán chính xác, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này khe núi bên trong có hay không vật gì. Sau đó tìm một vòng, kết quả sau cùng là hắn đủ rũ túi đầu hướng hỏa long trại phương hướng đi, hôm nay không thích hợp săn thú. Thu hoạch của ta cũng không tệ lắm a. Triệu Nhã Ni dẫn theo một túi nhỏ củ nghệ nói, nàng lại đào 3-4 cân củ nghệ. Cái này khe núi bên trên thực vật là rất phong phú, trừ củ nghệ nàng còn thu hoạch cây xà cừ cùng một chút cây thạch xương bổ. Ta bấm ngón tay tính toán một cái, ta buổi chiều sẽ có đại thu hoạch. Vương Hải Châu nói. Triệu Nhã Ni quay đầu, một đôi mắt sáng nhìn hắn cười nói, ngươi thật có đại thu hoạch vậy ta có ngươi trở về. Ngươi nói a? Vương Hải Châu nhìn xem nàng. Ta nói. Triệu Nhã Ni gật đầu. Trở lại chỗ ăn cơm, bọn hắn lấy đồ vật liền hướng Hỏa Long trại bên đó núi xuất phát, mục tiêu là một mực tìm dược liệu tìm tới trên núi, sau đó từ một bên khác trên sườn núi đường nhỏ đi trở về. Nếu như là đi trong rừng mở đường sẽ rất hao phí thời gian. Cái này khe nước bên cạnh Hoàng Tinh không ít, bọn hắn thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút, mỗi một lần bọn hắn đều sẽ giữ lại một chút không đào. Tuy nghèo, nhưng bọn hắn cũng sẽ không làm loại kia tuyệt hậu hái thuốc sự tình, tại trong núi lớn vẫn là phải có một chút trong núi lớn quy củ. Tự nhiên không phải tin tưởng cái gì hái thuốc hái tuyệt đoạn tử tuyệt tôn các loại thuyết pháp, mà là có thể tiếp tục phát triển, một bữa bữa no bụng mà không phải một bữa no bụng. Có người hái thuốc càng hái càng ít, một số người lại có thể một mực có thu hoạch, ở trong đó khác biệt lớn nhất ngay tại lưu không lưu chủng. Quá trình một phen 43, Vương Hải Châu rốt cuộc đã tới hệ thống nhắc nhở địa phương, đây là một mảnh cao lớn rừng cao su, bên trong còn hôn tạp một chút cây hạt rẻ. Rừng phía dưới là dày một tầng dày lá mục, sinh trưởng lẻ tẻ phong lan cùng cỏ dại, xem ra không giống như là có đồ vật gì dáng vẻ. Nhưng Vương Hải Châu lại biết cái này dưới đất là ẩn giấu rất nhiều hoang dại thiên ma, đến từ hệ thống tình báo còn không có phạm sai lầm qua. Ngay tại hắn đang muốn động thủ đào thời điểm, sau lưng truyền đến nàng dâu tiếng kinh hô, "Hải Châu, mau tới, ra chỗ này thật lớn hai đầu con rết." Chương 32, Đào Thiên Ma chương 32, Đào Thiên Ma. Vương Hải Châu nghe xong rết lớn, vội vàng bước nhanh đi xuống. "Hải Châu, ở chỗ này, cái tảng đá này phía dưới." Triệu Nhã Ni chỉ vào một khối phiến đá nói. Vương Hải Châu đem phiến đá để lộ, phía dưới hai đầu hồng đầu rết lớn liền hướng bên ngoài chạy đi, nhưng mà bọn hắn làm sao có thể chạy hơn người? Rất nhanh thì bị dùng gậy gỗ kẹp lấy bỏ vào trong bình ngựa. Cái này cũng có 4 mao 5. Vương Hải Châu cười nói, tiểu này rất lớn nhiều bắt một chút vẫn là rất đáng tiền, một thì tương đương với 1 cân gạo. Triệu Nhã Lan nói, Hải Châu, ta cảm thấy một khối này trong đống đá hẳn không ít, con rết liền thích tiểu này ở mức địa phương. Ta lại đào đào một cái. Vương Hải Châu gật gật đầu, cầm lấy cuốc từng cái bệnh tảng đá. Quả nhiên thật đúng là nhảy ra khỏi một chút con rết, bất quá tiểu này siêu cấp lớn sẽ không thường gặp. Cuối cùng hắn chọn lớn bắt 5 đầu, tăng thêm phía trước 3 cái, tổng cộng là 8 đầu hồng đầu rết lớn. Bắt xong con rết, mặt trời đã vượt qua đỉnh đầu, thời gian đã tới buổi chiều. Triệu Nhã Ni phát hiện một mảnh cây xà cừ rất vui vẻ rút ra. Vương Hải Châu lại lần nữa trở về thiên ma chỗ kia mảnh rừng, ở đây đi một vòng, hắn phát hiện một chút thiên ma đã sinh dài ra hoa kiếm, bất quá mới vừa vặn 7-8 cm dài. Thiên ma 1 năm 4 mùa cũng chỉ có cuối mùa xuân khoảng thời gian này mới sẽ mọc ra nụ hoa ra đất, bất quá cho dù dạng này cũng cực kỳ khó mà tìm kiếm. Bởi vì mùa xuân trong rừng có cây quá dày đặc, rất khó nhìn xa, tìm thiên ma hoàn toàn là dựa vào vận khí. Xác định rõ sau, Vương Hải Châu quay đầu hô, Nhã Ni, mau tới, ta phát hiện đồ tốt. Vật gì a, kích động như vậy? Triệu Nhã Ni nổ xong rồi cây xả cử không nhanh không chậm đi bên này. Người xem nơi này. Vương Hải Châu đợi nàng tới, chỉ lên trước mặt hoa kiếm nói. Triệu Nhã Ni đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó không xác định hỏi, cái này sẽ không phải là thiên ma đi. Đương nhiên a, không phải còn có thể là cái gì, ta lợi hại đi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu cười nói. Ông trời của ta, ngươi hôm nay đạp cứt chó sao, cái này vận khí tốt quá phận. Triệu Nhã Ni mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói. Kia một hồi ngươi nhưng phải con ta trở về, đây cũng là thu mạch trọng đại đi. Vương Hải Châu cười nói. Cóng, ta khẳng định cóng. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, lại lắc lắc hắn lộ ra mê tiền ánh mắt thúc giục nói, nhanh đào ra xem một chút tình huống. Vương Hải Châu cũng không do dự nữa, cầm lấy cuốc liền đào xuống dưới, rất nhanh thì đem bùn đất đào mở lộ ra bên trong màu vàng thiên ma, từng cái đầu đều cùng thận heo giống như. Cái này thiên ma tốt, mập mạp, chúng ta hôm nay phát, khô 75 một cân đầu. Triệu Nhã Ni kích động lắc lắc cánh tay của hắn. Thì nhìn nơi này thiên ma nhiều ít, nhiều liền muốn phát đại tài. Vương Hải Châu cười nói. Hắn không gấp trước tiên đem thiên ma lấy ra, mà là trước đem bùn đất tất cả đều làm mở, sau đó Triệu Nhã Ni cầm lấy đoạn đao đem đại cá thể thiên ma lấy ra, nhỏ cá thể giữ lại để nó tiếp tục sinh trưởng. Thiên ma giấu sâu người bình thường phát hiện không được, chờ thêm lên 1-2 năm bọn hắn còn có thể lại đến đảo. Trong lúc nhất thời hai người hoàn toàn đắm chìm trong đảo thiên ma trong vui sướng, nơi này thiên ma so bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, đào tầm 10 mét vuông còn có. Ông trời của ta, hôm nay thật là muốn kiếm một khoản lớn. Triệu Nhã Ni càng phát ra càng hưng phấn, trong mắt to tràn đầy thần sắc kích động. Sắp thực đủ nhiều. Vương Hải Châu cũng gật đầu, bọn hắn đào sắp có 30 mét vuông, còn có thiên ma. Bất quá dần dần thiên ma mất đi, cái đầu cũng ở dần dần hạ xuống, cuối cùng hai người đành phải từ bỏ, đem thổ đều cho lấp trở về làm bằng phẳng. Mà ở trước mặt bọn họ, một cái 50 kg da rắn cái túi đã trang bị đầy đủ, đây chính là tất cả thiên ma thu hoạch. Vương Hải Châu nhấc nhấc cái túi cười nói, cái này cần có 50-60 cân a. Bọn hắn lấy đều là đầu to thiên ma, cái túi mặc dù đầy nhưng khe hở vẫn rất lớn. Nếu là không nhìn lớn nhỏ tất cả đều đào, ta suy đoán có thể đào trên 100 cân a. Triệu Nhã Ni cười nói, vậy khẳng định. Vương Hải Châu gật đầu, lại nhìn về phía nàng dâu nói, liền nói ngươi nam nhân như bức không. Châu cực kỳ. Triệu Nhã Ni liên tục gật đầu, còn tiến tới bẹp một miệng cười nói, ta tiểu nam nhân lợi hại nhất. Vương Hải Châu bị khen vừa lòng thỏa ý, tiếp lấy hắn lại tìm một cái túi đem thiên ma chia 2 phần, hắn có nhiều để nàng dâu có ít một chút, cùng một chỗ hướng đỉnh núi leo lên. Trước khi lên đường, Triệu Nhã Ni đem còn sót lại một cái bánh bao lấy ra đẩy ra uy cho nam nhân của mình, mau ăn, ăn chúng ta về nhà. Ngươi cũng ăn chút ta. Vương Hải Châu nói, tay của hắn rất dơ không có cách nào mình ăn. Triệu Nhã Ni gật đầu đáp ứng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đút cho hắn, nàng nam nhân đào đất tiêu hao nhưng lớn hơn nàng nhiều đến ăn nhiều một chút, không thể đem hắn cho đói bụng. Ăn xong rồi bánh bao, hai người mới con cái gửi đi trở về. Đào thiên ma cũng không phải là một hạng vương lòng sống, bọn hắn hao phí đại khái 3 giờ, đào thời điểm vẫn không cảm giác được đến, lúc này đều có chút đau lưng. Trên đường trở về cũng không có tinh lực lại tìm những thứ khác dược liệu, nhất định phải nhanh đi đường, trước khi trời tối đến ra núi lớn này. Tìm tốt một phen công phu, bọn hắn mới cắm nghiêng vào lưng núi bên này, nhìn thấy đường nhỏ hai người cũng là thở một hơi thật dài, đem cái gùi bông ra nghỉ ngơi. Triệu Nhã Ni uống một hớp đem ấm nước đưa cho nam nhân của mình nói, còn có một chút người đều uống đi. Vương Hải Châu một thanh đem nước uống cạn, nhìn xem nàng dâu cười nói, nào đó người nói con ta về nhà đâu. Tới tới tới, tỷ tỷ con ngươi. Triệu Nhã Ni đi thẳng tới trước mặt hắn xoay người sang chỗ khác. Vương Hải Châu đem nàng chuyển tới kéo đến trên đùi của mình ngồi cười nói, ta là đau lòng nàng dâu người, hôn ta một cái liền cho người miễn đi. Hắn 120 cân, để 80 cân nàng dâu cóng mình sẽ đem nàng đẻ hư, hắn tự nhiên là sẽ không thật để nàng cóng. Triệu Nhã Ni đưa hai tay ra bưng lấy mặt của hắn, tiến tới tại trên miệng của hắn mổ một chút, nháy mắt to nhìn chăm chú lên hắn nói, ta vẫn còn có chút không thể tin được à, ngươi nói ngươi vận khí này thế nào lại tốt như vậy chứ? Nói không chừng là ngươi vượng phu đâu. Vương Hải Châu nhìn xem nàng cười nói, hai người này sẽ trên thân mùi mồ hôi đều thật nặng, nhưng cũng không trở ngại bọn họ tựa ở cùng một chỗ. Cái kia cũng có khả năng a. Triệu Nhã Ni nháy mắt to cười cười, nghiêng đầu nghĩ lại nói, bất quá ta cảm thấy càng có thể là gia hòa vạn sự hưng. Có đạo lý. Vương Hải Châu đưa tay cho nàng luốt luốt trên gương mặt thưa thất tóc. Nhà bất hòa rốt cuộc có bao nhiêu khó xử lý hắn đời trước là thấm sâu trong người, mặc kệ ngươi làm gì đều sẽ có người kéo ngươi chân sau, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Bọn hắn lúc này tại trên sườn núi tầm mắt rất là khoáng đạt, có thể nhìn thấy nơi rất xa bích thủy sông, cũng có thể nhìn thấy bờ sông lượn lờ khói bếp. Mặt trời đã rơi xuống nơi xa trên sườn núi, màu sắc từ kim hoàng dần dần trở nên đỏ như máu, ngay tiếp theo bốn phía đám mây đều bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Triệu Nhã Ni tựa ở Vương Hải Châu trên bờ vai cứ như vậy nhìn một hồi, yên tĩnh sơn lâm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, trong núi gió thỉnh thoảng đưa tới một sợi mát mẻ, an tĩnh như vậy thời gian tươi đẹp để cho nàng trong lúc nhất thời không muốn đi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng hiện ra ánh sáng bên mặt, có thể cảm nhận được tim đập của nàng, hắn cũng liền nghĩ an tĩnh như vậy ở một lúc. Hắn không phải là một cái có thể chịu được người cô độc, chỉ có nàng dâu bồi tiếp cùng một chỗ hắn mới phát giác được hết thảy có ý nghĩa. Qua một hồi lâu, Triệu Nhã Ni đứng lên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trở về đi. Vương Hải Châu cũng gật gật đầu, đường về nhà hắn để nàng dâu đi ở phía trước, chính mình tại đằng sau nhìn xem. Hai người một trước một sau từ từ đi trở về đường xuống dốc nhiều một chút, đồng thời đi cũng đều là người mở ra đường nhỏ, tốc độ tự nhiên cũng mau một chút. Chương 33, đóng phòng tân hôn dự định chương 33, đóng phòng tân hôn dự định đợi đến mặt trời hơn phân nửa đều rơi xuống lưng núi thời điểm, Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni cái này một đôi tiểu phu thê cũng một trước một sau đi tới cửa chính trước mặt. Ta chuẩn bị chờ đem cây giống cắm liền bắt đầu chuẩn bị xây nhà à, chúng ta hiện tại cái phòng này không quá phá. Vương Hải Châu nhìn xem nhà mình phòng ở cảm khái nói, phòng này bức tường có không ít khe hở, lấy ánh sáng lại kém, còn có một chút mưa rột, người ở liền không thoải mái. Hắn có một cái xinh đẹp xây nhà kế hoạch, chuẩn bị mình từng điểm xây dựng lên đến. Đời trước hắn về sau còn học thợ một cùng thợ đan tre nữa kỹ nghệ, còn làm qua trang trí cùng kiến trúc, mình xây nhà nhất định là không có vấn đề. Có thể à, đến lúc đó ta giúp cho ngươi một tay, ngươi chuẩn bị dùng đất vàng vẫn là gạch đỏ à? Triệu Nhã Ni quay đầu nhìn hắn một cái. Đất vàng thêm nước bùn, hạt cát, vôi làm loại kia tiểu mới đất vàng phòng ở, mà lại cũng phải cải biến lấy ánh sáng. Chờ ta qua vài ngày đem bản vẽ ra cho ngươi xem. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, nếu như là kéo gạch đỏ quý không nói, còn phải mình một chút xíu từ trong thôn kéo trở về, mà lại bùn đất phòng ở kỳ thật cũng không kém, tường đất cách nhiệt so tường gạch cùng nước bùn tốt, trong phòng càng đông ấm hè mát một chút. Đất phòng ở thiết kế xong cũng sẽ không so gạch vốn phòng ở kém, khuyết điểm khả năng chính là không tạo được cao lầu. Tốt lắm, đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng lên trận. Triệu Nhã Ni gật đầu nói, cho chuyện, bọn hắn rất nhanh là đến cửa nhà. Mama, vừa mới đi vào biệt tử, Vương Lộc Minh liền hướng về phía tới ôm lấy mẫu thân, Vương Ái Giai tại mãi mãi Trương Hồng Mai trong ngực cũng dây rủa lấy đòi mẹ ôm. Triệu Nhã Ni ôm lấy con trai, lại buông xuống đồ vật đi dỗ hống con gái. Triệu Nhã Lan từ trong nhà cho bưng ra hai chén phơi lạnh nước đưa cho hai người, sau đó nàng lại nhìn lấy cái gùi tò mò hỏi, tỷ phu, các ngươi đào những cái nào dược liệu à, cái gùi đều trang bị đầy đủ. Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Vương Hải Châu ngồi ở trên ghế đầu uống một hớp cười nói. Triệu Nhã Lan tò mò mở ra ra rắn cái túi, lúc đầu không hề để ý, đột nhiên một cái rối cổ, con mắt cũng trợn thật to, cái này là thiên ma. Mẹ, ngươi xem, cái này là thiên ma đi. Triệu Nhã Lan lấy ra một cái đưa cho mẫu thân dò hỏi, thiên ma thứ này nàng nghe qua, nhưng chưa gặp qua. Là thiên ma không sai, cha ngươi khi còn sống đảo đến qua một lần. Trương Hồng Mai nhìn một chút gật đầu, sau đó lại giật mình hỏi, sẽ không phải. Kia một túi đều là thiên ma đi. Triệu Nhã Ni uống xong nước cười nói, không chỉ đâu, ta trong gửi mặt kia một túi cũng vậy. Lời này để cho hai người cũng là lập tức đều an tĩnh, Trương Hồng Mai nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía con rể hỏi, Hải Châu, thật à? Là thật, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Vương Hải Châu đưa cho trả lời khẳng định. Triệu Nhã Lan quay đầu đi lấy một cái trúc ki hốt rác, đem trong túi thiên ma tất cả đều đổ ra. Nhìn thấy tràn đầy một ki hốt rác thiên ma, hai người khiếp sợ nhất thời nói không ra lời. Tỷ phu, ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì đặc biệt đảo thiên ma yếu linh a? Triệu Nhã Lan nhìn từ trên xuống dưới tỷ phu của mình, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Tỷ phu như thế tài giỏi lại tốt nhìn cha mẹ của hắn là làm sao sẽ không thích? Hải Châu ngươi quá có thể làm, mẹ bội phục. Trương Hồng Mai trong lúc nhất thời tìm không thấy từ ngữ hình dung con rể, nàng cảm thấy con rể này nhất định chính là thần tài a. Lại là săn lợn dừng lại là đào thiên ma, làm việc cũng chịu khó. Đồng thời đối nàng còn hiếu thuận kính trọng, đối với nữ nhi của mình cũng bảo vệ có thừa, người dáng dấp còn mi thanh mục tú, trong nội tâm nàng chỉ có hài lòng cùng thích. Cũng là hôm nay vận khí tốt, nơi nào có cái gì đặc thù kỹ xảo. Vương Hải Châu cười nói, Đào Thiên Ma đúng là có một chút kỹ thuật, đó chính là trước tìm nấm mật ong, cái này là thiên ma sống nhờ ký chủ. Bất quá bây giờ không có trời mưa, phương pháp này cũng không dùng được, mà lại cũng không phải rất chính xác, bởi vì không phải có nấm mật ong liền nhất định có thiên ma. Ta cũng hoài nghi hắn đạp cất chó. Triệu Nhã Ni cười nói, tỷ phu, lần sau hái thuốc nhưng nhất định phải mang theo ta à, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Triệu Nhã Lan xích lại gần nói, có thể a, bất quá ta cũng không phải mỗi lần đều có thể đảo đến thiên ma. Vương Hải Châu cười đáp ứng, đem uống xong tráng men trà bạc giao cho con trai cầm vào nhà. Vương Lộc Minh liền thích cho hắn làm sống sau đó được đến khích lệ. Kia không có việc gì, sao có thể mỗi ngày đảo đến thiên ma? Tỷ phu ngươi lại không phải thần tiên chuyển thế. Triệu Nhã Lan cười nói, nàng chính là muốn cùng tỷ phu cùng đi chơi. Những vật này các ngươi thu thập đi, ta đi cấp nấu cơm. Trương Hồng Mai đứng dậy nói, Triệu Nhã Lan đi lấy buồn tới xử lý thiên ma, Vương Hải Châu thì đi lấy một cây trúc gọt tham trúc, dùng để bảo chế con giết. Tham trúc gọt xong, hắn đem trong bình con giết rót vào sâu miệng buồn xứ bên trong, lại đổ một chút nước sôi đi vào. Nhất thời những này còn đang đánh nhau con giết liền đều đứng nghiêm, bỏng một chút sau Vương Hải Châu liền đem bọn chúng từng cái lấy ra, dùng tham trúc từ miệng xuyên vào đem nội tạng chọc ra. Toàn bộ xuyên vào sau, Vương Hải Châu nhìn xem Nhạc Mẫu nói, mẹ, trong nồi không có thêm nước đi. Không có, ngươi muốn bảo chế con giết bỏ vào đi là được rồi. Trương Hồng Mai trả lời nói, nàng đem dưa chua đều đã xào kỹ, lúc này chính là nấu nước phía dưới. Vương Hải Châu gật gật đầu đi tới, tại không có thêm nước nồi sắt dưới đáy để lên hai cái miếng trúc, lại đem xuyên tốt con giết dựng ở phía trên sấy khô. Chờ đem sấy khô được màu nâu đỏ, xuất hiện tiêu mùi tanh liền có thể lấy ra treo ở trước cửa sổ hóng gió. Hóng khô lên một đêm khứ trừ khô nóng ngày thứ hai liền có thể thu lại, hôm nào cầm lấy đi bán. Cùng mật rắn mật gấu những dược liệu này một dạng, trực tiếp bán chạm thu mua không thu, cần cho bảo chế tốt mới được. Con giết bảo chế cũng tương đối đơn giản, không tính là đặc biệt khó. Hắn đem con giết chuẩn bị cho tốt, nàng dâu cùng cô em vợ cũng đem mặt khác dược liệu đều xử lý một phen. Thiên ma sau khi rửa sạch sẽ buổi sáng ngày mai còn phải lại nấu một chút mới tốt phơi nắng, nếu không độ ẩm nắng không sạch sẽ. Bởi vì hôm nay một mực cùng nàng dâu cùng một chỗ, hắn cũng không thời gian đơn độc đi mở hệ thống ban thưởng. Mặc dù có chút hiếu kỳ hôm nay thu hoạch như thế nhiều thiên ma sẽ có cái gì ban thưởng, nhưng cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai tìm một người thích hợp thời điểm đến tiến hành rồi. Cơm chín rồi. Không đầy một lát Triệu Hồng Mai ngay tại phòng bếp hô. Vương Hải Châu đang chuẩn bị vào nhà đâu, Nhạc Mẫu liền bưng từng cái đại dương sứ tôm mì ra đưa cho hắn, ta cho ngươi múc tốt Hải Châu, thả ngươi thích tỏi quả ớt, nhanh lên ăn đi. Ta ơn mẹ. Vương Hải Châu bưng tới nói, trong lòng có chút cảm động, tại Nhạc Mẫu nơi này hắn cảm nhận được đã lâu mẫu thân yêu mến. Cơm nước xong xuôi mặt trời đã triệt để xuống núi, bất quá trời còn chưa có tối. Vương Hải Châu hôm nay nhưng không có tiếp tục tại bên ngoài hóng mát, tắm rửa liền thật sớm cùng nàng dâu trở về nhà nghỉ ngơi. Bọn hắn hôm nay hái thuốc đi tới lui có mười mấy cây số, lúc này người mệt nhọc vô cùng. Sáng sớm hôm sau hai người cũng hiếm thấy ỉ lại giường, bởi vì nửa đêm ngủ thời điểm Hải Tử đem giường đều đái dơ bớt, mệt mỏi hai người chẳng những cho Hải Tử thay tạ, còn phải đem ga giường cùng đệm cái chăn đều thay đổi mới có thể tiếp tục ngủ. Bọn hắn lúc thức dậy mặt trời đã nâng tới cửa, đại khái 7-8 giờ bộ dáng, bầu trời không có một chút mây, xem ra lại là một cái ngày nắng. Thì ta đem nước đều nấu sôi, có thể nấu thiên ma. Triệu Nhã Lan từ phòng bếp đi tới nói, tốt, ta cái này liền tới. Triệu Nhã Ni nói một câu bắt đầu rửa mặt. Vương Hải Châu rửa mặt xong liền đi thay thế cho trái cây tới nước Nhạc Mẫu. Mẹ, việc này ta tới làm là được, ngươi không cần làm. Vương Hải Châu bước lên thùng nước nói, hắn Nhạc Mẫu quá có thể làm, đánh quả heo châu cỏ không nói, còn nuôi tằm, còn chủ động cho chiếu cố Hải Tử. Trương Hồng Mai lắc đầu cười nói, cũng không phải đặc biệt nặng, mẹ làm đậu. Lại nói, ngươi làm lấy cũng mệt mỏi a, không thể đều khiến một mình ngươi đến. Không có chuyện gì mẹ, ta khí lực lớn. Vương Hải Châu nhìn xem Nhạc Mẫu cười cười, chỉ cần người nhà thái độ tốt, tán thành hắn, nhiều làm một ít hắn đều vui vẻ. Ghét nhất chính là một bên để ngươi làm việc còn vừa ghét bỏ ngươi người. Hắn liền cầm lấy thùng từ bên cạnh hất thạch câu gánh nước, sau đó nhìn Nhạc Mẫu trong đất tưới nước. Đồng thời hắn cũng tự hỏi làm như thế nào cày ruộng, lúa nước nhất định phải trồng. Mặc dù nói hắn biết trận này tình hình hạn hán chưa tiếp tục đến dương lịch tháng 6 sơ hạ trời mưa, nhưng là chờ khi đó lại cày ruộng chờ trồng lúa nước đều phải trung tuần tháng 6, thời gian không còn kịp nữa, nhất định phải sớm đem ruộng thu thập xong. Ngay tại Vương Hải Châu tới nước lúc này, nơi xa đột nhiên đi qua tới một người, xa xa liền hô, "Vương Hải Châu, nói với ngươi một chuyện tốt." Vương Hải Châu ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tiêu Đạo, hiếu kỳ nói, "Chuyện tốt gì a?" Từ khi đánh lợn rừng sau, hắn liền gặp Tiêu Đạo một lần, nói cho hắn biết mình gần nhất không lên núi săn thú, chờ đánh con mồi lớn lại gọi hắn. Chương 34, ngoan tâm nàng dâu cầu nguyện phiếu chương 34, ngoan tâm nàng dâu cầu nguyện phiếu. Tiêu Đạo đi đến Vương Hải Châu trước mặt cười hỏi, "Ngươi có muốn hay không con ong à, ta đưa ngươi một cái thùng, ngươi nuôi ở nơi đó hàng năm đều có thể cắt một chút mật ong ăn, có thể thiếu mua một chút đường trắng." Lần trước cùng Vương Hải Châu cùng một chỗ săn thú hắn làm một cái heo rừng nhỏ con non về nhà xem như thẳng một lần lưng, nàng dâu cùng cha mẹ vợ đều đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Bởi vậy hắn liền nghĩ nhất định phải cùng hắn gia tăng một chút đồng học tình cảm, để hắn về sau mang nhiều mang mình, đi theo hắn rõ ràng so đi theo Trường Khai Sơn thỏa đáng nhiều. Chiều hôm qua hắn ngẫu nhiên phát hiện một cái ổ vừa phân đi ra con ong, sáng sớm hôm nay liền chạy tới. Con ong? Vương Hải Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa tiếp tục nói, cái này cho ta cũng sẽ không nuôi à, cũng không cắt qua mật ong. Hắn đời trước ngược lại là tiếp xúc qua mấy lần nuôi ong, sau khi thất bại liền chưa có thử qua, đối với cái này cũng không tích lũy ra cái gì kinh nghiệm. Cái này không có việc gì, có ta đây, ta sẽ a. Tiêu Đào vỗ ngực nói, Vương Hải Châu sẽ không hắn liền càng vui vẻ hơn. Nghe tới Tiêu Đào lời này, Vương Hải Châu nở một nụ cười nói, vậy ta phải chuẩn bị vật gì a? Nuôi con ong hắn quả thật có chút hứng thú, mà lại đây là Tiêu Đào có hảo ý cũng không tiện cự tuyệt, nhiều khi ngươi cự tuyệt hảo ý của người khác liền mang ý nghĩa không muốn cùng người kết giao, liền xem như thân huynh đệ cự tuyệt nhiều quan hệ cũng phai nhạt. Nhà ngươi có cái gì gỗ mục thùng không có, có lời liền có thể làm ong thùng. Tiêu Đào dò hỏi. Vương Hải Châu nhìn về phía Nhạc Mẫu, Trương Hồng Mai suy nghĩ một chút nói, không có thùng gỗ, ngược lại là trên lầu có mấy cái cây bảo đồng tấm ván gỗ. Cây bảo đồng mục làm thùng nuôi ong ngược lại là thật không tệ, chúng ta chấp nhận làm một cái. Tiêu Đào nói, kia để ta làm đi. Vương Hải Châu gật đầu nói, lại cho Nhạc Mẫu chọn lấy hai thùng nước liền mang theo Tiêu Đào cùng một chỗ đi vào nhà cầm tấm ván gỗ làm thùng nuôi ong. Hắn đời trước đường đường chính chính học qua thợ mộc, cái này với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản, nơi này không có ống mực hắn liền cầm lấy than tuổi phát họa. Vẽ xong tuyến cầm lấy cái cưa tạp 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 liền cưa đi ra bốn khối gậy, hắn cái này bốn khối gậy biên giới cũng là loại kia lồi lõm chuẩn bao kết cấu, có thể trực tiếp khảm nạm đi vào không dùng cái đinh đều có thể. Tiêu Đào nhìn hắn cái này động tác nước chảy mây trôi không khỏi ngạc nhiên nói, Vương Hải Châu, ngươi học qua thợ mộc à, tay nghề tốt như vậy. Nhìn người khác làm qua, ta cảm thấy cái này không khó a. Vương Hải Châu cười nói một câu, cầm lấy dịu đối với đầu gỗ tiến hành rồi một phen tinh tu. Trước trước sau sau tìm hơn nửa giờ một cái hình chữ nhật thùng nuôi ong liền dắt lại, vì kiên cố Vương Hải Châu lại dùng cái đinh củng cố một chút. Cái này có thể chứ? Vương Hải Châu cười hỏi. Châu cực kỳ, ngươi không hổ là đi học lúc học tập tốt như vậy, nhìn người khác làm qua liền có thể học được loại trình độ này. Tiêu Đào giơ ngón tay cái lên, hắn đi học lúc học tập không giỏi, đối với Vương Hải Châu tiểu này niên cấp trước mấy đồng học là rất bội phục. Vẫn tốt chứ? Vương Hải Châu cười cười, lại nói, vậy chúng ta liền đi làm con ong đi. Tốt, ngươi đi phía trước dẫn đường. Tiêu Đào gật đầu nói. Lúc này Triệu Nhã Ni cầm lấy một chậu nấu xong thiên ma đi ra, đổ vào tròn ki hốt rắc lên phơi nắng. Tiêu Đào thấy cảnh này lập tức sửng sốt, như thế nhiều thiên ma. Vương Hải Châu vỗ vai hắn một cái bảng cười nói, vận khí tốt hôm qua ở trên núi lao điểm, ngươi đừng nói ra đi à. Tốt, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Tiêu Đào chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng càng cảm thấy được đi theo Vương Hải Châu là một cái lựa chọn tốt. Người ta cái này kiếm tiền năng lực quá mạnh mẽ, quả nhiên năng lực học tập mạnh người ở nơi nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nàng dâu, làm nhiều điểm cơm, một hồi Tiêu Đào cũng ở nơi đây ăn a. Vương Hải Châu quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nhã Ni nói, đã biết, ngươi làm con ong cẩn thận một chút ta. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, yên tâm. Vương Hải Châu khoát khoát tay, đi theo Tiêu Đào. Vương Hải Châu chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ bên trong rừng cây, tại một gốc cách mặt đất cao 2 mét cây hoẹ cảnh lên thấy được tụ tập được một đống long mật. Ta cho ngươi trợ thủ, ngươi nói thế nào làm ta liền thế nào làm. Vương Hải Châu nói, ngươi cầm cái này trước cho trong thùng nuôi ong bôi một điểm mật ong, ta tới sinh châm lửa hun một hun. Tiêu Đào từ trong túi lấy ra lớn chừng bàn tay một cái bình thủy tinh đưa cho hắn. Vương Hải Châu dựa theo Tiêu Đào nói tại trong thùng nuôi ong bôi mật ong, Tiêu Đào thì tại con ong phía dưới sinh lửa, sương mù để ong mật rất nhanh tản ra. Ta tới. Lúc này Tiêu Đào đem thùng nuôi ong nâng lên nhắm ngay tổ ong, bị tinh động ong mật nghe thấy được mật ong mùi thơm rất nhanh tụ tập tới. Vừa mới bắt đầu tụ tập không nhiều, Tiêu Đào còn một cái tay ôm thùng nuôi ong một cái tay cầm cây gậy đâm một chút tổ ong, đầy trời ong mật ở bên cạnh hắn bay múa hắn cũng không chút nào sợ. Lợi hại. Vương Hải Châu vươn ngón tay cái, hắn đã sợ đến chạy qua một bên. Thứ này cùng ong vỏ vẽ không giống, bình thường sẽ không đốt người. Tiêu Đào cười nói, theo tụ tập ong mật càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau ong chúa cũng bay vào, ong chúa vừa đến Tiêu Đào liền đem thùng nuôi ong bung ra, còn dư lại ong mật sẽ tự mình chui vào trong. Chờ ong mật thu không sai biệt lắm Tiêu Đào liền nói, ngươi đem cái nắp lấy tới che lại con ong liền thu xong. Đến. Vương Hải Châu cầm lấy cái nắp tới đem thùng nuôi ong che lại, nhưng mà đóng thời điểm hắn lại là đột nhiên hút trượt một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là đem cái nắp đắp lên. Bị đốt. Tiêu Đào cười nói, tay bị đến một chút, vấn đề không lớn. Vương Hải Châu khoát tay một cái nói, không có chuyện gì, con ong đốt người còn tốt. Tiêu Đào nói một câu, đem thùng nuôi ong động đều cầm cỏ ngăn chặn sau khiêng đi trở về. Trên đường hắn cho Vương Hải Châu nói một lần làm sao nuôi ong, hai người vừa đi vừa nói rất nhanh thì đến nhà. Bọn hắn cầm lấy thùng nuôi ong đặt ở sau phòng phía dưới mái hiên phát triển lên, chỉ cần hôm nay phong bế một ngày, ngày mai mở ra thông đạo ong mật liền sẽ ở bên trong sinh sống. Đa tạ a. Vương Hải Châu vỗ Tiêu Đào bả vai nói cảm tạ, tiễn hắn một thùng con ong đây đúng là một cái không nhỏ lễ vật. Quá khách khí, chỉ bằng chúng ta khi còn bé quan hệ liền không cần khách khí như vậy. Tiêu Đào khoát tay cười nói, ha ha, tốt lắm. Vương Hải Châu nở nụ cười một tiếng, bọn hắn đi trở về nhà Nhạc Mẫu liền cho rót nước trà tới, đồng thời lần nữa cảm tạ một phen Tiêu Đào. Vương Hải Châu cùng Tiêu Đào nói hai câu, đi ngay phòng bếp đi tới nàng dâu trước mặt đưa tay ra nói, ta bị con ong cho đốt một chút. Vậy ngươi bị đốt một chút thay đổi một thùng con ong vẫn đủ thỏa đáng đi. Triệu Nhã Ni nháy mắt mấy cái cười nói, thật là lòng dạ độc ác ga ngươi. Vương Hải Châu nhìn xem nàng nói, tỷ phu thấy được sao, đây chính là ta tỷ chân diện mục. Triệu Nhã Lan ở bên cạnh cười đổ thêm dầu vào lửa nói. Triệu Nhã Ni nháy mắt mấy cái, lấy xà phòng cho hắn, mình đi tắm một cái đi, ta lại xào một cái đồ ăn liền có thể ăn cơm. Tốt ta. Vương Hải Châu cầm lấy xà phòng ra ngoài rửa sạch, kỳ thật hắn đã không thế nào đau. Rất nhanh điểm tâm liền bưng lên bàn, có khách tại Triệu Nhã Ni xào bốn đồ ăn, có thịt nạc cùng thịt mỡ. Trên bàn cơm Vương Hải Châu bồi tiếp Tiêu Đào hơi uống một chút xíu, hai người lại hàn huyên trò chuyện gần nhất dự định. Tiêu Đào biết được Vương Hải Châu muốn điều châu, biểu thị đến lúc đó nhất định gọi hắn, hắn đến cho hỗ trợ. Đối với cái này Vương Hải Châu cũng không cự tuyệt, Điều Châu xác thực cần một nhóm người khí lực, nữ nhân gặp được tính bướng Bình Châu là không có biện pháp nào. Ăn cơm xong Tiêu Đảo liền cáo từ về nhà, Vương Hải Châu đem hắn đưa ra ngoài trở về. Trở về nhà hắn đi lấy giấy và bút, bắt đầu họa mình đối với nhà thiết kế, đối với xây nhà hắn có mấy loại thiết kế mạch suy nghĩ, chuẩn bị tất cả đều vẽ ra để nàng dâu cô em vợ các nàng xem nhìn thích cái nào. Giữa trưa quá nóng hắn chuẩn bị trong nhà đã làm cái này, chờ xế chiều đi tu mương nước, nhìn xem có thể hay không đem ruộng tưới tiêu một chút. Vương Hải Châu ngồi ở bàn bắt tiên trước vẽ, Nhạc Mẫu tại bên tường chặt lấy cỏ heo, Triệu Nhã Ni mang theo hai đứa bé ngồi ở bên cạnh cùng muội muội Triệu Nhã Lan cùng một chỗ dạy bọn họ nói chuyện. Cún con Lai Phúc nằm tại cửa ra vào trên mặt đất cực kỳ thành thơi, trong viện gà mái mang theo nhỏ gà con lại chạy tới kiếm ăn. Tại bọn nhỏ hê a học trong tiếng nói, ồn ào ve kêu dần dần ngừng, mặt trời cũng từ đỉnh đầu rơi xuống phía tây, trong viện quế hoa thụ bóng cây cũng biến thành càng ngày càng dài. Chó con Lai Phúc thay đổi một cái tư thế ngủ thẳng tới Vương Hải Châu dưới chân, gà mái cũng xuất hiện ở trước cổng chính tò mò hướng trong phòng nhìn lại. Triệu Nhã Lan đem gà đuổi đi, ra ngoài mở ra phơi thảo dược, chỉ chốc lát sau cầm lấy một ki hốt rắc đến tiến đến nói, ta chiếu quả dâu làm, các ngươi nếm thử. Chương 35, làm ruộng, cãi nhau chương 35, làm ruộng, cãi nhau niên đại này thiếu đường, quả dâu tiểu này giàu có dinh dưỡng, cao đường đồ ngọt tự nhiên cũng là có thể phơi khô liền phơi khô chứa được. Cô em vợ nhiệt tình nắm một cái tới, Vương Hải Châu cầm một chút thả ở trong miệng, phơi khô hậu vị nói muốn ngọt hơn một chút, coi như không tệ. Các ngươi cất quả dâu rượu thành công không? Vương Hải Châu lại tò mò hỏi. Triệu Nhã Lan gật đầu, đã tới rượu, lại nướng hai ngày liền không sai biệt lắm, đến lúc đó cho tỷ phu ngươi nếm thử. Tốt lắm, ta bản vẽ cũng vẽ không sai biệt lắm, các ngươi tới xem một chút. Vương Hải Châu mở miệng nói. Hắn vẽ cái này bản vẽ thứ nhất giấy rất đơn giản, phòng ở chủ thể là hình sợi dài, dài 20m rộng 8m, chiếm diện tích 160 bình. Cùng truyền thống đất vàng phòng ở khác biệt chính là nó mở cửa sổ rất nhiều, lấy ánh sáng điều kiện tốt hơn. Trước phòng là vườn hoa, sau phòng là vườn rau, còn có gương nước, ao nước, có cái đỉnh. Hắn vẽ không phải cực kỳ kỹ càng, bởi vì còn có những thứ khác tiểu dáng. Cái này cửa sổ nhiều như vậy rộng thoáng là rộng thoáng, an toàn sao? Trương Hồng Mai có chút bận tâm hỏi. Vương Hải Châu cười nói, an toàn, bên ngoài còn muốn lắp đặt cốt thép phòng trộm cách rào. Vậy là được, chúng ta đây cũng là độc nhất vô nhị hộ, không an toàn dễ dàng bị tặc. Triệu Nhã Ni nhìn một chút nói, còn có cái khác tạo hình sao? Ta cảm thấy cái này một dạng a. Có, còn có tứ hợp viện loại hình, tam hợp viện loại hình, cùng hình vuông độc tòa, loại kia mang lầu hai đất phòng ở cũng có. Vương Hải Châu gật đầu. Vậy ngươi quay đầu họa đại khái bản vẽ, ta lại đến xem, hình sợi dài ta cảm thấy khó coi. Triệu Nhã Ni nghĩ nói, ta cũng cảm thấy kiểu này hình sợi dài không tốt, còn không bằng tách ra được tứ hợp viện đâu. Triệu Nhã Lan cũng nói, xác thực, ta cũng cảm thấy kiểu này một dạng, chỉ là chọn trước cái đơn giản nhất vẽ ra, vậy ta quay đầu vẽ một tứ hợp viện cùng tam hợp viện. Vương Hải Châu gật đầu một cái nói, đem giấy và bút thu, bọn hắn liền chuẩn bị đi trong ruộng. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời cũng đi qua. Tay của ngươi không có chuyện gì sao? Triệu Nhã Ni nhìn hắn dò hỏi. Vương Hải Châu giơ lên cho nàng xem nhìn, liền sưng một điểm ngứa cực kỳ, cái khác còn tốt. Vậy ngươi lại dùng xà phòng nước tẩy một chút. Triệu Nhã Ni đi cho hắn lấy xà phòng, đưa tay lại xử lý một chút, bọn hắn liền xuất phát đi trong ruộng. Nhà bọn hắn ruộng nước tổng cộng là 4 mẫu, đều ở đây nhà cửa bên cạnh đầu này hắt thạch câu một bên khác. Khoảng cách hắt thạch câu hơi gần cái này, 4 khối cộng lại 2 mẫu ruộng nhỏ cũng là bùn nhão ruộng, cái này 4 khối trong ruộng ngày nào đó nhưng xuất thủy quanh năm có một chút nước đọng. Còn có chia 3 khối 2 mẫu ruộng cạn tại xa hơn vị trí, chỗ kia không có nước, đến từ hắt thạch câu nơi này tu mương nước dẫn nước đi qua tới tiêu. Hắt thạch câu bên này tu có một cái mương nước, nhưng là năm nay dị thường trời khô hắt thạch câu nước cũng không nhiều, có thể hay không sửa qua đi còn là hai chuyện. Cầm lấy cuốc cùng đầu nhọn cái xẻng mấy người cùng đi đến ruộng bên cạnh, Vương Hải Châu tới trước đến bung mầm cái này bùn nhão trong ruộng nhìn một chút. Cái này ruộng đã đắp xong vào ruộng, bên trong bùn nhão cũng đều cào qua hòa hảo rồi, xúc trong nước sinh trưởng xanh biết một mảnh nhỏ mạ. Ta năm nay vùng những này mạ ngược lại là sinh trưởng cũng không tệ lắm. Trương Hồng Mai nhìn xem mạ cười nói. Vương Hải Châu gật đầu một cái nói, cái này cao độ đều có thể trồng, nếu là bên kia ruộng cạn rót không lên nước trước hết đem bên này bùn nhão ruộng trồng đi. Trương Hồng Mai gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đem bên này bốn bùn nhão ruộng đều thấy một lần, Vương Hải Châu liền lên đi kiểm tra mương nước, thử trước một chút có thể hay không đem nước dẫn qua lại nói. Cô vợ hắn cùng cô em vợ thì đi ruộng cạn nơi đó nhổ trong ruộng cây cải dầu, tiện thể đánh cỏ heo chăn trâu. Nhạc Mẫu cầm lấy cuốc đang đào bùn nhão ruộng bên kia bờ ruộng lên sinh trưởng cỏ. Dọc theo mương nước nhìn một cái vừa đi vừa về, Vương Hải Châu liền cầm lấy cái xẻng bắt đầu xúc cắt ngăn nước, đem hắc thạch câu nước hướng mương nước bên trong dẫn. Bởi vì trong danh nước phần nhỏ lưu còn rất phí công phu, đem hắc thạch câu bên này hoàn toàn ngăn chặn mới khiến cho một phần nhỏ dòng nước chảy đến mương nước. Chờ nước đưa vào đi, Vương Hải Châu liền theo dòng nước đi, nơi nào dỉ nước liền đào bùn chắn. Hắn Nhạc Mẫu nhà được chia những này ruộng cũng không tính là phi nhiều, nhưng bởi vì tới gần rừng, chỉ có nhà hắn bốn khối ruộng cạn những thứ khác cũng là ruộng dốc, cũng là không cần cùng người tranh đoạt dùng nước. Nhất là ngày như vậy làm thời điểm, vì đoạt nước làm ruộng đánh bể đầu chảy máu đều có khối người, thường thường một ngày làm liền sẽ phát sinh. Bất quá chỗ xấu cũng rất rõ ràng, không chỉ là ruộng không tốt, tu mương nước cũng là mình một nhà sự tình, không ai cho hỗ trợ. Mương nước dài ước chừng 600-700 mét, càng đi về trước nước cũng lại càng nhỏ. Cũng may là cuối cùng vẫn là dẫn tới nhà hắn ruộng cạn bên trong. Hắn để nước trước tiến vào nhà hắn cái này một mẫu hai phân cánh đồng bên trong, cái này ruộng vô luận như thế nào đều muốn trồng trọt lên, không phải sang năm thật không có ăn. Vương Hải Châu vây quanh cánh đồng đi một vòng đem khả năng tồn tại lỗ thủng tất cả đều chắn, còn dư lại một chút không thấy được cũng chỉ có thể chờ dòng nước ra ngoài mới có thể phát hiện. Vậy các ngươi ở đây nổ cây cải dầu, ta đi mẹ bên kia hỗ trợ dựng bờ ruộng a. Vương Hải Châu thời điểm ra đi nhìn về phía nàng dâu nói. Ngươi đi đi, bên này không cần ngươi. Triệu Nhã Ni gật đầu. Vương Hải Châu đi tới bùn nhão ruộng bên này, Trương Hồng Mai đều đã đem hai cái bờ ruộng trên cỏ móc hết, nhìn xem con rể nói, Hải Châu, ngươi liền dựng một bờ ruộng là được. Tốt. Vương Hải Châu gật đầu, cái gọi là dựng bờ ruộng chính là đem trong ruộng bùn nhão lật lên dán tại bờ ruộng lên san bằng, tác dụng là ngăn chặn thật nhỏ lỗ thủng, trong ruộng mới tốt chứa nước cấy mạng. Nửa cái buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua, phía tây sắc trời phiếm hồng thời điểm Vương Hải Châu mới đưa bên này bờ ruộng đắp xong, hài lòng nhẹ gật đầu hắn hướng ruộng cạn bên kia đi đến. Hắn nhạc mẫu tại đem bên này bờ ruộng cỏ đào xong sau đi ngay ruộng cạn bên kia hỗ trợ. Vương Hải Châu đi đến ruộng cạn bên này thời điểm lại phát hiện nàng dâu các nàng đều đi nơi xa ruộng dốc lên, tựa như là cùng người giằng co. Lúc này hắn liền tăng nhanh tốc độ hướng qua đi, đi tới trước mặt quả nhiên liền nghe được cô em vợ Triệu Nhã Lan cùng người tiếng cãi vã, hắn vội vàng lên tiếng dò hỏi, "Nàng dâu, phát sinh chuyện gì?" "Thị phu, cái này Lý gia bắt nạt người." Triệu Nhã Lan chỉ vào trước mặt đập đá tức giận bất bình nói, "Cái này gò đất phía trước vốn là còn 30cm chiều rộng một cái đường đất, bọn hắn mượn đào cỏ danh nghĩa chưa đào xuống." Triệu Nhã Ni cũng gật đầu nói, lúc này mới một năm đường cũng bị mất không nói, đem nhà của chúng ta cái này quả lớn cây phong đều đào đến nhà hắn địa giới đi, bây giờ còn muốn động dịu đồ cây. Nghe nói như thế, đứng cách đó không xa trung niên nam nhân Lý Tử Lương phản bác, nào có ngươi nói cái này dạng này, vốn là một chút xíu thổ ra, cái này cây phong lúc đầu cũng ở nhà ta địa giới bên trong, không phải đào tới được. Không phải đào tới được, vậy ta đây đường đất đi nơi nào? Trương Hồng Mai nghĩa phấn điển ứng chất vấn. Vốn trên đường tới là bọn hắn nhà thổ địa, dưới đường là Lý gia, cây phong dài trên đường, bọn hắn đem đường đất đào không có, cây phong tự nhiên cũng liền chạy tới bọn hắn địa giới đi. Trước đó người nhà này tại nhà nàng trong rừng liền chặt qua một lần cây, nàng nhìn cũng không lớn liền không nói, bây giờ là càng ngày càng quá phận. Triệu Nhã Lan trực tiếp chẳng muốn lý luận, hướng cây phong phía trước vừa đứng, ta hôm nay còn liền đứng ở chỗ này không để cho mở, ngươi có bản lãnh liền từ trên người ta chém tới. Ngươi cái này tiểu quả phụ thật sự là không muốn mặt, nơi này trước kia không có phân lô thời điểm chính là chúng ta loại. Lý Tử Lương tức giận mắng lên. Vậy chúng ta tìm bí thư chi bộ thôn hỏi một chút, nhìn xem rốt cục là ai không phân rõ phải trái, ai không biết nhà ngươi muốn đắp phòng ở mới coi trọng chúng ta cái này cây phong muốn làm xà nhà a. Triệu Nhã Ni ở bên cạnh cãi lại nói, chúng ta cảnh cáo ngươi a, lại không tránh ra ba người chúng ta đem ngươi mang vùng ra ngoài. Lý Tử Lương đại nhi tử lớn tiếng quát. Tiếp lấy Lý Tử Lương tiểu nhi tử cũng là đi về phía trước hai bước lớn tiếng đe dọa, chính là, cây này trước kia chính là nhà của chúng ta, nhanh tránh ra, đừng tại đây hung hăng cặn bẫy. Ba người này dáng dấp giả vờ giả vịt, nói tới nói lui lại là một cái so một cái ngang ngược, rõ ràng chính là ỷ vào bọn họ nhiều người nghĩ bắt nạt người. Vương Hải Châu sau khi nghe xong lại đi qua đem cô em vợ kéo ra, nhìn xem ba người nói, chúng ta về trước đi, hắn chặt khiến cho hắn chặt thôi. Tỷ phu. Triệu Nhã Lan không hiểu nhìn xem tỷ phu, nàng biết tỷ phu không phải như thế à, sao có thể cứ như vậy rút lui. Đi thôi. Vương Hải Châu lại không cho nàng giải thích, thúc giục ba người rời đi, trên mặt cố ý mang theo một tia mềm yếu biểu lộ. Nhìn thấy mấy người rời đi, Lý Tử Lương đại nhi tử cười to nói, cái này Vương Hải Châu thật đúng là một hèn nhát à, lời cũng không dám nói một câu liền rời đi. Lý Tử Lương nhị nhi tử cũng cười nói, nếu không phải hèn nhát cũng sẽ không chạy tới ở rể, chính là như vậy hèn nhát có thể lấy được Triệu Nhã Ni xinh đẹp như vậy nữ nhân thật sự là thượng thiên bất công a. Hắn cảm thấy Triệu Nhã Ni thật sự là mắt bị mù, làm sao lại như thế khăng khăng một mực đi theo Vương Hải Châu loại người này đâu. Lý Tử Lương cũng vừa cười vừa nói, hắn một cái người ngoài thôn có thể đem chúng ta thế nào. Nhanh đốn cây đi, người đi rồi thì thôi. Chương 36, để người ngạc nhiên tình báo cầu nguyện phiếu truy đọc cá chương 36, để người ngạc nhiên tình báo cầu nguyện phiếu truy đọc cá tỷ phu, ngươi đến cùng chuyện ra sao a? Đi xa sau Triệu Nhã Lan không hiểu hỏi, nàng cảm thấy cái này không giống trong ấn tượng của mình Vương Hải Châu. Triệu Nhã Ni cười nói, nhìn hắn kia một bụng ý nghĩ xấu dáng vẻ, khẳng định đã nghĩ xong đối sách. Nàng biết Vương Hải Châu cũng không phải một cái gặp chuyện không dám lên nam nhân, sơ chung lúc nàng bị một đám đồng học ức hiếp, hắn đều là dám một mình xông đi lên bảo hộ nàng. Trương Hồng Mai lôi kéo cháu trai cũng chờ mong Vương Hải Châu đối sách. Vương Hải Châu nhìn xem ba người cười nói, liền để bọn hắn trước cao hứng một hồi, ta chẳng những muốn để bọn hắn bạch bạch giúp chúng ta chặt một cái cây, còn phải ói nữa ít tiền ra. Hắn vô vô cô em vợ bà bay, còn nói thêm, Nhã Lan ngươi cực kỳ dũng cảm, nhưng ta không muốn để cho ngươi ra chuyện bất chắc, ở nơi đó cùng bọn hắn cãi nhau không có cái gì ý nghĩa, vạn nhất ba người kia đầu góc nóng lên đem chúng ta làm bị thương được sẽ không tốt, vừa mới chúng ta trong tay cũng không có vũ khí. Triệu Nhã Lan bị nói có chút xấu hổ, xin lỗi nói, thật xin lỗi tỷ phu, ta ngay lập tức còn coi là ngươi đến chúng ta cái này sợ phiền phức, không dám cùng người nổi tranh chấp đâu. Trong nội tâm nàng có chút cảm động lại có chút tự trách, nguyên lai tỷ phu là tại vì an toàn của mình suy nghĩ, nàng lại hiểu lầm hắn. Vương Hải Châu vỗ vai hắn một cái bằng nói, không có chuyện gì, hiện tại chúng ta về nhà đi, chờ bọn hắn đem cây chặt xuống lại nói, ta cũng đi gọi một số người. Triệu Nhã Ni cười nói, ta liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều. Trương Hồng Mai cũng gật đầu một cái nói, Hải Châu nói xác thực đúng, là chúng ta nghĩ không chú đáo. Mang theo mấy người trở về nhà, Vương Hải Châu liền đi trước Tiêu Đào nhà. Tiêu Đào nghe xong Vương Hải Châu có việc, căn bản muốn không chú ý nàng dâu làm cái gì ánh mắt, vỗ ngực nói, đi thôi, ta ngược lại muốn xem bọn họ bao nhiêu người bước. Nói xong hắn liền cùng Vương Hải Châu đi, người ta dẫn hắn đánh không ít con mồi, hắn sao có thể ngay tại lúc này lùi bước đâu. Nàng dâu sinh khí liền tức giận đi, hắn cảm thấy mình hôm nay không đến liền là bội bạc. Tốt. Vương Hải Châu vỗ vai hắn một cái bảng, trong lòng càng là cảm động, cái này Tiêu Đào là cái có thể thâm giao người thành thật. Muốn trực tiếp đi đánh nhau sao? Tiêu Đào lại hỏi. Không đánh, ta còn phải đi tìm người đâu. Vương Hải Châu lắc đầu, rất nhanh thì đến sư phụ nhà bên này. Vương Hải Châu đem sự tình vừa nói, Lưu Trấn Quốc liền đứng dậy, "Đông tử, chúng ta đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem ai dám khi dễ ta Lưu Trấn Quốc đồ đệ." Lưu Đông vào nhà lấy một cây súng săn nói, "Cái này Lý Tử Lương hôm nay phạm là không nôn ít đồ ra, liền phải đoạn một cái chân của hắn. Thường xuyên săn thú sát sinh người, trên thân đều có một cỗ máu liều, đối với kiểu này chuyện bất bình nhưng nhịn không được." Tiêu Đào thấy cảnh này trong lòng tin càng đầy, chuẩn bị trong chốc lát đi qua thì làm. Lưu Trấn Quốc lại không có gấp, mấy người chậm rãi hướng qua đi, đi trên đường có người hỏi, hắn cũng liền chi tiết nói. Trong thôn người một số người nhìn thấy địa bộ này, biết có náo nhiệt nhìn, công việc trong tay đều không làm, đi theo hướng qua đi, trong đó không thiếu một chút tuổi tác rất lớn thôn dân. Nàng dâu, chúng ta cũng đi qua. Đi ngang qua nhà hắn thời điểm, Vương Hải Châu hô một tiếng. Triệu Nhã Ni ba người gật gật đầu mang theo hải tử cùng một chỗ hướng qua đi, Triệu Nhã Lan có vẻ hơi kích động, tỷ phu của mình vậy mà thoáng cái kêu nhiều người như vậy tới, đây cũng quá uy phong. Trương Hồng Mai cũng giống như vậy, tiểu này có người làm chỗ rửa cảm giác thật tốt quá, đây chính là nhà bên trong có nam nhân tác dụng. Không đầy một lát, bọn họ một đám người liền đi tới trong đất đầu. Lý Tử Lương ba người cũng là có một nhóm người lao lực, lúc này đã đem cái này quả bạch phong cây đánh ngã, đang chuẩn bị xử lý thân cảnh. Nhìn thấy Vương Hải Châu bọn họ như thế lớn một đoàn người tới cũng là lập tức trợn tròn mắt. Nhất là Lưu Trấn Quốc, hắn làm đội dân binh đội trưởng cộng thêm đại đội sản xuất đội trưởng, vẫn là xuất ngũ lao binh, trong thôn phân lượng tự nhiên là nặng vô cùng. Ba cái người trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, trong mắt lộ ra hối hận cùng sợ biểu lộ. Làm sao cái này Vương Hải Châu cùng Lưu Trấn Quốc quan hệ thân mật như vậy à? Theo lý thuyết trước kia cách xa như vậy, liền xem như sư đồ cũng hẳn không có nhiều thân mật mới đúng. Kết quả Lưu Trấn Quốc chẳng những đến, con của hắn còn kiên thương, còn mời được nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời ba người cảm giác đến bọn hắn mới giống như là người ngoài thôn. Lý Tử Lương đội vàng xuất ra một hộp thuốc lá đi lên phía trước, mặt tươi cười nói, "Lưu Trấn Quốc, đây là thế nào?" "Thế nào?" Lưu Trấn Quốc cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi, "Ta hỏi ngươi, vì sao muốn chặt người ta Triệu ra cây, còn muốn khi dễ người ta Triệu ra nữ nhân?" Phun một bãi nước miếng, Lưu Trấn Quốc lại nói, "Người ta Triệu Thanh Sơn trước kia trong thôn dạy học trường người, hai người các ngươi nhóc con cũng tới qua người ta khóa đi, bây giờ người ta không có ở đây, sẽ đến khi dễ người ta nàng dâu cùng con gái, các ngươi thế nào có mặt mũi này?" Theo Lưu Trấn Quốc thoại âm rơi xuống, vây xem thôn dân đều nghị luận lên, mặc dù Triệu Thanh Sơn bị rắn cắn chết có rất nhiều năm, nhưng hắn năm đó làm chuyện tốt tất cả mọi người còn nhớ rõ. "Đúng vậy a, Triệu Thanh Sơn là cái người hiền lành. Ta còn nhớ rõ lần kia trướng hồng thủy, là Triệu Thanh Sơn lao về phía trước cứu trong thôn học sinh." Vương Hải Châu bội phục nhìn xem sư phụ, hắn thốt ra lời này, mặc kệ thế nào, hôm nay Lý Tử Lương nhà cũng không có lý. Lý ra một chút thân thích cũng đều tới, lúc đầu cũng chuẩn bị nói chuyện, nhưng nghe đến Lưu Trấn Quốc tiểu nói này, lập tức có chút không biết thế nào lên tiếng. Loại chuyện này tự mình làm không có việc gì, hiện tại làm lớn lên mấy chục người đều nhìn bọn họ cũng không dám ném người này. Lý Tử Lương đại nhi tử nhắm mắt nói, cây này vốn chính là sinh trưởng ở chúng ta địa giới trên, chúng ta chỉ là đốn cây cũng không bắt nạt người. Mà Lý Tử Lương tiểu nhi tử đã giúp lại một bên không dám nói lời nào, trong lòng cực độ hối hận trêu chọc Vương Hải Châu, lại không có mới vừa phép lối. Vương Hải Châu cười khẩy nói, cây này có phải hay không các ngươi trong thôn rõ ràng nhất, về phần ngươi nói không có bắt nạt người kia càng là nói nhảm, vừa mới tại phụ cận người làm việc không ít, ai không thấy được ngươi cầm dịu hù dọa Nhã Lan cùng ta nàng dâu hải tử. Trương Hồng Mai cũng mở miệng nói, mà lại cái này cũng không phải là các ngươi lần thứ nhất chặt nhà ta cây, trước đó tầm 10 cây gai gỗ sam cũng bị các ngươi chặt, càng ngày càng bắt nạt người. Lưu Trấn Quốc nhìn xem Lý Tử Lương hỏi, ta là cho các ngươi mặt mũi, không có đi trong thôn mời thôn trưởng bí thư chi bộ thôn, các ngươi đây không phải là muốn chúng ta đi thôn ủy hội lật tư liệu, tìm một cái đây rốt cuộc là nhà ai cây sao? Cây này vốn chính là người ta Triệu ra, lúc ấy phân lô thời điểm ta ở đây đâu. Bên cạnh một người lao hán gật đầu nói, đúng vậy a, đi trong thôn khẳng định tra được, lúc trước phân chia biết phi thường kỹ càng. Một số người khác cũng phụ họa nói. Lý Tử Lương nghe lời này một cái, lập tức nói, kia có thể là chúng ta nhớ lộn, cây này chúng ta cũng không cần, cho các ngươi lấy về đi. Hắn sợ hãi lại nháo càng lớn, chuyện này bí mật làm không có việc gì, thật muốn làm lớn lên bọn họ không chiếm được một chút chỗ tốt. Lý Tử Lương ba người đều nhìn thật sâu một chút Vương Hải Châu, lúc này mới hiểu được bọn họ đây là bị mắc lừa. Tiểu tử này cố ý yếu thế để bọn hắn chặt cây, sau đó mới dẫn người tới tính sổ, tốt thâm trầm tâm tư a, bọn họ còn nói người là hèn nhát, hiện tại xem ra chính bọn hắn mới là ngu xuẩn. Vương Hải Châu nói, không muốn cũng được, đem cây cho ta còn nguyên cắm về đi, ta liền muốn ta còn sống lớn Tây Phong. Lý Tử Lương tiểu nhi tử trầm giọng nói, ngươi không muốn cố tình gây sự, chúng ta trắng cho ngươi chặt mới vừa buổi sáng cây ngươi còn không thỏa mãn. Lưu Đông cười lạnh nói như vậy, ngươi hôm nay hoặc là đem cây cho cắm về đi, hoặc là bồi thường tiền, không phải ngươi có thể thử một chút. Ba người bây giờ là có khí không dám vung, đối mặt Lưu Trấn Quốc bọn họ ngay cả động thủ cũng không dám. Đánh không lại là tiếp theo, chủ yếu là người ta thế nhưng là đánh qua quỷ lùn Nhật Bản lão binh, công văn ở nơi đó đâu, đứng lý đem bọn hắn đánh người khác sẽ chỉ gọi tốt. Lý Tử Lương cau mày hỏi, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lưu Đông nói, cho cái 30 khối tiền đi, cũng không muốn nhiều. Lý Tử Lương chấn kinh cái cảm, 30? Này cũng đủ mua hai phương gỗ thông vậy. Các ngươi đây là bắt bí tống tiền. Lý Tử Lương đại nhi tử nói. Vương Hải Châu trầm trọng nói, cái này gọi là hợp lý bồi thường, không học thức chớ nói lung tung, kia ai bảo ngươi chặt ta nhà cây, ngăn đón không cho ngươi chặt ngươi nhất định phải chặt, hiện tại bồi thường tiền ngại nhiều a, có bản lĩnh đem cây cho ta cắm về đi. Lý Tử Lương cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lao Lưu, cho chút thể diện, 30 xác thực nhiều lắm, bồi một nửa đi. Lưu Trấn Quốc lắc đầu, một điểm cũng không thể thiếu, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên chặt người ta cây, đến giải cái giao hấn. Hắn lời này để phụ tử ba người đều đem hàm răng đều cắn chặt, cuối cùng ba người vẫn là không dám động thủ. Đều nói thất phu giận dữ máu phun năm bước, nhưng thì thật phần lớn người cũng là cừu non, không bị bức tử đối mặt cường giả căn bản muốn không dám ra tay. Cho. Lý Tử Lương cắn răng nói một câu, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi trở về. Cuối cùng bọn họ viết một cái chứng tử, sau đó đem 30 khối tiền bồi cho Vương Hải Châu. Sư phụ, Đông Ca, Tiêu Đạo, đi nhà ta ăn cơm, ta nàng dâu bọn họ đều tại làm. Sự tình xử lý xong, Vương Hải Châu nhìn xem ba người nói. Không có chuyện lớn gì, ăn cái gì cơm a? Lưu Trấn Quốc khoát tay. Vương Hải Châu lại không nói lời gì kéo mạnh đem ba người kéo trở về. Cho ba người rót trà, ngồi trong phòng hàn huyên một hồi, một bữa phong phú cơm tối liền làm xong. Trên bàn cơm mấy người vừa uống rượu vừa trò chuyện trời, Lưu Đông cùng Tiêu Đảo còn nói ngày mai tới chợ giúp cho cưa đầu gỗ. Chờ ăn cơm xong, Vương Hải Châu đem ba cái hồng bao đưa cho ba người cười nói, sư phụ, Đông Ca, Tiêu Đảo, hôm nay nhiều cảm ơn các ngươi đến giúp đỡ, không phải ta mới đến còn thật không tốt giải quyết chuyện này. Lưu Trấn Quốc không vui nói, ta đến giúp ngươi là bởi vì ngươi là đồ đệ của ta, không phải là vì tiền, ngươi đây là làm gì? Lưu Đông cũng nói, đúng vậy a, nhanh thu về, nhanh thu về. Tiêu Đảo khoát tay, ta liền càng không thể muốn, ta đều không có giúp đỡ cái gì bận điệu. Vương Hải Châu lắc đầu cười nói, ta không phải ý tứ này, đây là một chút tâm ý của ta, mọi người cũng giúp một buổi chiều. Không muốn. Cuối cùng Vương Hải Châu vẫn là không có thể đem hồng bao đưa ra ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến chỉ có thể thay đổi cầm lễ vật lên cửa nói cảm ơn, dạng này sư phụ không tiện cự tuyệt. Đem người đưa tiễn, hắn thở ra một hơi đi về tới ngồi xuống, đem tiền đưa cho nàng dâu, tiền này quay đầu mua thành lễ vật đi cảm tạ sư phụ ta bọn họ đi. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, tán dương, Hải Châu, ngươi thật giỏi. Nàng hôm nay nam nhân một bộ này nước chảy mây trôi thao tác quá hoàn mỹ, trực tiếp cho kia Lý ra một cái khắc sâu giáo hấn, trong thôn cũng coi là lập uy. Bà bá dính hại. Vương Lộc Minh Vương Ái Giai trong ánh mắt cũng đầy là sùng bái, mặc dù bọn họ không hiểu rõ xảy ra cái gì, nhưng đều cảm thấy phụ thân đem người xấu đuổi đi thật là lợi hại. Vương Hải Châu cười sờ sờ hài tử mà nói, yên tâm, ba ba sẽ bảo hộ các ngươi. Triệu Nhã Lan sùng bái nhìn hắn, tỷ phu, ngươi thật lợi hại, ta thật không nghĩ tới cuối cùng chẳng những để bọn hắn trắng trợn đây, còn ngược lại móc 30 khối tiền. Trương Hồng Mai cũng nói, đúng vậy à, người này trước kia tại trước mặt chúng ta như châu, hôm nay mới phát hiện cũng sẽ biết sợ. Hải Châu ngươi có thể đem Lưu Trấn Quốc mời đến thật sự là lợi hại. Nàng trước kia cũng cho là mình con rể cùng Lưu Trấn Quốc quan hệ hẳn là một dạng, không nghĩ tới xa so với hắn tưởng tượng muốn thân mật. Là chúng ta toàn gia đồng tâm hiệp lực không phải một mình ta công lao, sự tình lần này qua đi sẽ không có ai sẽ đến chiếm tiện nghi. Vương Hải Châu cười lắc đầu nói, các nàng ba người mở đầu cùng người giằng co, tại hắn đến sau lại chịu đựng nghi hoặc cùng hắn rời đi, cái này đều rất tốt lừa gạt kia Lý gia phụ tử ba người. Vương Hải Châu đem các nàng công lao từng cái liệt kê, cũng làm cho ba người rất vui vẻ, người một nhà ở giữa lực ngưng tụ hơn. Lại nói vài câu Vương Hải Châu lại đứng lên nói, trời còn chưa có tối, ta chuẩn bị đi hát thạch câu bên kia nhìn xem tình huống, trước đó ở bên kia nghe được gà rừng gáy. Lúc này mặt trời đã rơi xuống một nửa, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, vậy ngươi nhưng cẩn thận a, về sớm một chút, trời sắp tối có rắn. Yên tâm, tìm không thấy ta liền đi. Nói một câu, hắn liền cầm lấy cung tiễn xuất phát, qua hát thạch câu tiếp tục đi lên phía trước. Vào rừng hắn hướng trước đó gà rừng gãy phương hướng đi đến, kinh nghiệm nhiều năm để hắn cực kỳ tinh chuẩn đoán được gà rừng vị trí đại khái. Trong rừng rón rén tìm một hồi, hắn ngay tại cành lá rậm rạp bên trong thấy được gà rừng. Đây là một trên thân mang theo hồng mao gà rừng, vừa mới nghỉ ngơi lên chặt cây, còn chưa ngủ lấy. Hắn không có áp quá sát sợ bay, tìm một cái có thể tránh thoát nhánh cây góc độ liền một tiên bắn ra ngoài, chỉ nghe phốc cạch một tiếng, cái này công gà rừng liền từ đầu cành ngã rơi lại xuống đất. Đánh gà rừng kim kê cũng không tính là khó, tương đối khó là tìm đến bọn chúng. Đem gà rừng xách lên thời điểm, Vương Hải Châu trước mắt cũng nổi lên từng hàng hơi mở chữ nhỏ, ngươi thành công thu hoạch một con gà rừng, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Hắn tự nhiên là lựa chọn lập tức phát ra, lần này thế nhưng là tích lũy hôm qua đảo thiên ma thu hoạch. Ban thưởng ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được tình báo ban thưởng đảo nguyên thôn Trương Chí Quốc trong nhà có một hai tháng lớn đen lộn hai đen cái đuôi tiểu mẫu dê, cái này tiểu mẫu dê nhũ tuyến cùng mũi tuyến đều xảy ra hiếm thấy biến dị, sinh sữa lượng cùng sinh sữa thời gian đều so phổ thông mẫu dê rừng cao hơn 3 lần, có thể tiếp tục sinh sữa 7 tháng, cũng lại sẽ không có mùi vị. Đồng thời kiểu này biến dị là có thể di truyền. Khi thấy ngẫu nhiên đi ra là tình báo ban thưởng Vương Hải Châu là có chút thất vọng, nhưng lại nhìn một cái tình báo nội dung hắn lại suýt chút nữa hoan hô lên. Phần thưởng này tốt. Vương Hải Châu kích động nói. Có như thế một dê mẹ, con của hắn cùng con gái đều có sữa dê uống. Sữa dê canxi cùng protein hàm lượng so sữa bò hơi kém, nhưng nó mỡ hạt tròn tiểu nhũ đường hàm lượng thấp, mang tới chỗ tốt chính là lại càng dễ tiêu hóa, lại không dễ dàng xuất hiện lạc to dạ không dung nạp tình huống. Nhất là ở tại bọn hắn trong núi này, nuôi dê tự nhiên là so bò sữa dê nuôi nhiều. Đối với hắn mà nói, tình báo này so vật thật ban thưởng đều tốt. Đồng thời hệ thống nói tiểu này biến dị có thể di chuyển, hắn kinh doanh tốt, nói không chừng có thể chế tạo ra một cái mới sữa dê rừng chủng loại. Bò sữa ban sơ không phải cũng là một bước như vậy một bước chọn giống đi ra, dê khẳng định cũng có thể. Bọn họ cái này góc không có sữa dê rừng loại vật này, muốn mua cũng mua không được, như thế một đầu biến dị lại được di chuyển sữa dê rừng quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. cầm lấy gà rừng đi trở về, Vương Hải Châu ngâm nga bài hát, tâm tình phi thường vui vẻ. Chương 37, khúc hát du chương 37, khúc hát du các ngươi nhìn, ta liền nói không nghe lầm, qua đi tìm một chút liền phát hiện. Trở lại nhà, Vương Hải Châu dẫn theo gà rừng khoe khoang nói. Triệu Nhã Lan mở to con mắt, tốc độ thật nhanh á tỷ phu, nhanh như vậy đánh một con gà rừng. Trương Hồng Mai vươn tay cười nói, Hải Châu ngươi thật giỏi giang, như thế một hồi liền đánh một con gà rừng, cho mẹ đi, mẹ tới xử lý ngươi đi nghỉ ngơi. Trương Hồng Mai cầm qua gà rừng, trực tiếp bắt đầu nổ lông, con rể đánh gà rừng lông gà nàng tuôn xuống, màu sắc lông dùng tới làm chổi lông gà rất đẹp mắt. Trên cánh cứng rắn lông Vũ Vương Hải Châu để lưu lại, hạn chế tác tiến thời điểm cần dùng đến. Triệu Nhã Ni cho tầm lên xong lá dâu từ phòng tầm đi tới, phát hiện Vương Hải Châu đánh một con lớn như thế gà rừng cũng là phá lệ kinh ngạc. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, con gà rừng này rất lớn, phải có nặng 2-3 cân, buổi sáng ngày mai khách tới ngươi cho xào một nửa, thừa nửa rưỡi thả một chút đảng sâm cùng táo đỏ chưng ăn, ngươi cùng Nhã Lan còn có mẹ đều bổ một chút. Triệu Nhã Ni ngoan ngoãn nhẹ gật đầu cười nói, đã biết, nam nhân ta thật lợi hại. Vương Hải Châu tiếp nhận cô em vợ bưng tới một chén nước, ngồi xuống uống một ngụm còn nói thêm, ta muốn mua một con dê trở về nuôi, ăn tết ăn thịt dê các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn ăn thịt dê kia liền mua thôi, dê con non giá tiền cũng không quý. Triệu Nhã Ni nói, có thể mua một, dù sao Châu cũng là muốn thả, thêm một cái dê cũng không khác nhau nhiều lắm. Trương Hồng Mai gật đầu nói, con rể muốn ăn thịt dê nàng kia nhất định phải duy trì. Ta không có vấn đề, dù sao là tỷ phu ngươi xuất tiền. Triệu Nhã Lan cười nói, vậy ta đây hai ngày hỏi thăm một chút, xem ai nhà có dê con non đi mua một đầu. Vương Hải Châu gật đầu nói, hiện ở thời đại này, thịt dê cùng thịt bò giá tiền cũng là so thịt heo còn tiện nghi. Bởi vậy dê con non cũng sẽ không rất đắt, theo cân bán là 7 mao tiền nhiều một cân, một đầu dê con non cũng liền 7-8 đồng tiền bộ dáng. Mấy người trong sân nói chuyện, nhìn lên bầu trời một điểm cuối cùng màu vỏ quýt dáng chiều. Chờ đem gà rừng xử lý tốt, trời đã triệt để tối, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, xinh đẹp ngân hà có thể thấy rõ ràng. Tinh không tuy đẹp, nhưng đối với bọn hắn đến nói lại không phải một tin tức tốt, bởi vì đây có nghĩa là ngày mai lại là một cái ngày nắng, không mưa hoa màu căn bản giải không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, rửa mặt một phen trở về phòng ngủ, cầm lao thiên ra là không có biện pháp nào. Vương Hải Châu tựa ở trên đầu giường hỗ trợ dỗ dành con trai, Triệu Nhã Ni ngâm nga bài hát hống hai đứa bé chìm vào giấc ngủ. Nàng hừ ca bên trong đã có cách ngôn nhi ca ngủ chờ dân giao, cũng có cực kỳ kiệt tác tiếng phổ thông ca khúc khúc hát du. Thanh âm của nàng thanh thúy mềm mại, liền cả Vương Hải Châu nghe đều có muốn nhập ngủ. Đèn dầu hỏa châm chút lửa diễm chập chờn, tỏa ra nàng treo mỉm cười thành tú bên mặt, nàng ôn nhu bộ dáng để Vương Hải Châu có chút ngây người. Hắn biết vợ của mình nhưng thật ra là một cái rất có tài hoa nữ nhân, nàng thích xem sách, thông minh hơn người. Đi học lúc trường học loa truyền ca khúc nàng nghe xong mấy lần liền có thể học đến ra dáng, cơ hồ nghe không ra lệch nốt địa phương. Đáng tiếc thời đại này, có thể một mực đi học là một loại hy vọng xa vời. Cả cuộc đời trước mãi cho đến năm 9 năm trong nhà mới có dư thừa tiền mua một ít sách, bọn họ mới có thời gian lại đọc một chút đi học lúc thích thư tịch. Lúc đầu nếu như gia đình hòa thuận cũng còn tốt, nhưng phụ mẫu luôn luôn tắc quái, để hắn cùng nàng dâu căn bản không thời gian đi phát triển mình hứng thú yêu thích, luôn luôn bởi vì sinh hoạt mà bôn ba. Rất nhanh hai đứa bé liền đều bị dỗ ngủ rồi, đem bọn hắn đặt ở dựa vào tường phía bên kia, hai người lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nhã Nhi, trước ngươi không phải muốn nhìn Hồng Lâu Mộng đi, chờ năm nay ta tìm cơ hội đi trong huyện mua một bản trở về. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu nói, quyển sách này hắn ở trường học là còn, bất quá nàng chỉ nhìn một nửa liền tốt nghiệp, không thể xem hết. Làm gì đột nhiên nói cái này, phía sau trước ngươi không phải cho ta nói qua đi, làm gì lại bỏ tiền mua một bản? Triệu Nhã Nhi nhìn hắn nghi hoặc nói, liền muốn cho ngươi mua, ngươi không nhìn cất giấu cũng tốt. Vương Hải Châu cười nói, Triệu Nhã Ni trừng mắt nhìn, thổi tắt đèn dầu hỏa, hai tay ôm cổ của hắn sề gần nói, vậy ngươi lại nói cho ta một chút phía sau, ta đều quên. Tốt. Vương Hải Châu gật đầu, trong bóng tối ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, theo luồng thứ nhất hoàn chỉnh nắng sớm phá vỡ tầng mây, đào màu hồng bừng sáng liền từ đông bắc phương hướng lưng núi trong khe khắp tràn ra tới. Gà gáy chó sủa theo tới, cả tòa bao phủ tại đêm sương mù bên trong tiểu sơn thôn chậm rãi thức tỉnh. A Vương Hải Châu ngáp một cái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ở bên cạnh hắn Triệu Nhã Ni đem nàng cánh tay ôm vào trong ngực đang ngủ say. Liếc mắt nhìn nàng, Vương Hải Châu đưa tay nhẹ nhàng từ kia mềm mại dị thường trong ngực vươn ra. Tối hôm qua bọn họ trò chuyện hồng lâu đến đêm dài, lại tại nồng đậm tình cảm bên trong dùng thân thể biểu đạt đối với lẫn nhau yêu thương, như thế mãi cho đến song phương đều sức cùng lực kiệt. Chờ ta cho hải tử thay tả, ta cùng đi với ngươi cơ cây. Triệu Nhã Ni rủi rủi con mắt, ôm mình nam nhân cánh tay thủy nhãn mông lung nói, ngươi một hồi tỉnh lại nấu cơm là được, cơ cây không cần ngươi, nghe lời an oan. Vương Hải Châu sờ sờ nàng khuôn mặt gò má nói. Triệu Nhã Ni nghe thế thanh âm ôn nhu quyết định ngoan ngoãn nghe hắn, vậy được rồi, ngươi cẩn thận a. Vương Hải Châu rời giường trước đi đằng sau đi nhà xí, xong việc sau đi đem ong mật thùng nuôi ong động mở ra. Quan sát trong chốc lát ong mật, xác định bọn chúng đã tại nơi này ăn ra, hắn mới xoay người lại. Rửa mặt xong, hắn liền đem ở trong nhà cái cơ điều chỉnh một phen. Cô em vợ cùng nhạc mẫu biểu thị cùng hắn cùng đi bên kia hỗ trợ, các nàng tiện thể chăn trâu đánh cỏ heo, đem tối hôm qua không có nhổ xong cây cải dầu rút. Đối với cái này Vương Hải Châu cũng không cự tuyệt, hắn đem dịu mài xong cầm lên vải đầy thô dây thừng sẽ lên đường. Lúc này bên ngoài viện đi tới hai người, theo thứ tự là Lưu Đông cùng Tiêu Đào. Tiêu Đào đi vào viện từ nói, Vương Hải Châu, ta tới giúp cho ngươi một tay cưa cây điều châu đến. Lưu Đông nói, điều châu thật có ý tứ, một hồi ta tới chơi bừa. Vương Hải Châu cười gật đầu, tốt, vậy xin đa tạ rồi, hai người các ngươi sáng sớm liền đến giúp đỡ. Lưu Đông điểm khoát tay nói, cái này có gì a, mau đi cầm đồ vật, chúng ta lên đường đi. Tiêu Đào cũng cười nói, đúng vậy, buổi sáng mát mẹ sớm một chút làm. Vương Hải Châu gật đầu, đi vào phòng đem cày cùng đồng bộ dây thừng công cụ đều lấy ra. Lúc đầu hắn nói sáng nay cưa cây, vừa vặn ba người điều một điều trâu. Ta tới cấp cho cầm. Tiêu Đào đi tới đem cày cho khiêng, cầm lấy đồ vật ba người tới trước hôm qua Vương Hải Châu xả nước cái kia đại hạn ruộng nơi này. Quá trình tối hôm qua trong một đêm xả nước, cũng chỉ là thổ hơi ẩm ướt một chút, một điểm nước không có tích lấy đến. Cái này vừa vặn có thể cày động, đợi một chút chúng ta đến điều trâu. Vương Hải Châu nhìn một chút ruộng cười nói, để ngươi mẹ bọn họ trước nổ hạt cải dầu cây, chúng ta đi cưa cây. Lưu Đông gật đầu nói, đem bên này giao cho Nhạc Mẫu cùng cô em vợ, Vương Hải Châu ba người đi cưa cây kia lớn cây phong. Chương 38, tam rồng cầu truy đọc nguyện phiếu A. Chương 38, tam rồng cầu truy đọc nguyện phiếu A. Nhìn xem ngã xuống đất cây phong, Vương Hải Châu trong lòng sảng khoái, quả này cây phong hắn muốn chính là muốn chặt xây nhà. Hiện tại chặt liên tiếp cây công phu đều giảm đi, còn nhiều hơn 30 khối tiền. Tiêu Đào nhìn xem lớn cây phong cười nói, vẫn là Vương Hải Châu ngươi lợi hại, nếu là ta trực tiếp liền xông đi lên cứng rắn. Hắn là nghĩ không ra tới kiểu này để người hao tổn tối đại hóa phương pháp. Lưu Đông lắc đầu nói, đáng đời bọn họ, liền nên thu thập, mà lại tối hôm qua nhà bọn họ còn cãi nhau, Lý Tử Lương giống như cầm lão bà đánh quẻ rồi. Vậy thật đúng là xuất sinh a. Vương Hải Châu lắc đầu đi tới đốn cây nhánh, Lưu Đông hai người cũng đến giúp đỡ, chém đứt nhánh cây cũng đều trói lại, quay đầu gánh về nhà làm củi đốt. Sau đó bọn họ lại đem lấy cái cưa đem cái này khỏa bạch phong cây này cưa thành hai mảnh, phía trước 10 mét so sánh to một phần, đằng sau 6 mét nhỏ một phần. Cưa tốt sau đem cây phong đệm cách mặt đất một chút, tạm thời chỉ có thể để ở chỗ này, không đợi hơi phơi khô một chút, nặng như vậy căn bản chuyển không quay về. Cái này cây phong đủ lớn, quay đầu mở thành gậy có thể làm đồ dùng trong nhà. Tiêu Đào dẫm lên cây phong nói, đến lúc đó lại nhìn đi. Vương Hải Châu nói, hắn năm nay còn muốn chặt rất nhiều cây, vì lập nhà làm chuẩn bị. Lúc này Trương Hồng Mai ở phía dưới hô, Hải Châu, ngươi đem Lưu Đông cùng Tiêu Đào đều mang xuống tới, ta cho các ngươi lấy nước đây. Đến. Vương Hải Châu đáp ứng, sau đó mang theo hai người xuống dưới. Sau khi xuống tới Nhạc Mẫu đều đã cầm nước cho đổ tốt, ba người ngồi ở bờ ruộng uống tốt sau đó bắt đầu điều trâu. Dùng trâu cày ruộng quá trình mấy ngàn năm phát triển đã sớm ưu hóa không thể bắt bẻ, dùng dây thừng lớn thông qua trâu ếch cùng cày đầu kết nối, hai cây nhỏ dẫn dắt thiết khống chế trâu tả hữu di động, sau đó chính là đuổi lấy trâu đi lên phía trước, người khống chế cày cầm cùng trâu tiến hành cày đất. Không có cày qua ruộng trâu phi thường cưỡng, Lưu Đông viện cày cầm, Vương Hải Châu cùng Tiêu Đào hai người mất lao đại kình mới đem xua đuổi đúng chỗ đem trâu ếch cho đẻ ở trên cổ. Một bước này hoàn thành những thứ khác trình tự đơn giản, rất nhanh thì đem hệ thống đầy đủ lắp ráp hoàn thành. Nhưng cái này không có cày qua ruộng trâu còn phải một người lôi kéo mới được, không phải căn bản vốn không nghe lời. Đông ca, chúng ta bắt đầu. Vương Hải Châu ở phía trước lôi kéo châu hô. Tốt. Lưu Đông đáp ứng, đem cày cầm đỡ thẳng hơi khẽ nâng lên, làm bằng sắt cày đầu cũng liền cắm vào trong đất bùn, theo châu tiến lên, bùn đất đã bị lật lên. Bởi vì trong đất xả nước ngâm qua, lúc này cày châu sẽ không rất mệt mỏi, có một người ở phía trước lôi kéo, nhà hắn cái này nửa đại hoàng như coi như ra sức. Cày đại khái nửa giờ sau châu phần lưng lông tóc đều bị mồ hôi ở bức, bọn họ cũng liền thuận thế ngừng lại. Trương Hồng Mai bưng một chậu hỗn hợp có làm bã đậu cùng bột ngô đồ ăn tới cho châu ăn, đây là sớm liền chuẩn bị xong, làm như vậy sẽ để cho châu coi là đất cày liền có ăn ngon, hình thành phản xạ có điều kiện, về sau đất cày cũng sẽ không như vậy kháng cự. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tiêu Đào tiến lên hỗ trợ cái đất, Vương Hải Châu cầm lấy cuốc đi dựng vào ruộng, không phải trong ruộng này vĩnh viễn tích chưa không lên nước. Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, bởi vì châu còn nhỏ, bọn họ cũng không để nó cày quá nhiều, một mẫu hai phân ruộng cày đại khái ba phân dáng vẻ. Giữa trưa đem cày đầu ném trong ruộng, đem châu mang về nhà bên trong dùng đậu nành sắc nuôi nâng lấy. Trong phòng Triệu Nhã Ni một bên mang theo hai đứa bé một bên nấu cơm, cơm trưa nàng làm sáu đạo đồ ăn, trừ thịt nạc cùng thịt mỡ còn có gà rừng thịt bên ngoài, còn cho làm một cái ốc đồng. Nàng đem trước nuôi bôi hạt cắt ốc đồng trực tiếp chăn nước, sau đó đem thịt khoét ra dùng dây leo tiêu cùng tía tô cùng quả ớt xào một cái tê cay ốc đồng. Hải Châu, ngươi cái này săn thú kỹ thuật là tăng lên a. Lưu Đông nhìn trên bàn gà rừng thịt cười nói, hôm qua vận khí tốt gặp phải, chúng ta nhanh động nuôi đi. Vương Hải Châu mỉm cười nói, trên bàn cơm Vương Hải Châu bồi tiếp Lưu Đông hai người uống hai chén, buổi chiều còn có sống muốn làm, đều không uống nhiều, chủ yếu là dùng nữa. Nhất là tê cay ốc đồng rất được ham nền, Lưu Đông cùng Tiêu Đào đều biểu thị trở về cũng làm một chút đến ăn. Cơm nước xong xuôi Lưu Đông liền cáo từ trước về nhà hắn buổi chiều còn có sự tình khác, Tiêu Đào thì biểu thị về nhà một chuyến buổi chiều còn phải cho hỗ trợ điều trâu. Giữa trưa lúc này Triệu Nhã Lan cùng Trương Hồng Mai lấy rơm dạ cùng dây thừng tới chế tác tam rồng. Các nàng đem dây gai cùng đôi, ở giữa trải lên rơm dạ, sau đó hai người từ hai đầu hướng phương hướng ngược nhau xoay chuyển, rất nhanh rơm dạ liền theo sợi dây xoay chuyển tạo thành một cái tam rồng. Cái này tam rồng thoạt nhìn như là số lớn ống nghiệm bàn trải, có địa phương gọi tuổi rồng có gọi tam rồng, còn có gọi mao lạc tử. Tam rồng làm tốt, liền dẫn theo treo lên phòng tắm trên kệ. Mẹ, hiện tại liền muốn chọn tầm sao? Vương Hải Châu nhìn xem Nhạc Mẫu hỏi. Đúng, thật nhiều tầm đều sáng bắt đầu nhà tơ, có thể lên đỡ để bọn chúng kết kén. Trương Hồng Mai gật đầu nói. Tốt lắm. Vương Hải Châu lúc này đi qua cho hỗ trợ. Tầm già đi bắt đầu kết kén thật là tốt nhận, lúc này thân thể của bọn nó từ nguyên bản màu xám trắng dần dần trở nên đến hơi mờ, hiện ra màu vàng sáng. Đem thể sắc không đồng dạng như vậy tầm cầm lên ở trước cửa sổ xem xét liền có thể phân biệt ra được. Phân sau khi ra ngoài để trước tiến một cái sáng trúc, toàn bộ sau khi chọn xong sẽ cùng nhau lên tới tầm rồng lên, chẳng được bao lâu liền có thể nghe tới tầm nhà tơ cái chủng loại kia yếu ớt nhưng cực kỳ chữa lành thanh âm. Ba người cứ như vậy lặng lặng nhìn một hồi, Trương Hồng Mai nói, những này tầm liền hai ngày này hẳn là liền toàn bộ lên gác. hiện tại hẳn là còn có thể lại uy một mùa tầm đi. Vương Hải Châu dò hỏi. Hắn cảm thấy uy tầm tốt vô cùng, kén tầm có thể bán lấy tiền, tầm cắt cũng chính là tầm phân và nước tiểu dùng để trồng đồ ăn cũng rất tốt, trồng ra được đồ ăn muốn so lên phân chuồng còn tốt một chút. Trừ trồng rau, phơi khô còn có thể dùng để làm gối đầu, tầm cắt vốn chính là một mức thuốc bắc. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị lại uy một mùa tầm. Triệu Nhã Ni gật đầu. Mặc dù nói kế tiếp còn có ngày mùa, nhưng nàng hay là chuẩn bị uy một chút, kiếm nhiều tiền một chút cũng có thể cho nam nhân của mình chia sẻ áp lực. Lá dâu không đủ, ta quay đầu lại cho loại một chút cây dâu đi. Vương Hải Châu nói. Nhà hắn cây dâu đều trồng ở bên vị trí, cũng không tính nhiều, bất quá muốn khuyết trương loại cũng rất đơn giản, dùng cao áp sinh sôi rất dễ dàng có thể có được một nhóm cây dâu mầm. Vậy ngươi có thời gian cao áp một chút đi, tại hậu sơn loại một điểm. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Đem tầm chọn xong đám người trở về nhà chính, Vương Hải Châu tiếp tục phía trước làm việc, lần này hắn càng thêm đơn giản vẽ mấy trường sơ đồ phát thảo. Một cái là cổ đại tứ hợp viện tiểu phong ở, không có gì đặc biệt, nhưng cực kỳ kinh điển. Một cái là tam hợp viện, một tòa lầu chính hai tầng cao, hai bên hai tòa một tầng bên cạnh lâu, phía trước nhất thì là một cái cửa lâu. Còn có một cái thuộc về loại kêu biến hình hợp viện, đầu tiên là tam hợp viện thiết kế, sau đó một cái chỗ rẽ lại dọc theo người ra ngoài một cái hành lang, bên trong viện tử rất lớn loại kia. Bởi vì tạm thời không định kiến tạo gạch hôn phòng ở, cho nên hiện đại những cái kia gạch hôn phòng ở thiết kế hắn liền không có vẽ ra. Hiện tại rất nhiều vật liệu xây dựng cũng không có phát triển ra đến, coi như cầm gạch lẫn vào phòng ở kiến tạo ra được cũng sẽ không rất đẹp mắt, cho nên không bằng lựa chọn thích hợp hơn bây giờ đất phòng ở nhà đại khái sơ đồ phát thảo ta vẽ ra tốt, các ngươi đều sang đây xem một chút. Duỗi lưng một cái, Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu nói. Chương 39, cầm tốt nhất cho hắn chương 39, cầm tốt nhất cho hắn nghe tới Vương Hải Châu, riêng phần mình bận rộn ba người tất cả đều thu thập một chút đi tới, một bên nhìn bản vẽ một bên nghe giảng giải. Cái này ba ngôi nhà tạo hình mặc dù không giống nhau, nhưng phía ngoài cùng quanh nhà viện tử hắn ý nghĩ đều là giống nhau. Chuẩn bị dùng một vòng rào chắn đem phòng ốc xung quanh bao quát phía sau núi cái này một mảnh tất cả đều vây quanh. Dạng này trong phòng có một cái tiểu biệt tử, bên ngoài còn có một cái lớn hơn biệt tử, một lớn một nhỏ tạo thành một cái so sánh tư mật thích trí sinh hoạt không gian. Ta cảm thấy tam hợp viện không sai, tốt vô cùng, các ngươi thì sao? Triệu Nhã Ni nhìn về phía muội muội cùng mẫu thân. Ta cũng cảm thấy cái này tam hợp viện thiết kế tốt lắm. Triệu Nhã Lan gật đầu nói. Trương Hồng Mai nhìn xem con rể nói, phòng này ta đều cảm thấy thật không tệ, chỉ là xây dựng lên đến sợ là không dễ dàng a. Nàng mặc dù chỉ lên tiểu học năm thứ tư, nhưng xem xét kia đại khái hình dạng liền biết lượng công trình cũng không nhỏ. Người đây hãy yên tâm mẹ, ta có chuẩn bị, không phải tùy tiện ngẫm lại, chỉ cần là vẽ ra ta đều có năm chắc kiến tạo ra được. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói, liên quan tới xây nhà hắn đã sớm có cặn kẽ quy hoạch. Trương Hồng Mai nghe vậy gật đầu, ngươi có chuẩn bị là được, chỉ là mẹ là không thể giúp cái gì bận rộn, chỉ có thể cho trợ thủ. Vương Hải Châu gật đầu, lại nhìn về phía lao bà cùng cô em vợ, kia liền nói rõ, phòng ở mới chính là loại này tam hợp viện hình thức, đằng sau ta liền bắt đầu họa cặn kẽ bản vẽ. Hắn không chỉ là đơn giản kiến tạo một cái tam hợp viện, hắn còn muốn đem hiện đại các loại tuyển ống, thoát nước, bao quát phòng tắm, trong phòng nhà vệ sinh chờ tất cả đều thiết kế đi vào. Để phòng này ở không thể so với hiện đại nhà lầu kém, mà không chỉ là một cái đơn giản đất phòng ở cứ quyết định như vậy, nhất thời bán hội không xây nổi cũng không quan hệ, chúng ta liền cùng một chỗ từ từ sẽ đến. Triệu Nhã Ni gật đầu nói, nàng rất mong cùng Vương Hải Châu cùng một chỗ vì kiến tạo phòng ở mới mà cố gắng. Tốt lắm, chờ đằng sau ta đo một cái chúng ta phòng ở phụ cận đất đai dài rộng lớn nhỏ, sau đó lại làm quy hoạch. Vương Hải Châu gật đầu. Đem bản đồ giấy thu lại, hắn nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị đi tiếp tục đất cày. Tại hắn nhanh khi xuất phát Tiêu Đào nhờ một cái đánh cỏ heo đi ngang qua người cho hắn mang tin, nói rằng chưa trong nhà có một số việc tới không được. Kia buổi chiều chính chúng ta tiếp tục điều trâu đi. Vương Hải Châu nhìn về phía nàng dâu nói. Đây là ngày mùa thời tiết, người ta giúp một buổi sáng đến giúp đỡ cũng đã là rất lớn nhân tình. Tốt. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, đi tới cầm mũ rơm cho Vương Hải Châu mang lên, sau đó mang theo bọn nhỏ cùng đi trong ruộng. Có buổi sáng điều giáo, buổi chiều hơi đơn giản một chút, nhưng vẫn là muốn người lôi kéo mới được. Một buổi chiều làm xong, cái này một mẫu hai phân đại hạn ruộng cũng liền cày xong một nửa. Toàn bộ cày xong còn muốn xả nước dùng cào cày lại cào lên hai lần mới có thể trồng lúa nước, lượng công trình là rất lớn. Mà bây giờ nông thôn lại không có phân hóa học, trồng trọt trả chi phí cùng thu hoạch thật là hoàn toàn theo tỷ lệ thuận với. Lại thêm trong nhà cũng chỉ có hắn một cái nam nhân, rất nhiều việc đều muốn hắn tới làm, xác thực không thoải mái. Vương Hải Châu cũng không phải phàn nàn, hắn cùng người nhà cùng làm việc vẫn là rất vui vẻ, chỉ là cảm khái tại đất đai vô tình, cảm khái cái thời đại này cuộc sống của mọi người khó khăn. Bất quá cho dù là gian nan hắn cũng không nguyện ý trở về, chính là phụ mẫu đi cầu hắn cũng sẽ không trở về. Ở vào tình thế như vậy muốn hăng hái hướng lên vốn là rất khó, nếu như lại có cha mẹ của hắn người giống vậy cản trở, kia thật là cả một đời đều khó mà bỏ lên. Trải qua nhiều hắn mới hiểu được một cái theo bên trong hao tổn, có lực hướng một chỗ làm gia đình là cỡ nào đáng quý, tại nhà như vậy người coi như hoàn cảnh lại khó cũng cuối cùng sẽ có ra mặt thời điểm. Liếc mắt nhìn hoang vu đồng ruộng, lại nhìn một chút bên người trên trán tràn đầy mồ hôi còn tại mang hài tử nặng dâu, Vương Hải Châu sâu thở ra một hơi, đứng dậy tiếp tục cày ruộng. Ban đêm về đến nhà, trong bình vốn có buổi sáng liền bắt đầu nấu chín gà rừng canh, thả đảng sâm cùng táo đỏ còn có một chút khoai tây, canh hương vị thơm ngon, để người nghe đều chảy nước miếng. Vương Hải Châu mình liền ăn vài củ khoai tây, càng nhiều hơn đem thịt gà xé xuống đút hài tử, canh thì ép buộc vợ của mình uống nhiều một chút, hắn nhạc mẫu cùng cô em vợ ăn có cũng đều tương đối ít. Cô em vợ nhạc mẫu tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, làm như vậy vốn chính là phải. Hắn hôm nay hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng cũng chuẩn bị tích lũy lại đi, chờ mấy ngày cùng một chỗ mở. Ngày thứ hai thì vẫn thế đất cày, tìm thời gian một ngày đi sớm về tối, cuối cùng là đem trong nhà cái kia đại hạn ruộng cho lật qua một lần, bờ ruộng dựng tốt sau hiện tại cũng có thể tích trữ nước. Ngày thứ ba trước kia, Vương Hải Châu tinh thần đầu nếu so với trước kia một ngày còn tốt một chút, hắn đối với hôm nay sinh hoạt rất chờ mong. Triệu Nhã Ni cũng thật sớm, nhìn chính mình nam nhân cười nói, hôm nay có thể bắt lương, hy vọng thu nhiều lấy được một điểm. Kia nhất định. Vương Hải Châu cười nói, cùng ruộng cạn khác biệt, bùn não ruộng bởi vì quanh năm có nước chỗ trong vòng lươn không ít, làm ruộng thời điểm sẽ bị lật ra đến. Đây cũng là bùn não ruộng một chỗ tốt, hàng năm làm ruộng thời điểm liền có thể ăn một bữa lươn thịt. Lên tới thu thập tốt, bọn họ liền đuổi lấy Châu xuất phát, đi tới trong ruộng cho Châu mặc lên vai cày. Từ Nhạc Mẫu Trương Hồng Mai ở phía trước lôi kéo Châu, Vương Hải Châu khống chế cày cầm bắt đầu cày ruộng. Cái hông của hắn chứa một cái cây trúc biên chế xoá cá, đây là vì bắt lươn chuẩn bị. Vương Hải Châu vừa mới đuổi lấy Châu cày 4-5 mét, Triệu Nhã Lan ngay ở bên cạnh hô, tỷ phu, thật là lớn lương. Thật đúng là, ta kém chút không có phát hiện. Vương Hải Châu xem xét, vội vàng dừng lại đem cái này cán đào to con lươn bắt lại ném vào trong giỏ cá. Bắt lươn kỹ xảo rất đơn giản, chính là dùng ngón giữa vươn đi ra kẹp, hắn thành công suất cũng không tệ lắm. Cứ như vậy một bên cày ruộng một bên thỉnh thoảng bắt lên mấy đầu lươn, làm việc cũng phải so hai ngày trước rất vui vẻ nhiều. Mà lại bởi vì bùn nhão ruộng bùn đất mềm rất nhiều, cày cũng mau một chút, một cái buổi sáng liền cày một khối rơi ruộng nước. Giữa trưa gỡ Châu lúc nghỉ ngơi, Triệu Nhã Lan không kịp chờ đợi đi tới Vương Hải Châu bên người dò hỏi, tỷ phu, buổi sáng bắt có bao nhiêu lươn à? Đại khái 4-5 cân là có. Vương Hải Châu cười đem sọt cá đưa tới, vui vẻ nhất là những này lươn cũng còn giúp hắn tích lũy hệ thống ban thưởng. Không tệ a, cái này có thể ăn một bữa. Triệu Nhã Lan cười nói, cầm lấy đồ vật trở về phòng. Triệu Nhã Lan cho tỷ tỷ nhìn một chút, Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, cũng không tệ lắm à, bất quá trước mua đi, hai ngày nữa chúng ta giết ăn. Ta suy đoán buổi chiều cũng có thể làm không ít. Vương Hải Châu ở bên cạnh nói, ta buổi sáng còn nhặt không ít ốc đồng đâu, cũng trong nước nuôi, đợi đến lúc đó làm ăn chung. Triệu Nhã Ni nhìn chính mình nam nhân nói, hiện tại có mơ heo ốc đồng thứ này cũng liền có thể làm ra ăn, nếu là không có dầu, vật này là thực sự không có cách nào làm lấy ăn. Cơm trưa là đơn giản bắp ngô món ăn cơm, đồ ăn là sợi khoai tây cùng xào đậu Hà Lan sừng, bởi vì hiện tại có dầu dùng. Triệu Nhã Ni làm đều ăn rất ngon. Cơm nước xong xuôi, giữa trưa Vương Hải Châu trở về nhà ngủ, hai ngày này cường độ lao động lớn hơi một chút. Trương Hồng Mai giữa trưa không ngủ, tại cầm lúa mạch cán biên chế mũ rơm. Triệu Nhã Lan cùng Triệu Nhã Ni thì đi bên cạnh trong suối giặt quần áo. Buổi chiều Vương Hải Châu đem cuối cùng một khối rưỡi bùn nhão ruộng cũng cho cày xong, đem trong nhà trai trai châu đều mệt đi không được. Dừng ở đây, chỉ còn lại hai khối nhỏ ruộng cạn không có lật qua, hắn chuẩn bị chờ Châu nghỉ ngơi cái một ngày lại bắt đầu cày. Về phần ruộng dốc, kia liền lúc nào trời mưa lúc nào lật ra, không mưa lật ra cũng vô dụng. Cày xong Vương Hải Châu về nhà sắt trời đã hoàng hôn, đem Châu nuôi nấng tốt, nàng dâu cơm cũng làm xong. Hắn lúc đầu muốn nói đi trên núi tìm một chỗ không người cầm hôm nay hệ thống đánh cá và săn bắt ban thường rút, nhưng bây giờ tình huống này chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Bất quá còn có một tin tức tốt, đó chính là hắn hai ngày này nghe ngóng một chút, đã cùng nàng dâu xác định đi mua Trương Chí Quốc nhà dê. Trong phòng ngủ, Triệu Nhã Ni đem Hải Tử dâu ngủ rồi xoay người lại ôm lấy nam nhân mình, đem chính mình chân quý nhất đồ ăn yên lặng nhét vào trong miệng hắn. Nàng biết hắn vì cái nhà này làm việc rất mệt mỏi, nàng có thể lấy ra cũng chỉ có cái này cùng mình ôn nhu. Nàng dâu, hiện tại cơm nước tốt hơn nhiều, ta không đói bụng. Vương Hải Châu tìm một khe hở nhẹ nói. Chỗ nào nhiều lời như vậy a, để ngươi ăn ngươi liền ăn. Triệu Nhã Ni khẽ hừ một tiếng, không nói lời gì cầm miệng của hắn ngăn chặn, quan chú mình tràn đầy tình yêu. Chương 40, ngày một cái bảo cầu nguyện phiếu chương 40, ngày một cái bảo cầu nguyện phiếu dài dòng đêm tối dần dần trôi qua, một ngày mới Vương Hải Châu hiếm thấy không có dậy sớm. Cũng không phải cùng nàng dâu tăng tiến tình cảm mệt nhọc, chỉ là đơn thuần hôm nay nghĩ nghỉ ngơi một chút ỉ lại một lát giường. Bà bá, Vương Lộc Minh hôm nay tỉnh lại cũng thật sớm. Tại Vương Hải Châu trên thân bỏ qua bỏ lại, còn mãi thanh mại khí tê. Ngoan, đừng đem chân hướng trên mặt ta đạp. Vương Hải Châu muốn thỉnh thoảng đem hắn lay xuống dưới, không phải tiểu gia hỏa luôn nghĩ hướng đỉnh đầu hắn bỏ. Tiểu hài tử vừa tỉnh dậy liền có xài không hết tỉnh, Vương Hải Châu đem hắn ôm vào trong ngực đùa đùa, bởi vì bọn họ lên dốc làm việc đều mang hài tử, Vương Lộc Minh cũng cho nắng thành lúa mì màu da, hắn một đôi mắt to linh động con ngươi cùng Triệu Nhã Ni có 8 phần tương tự. Têu ba ba. Vương Hải Châu sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói, đứa con này của hắn từ nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện, tính cách rất nhiệt tình sáng sủa, đáng tiếc đằng sau bởi vì xuất thủy đậu không có xử lý tốt trên mặt lưu rất nhiều vết sẹo, tính cách trở nên càng ngày càng nội liễm, cũng không thích học tập, lên xong cao trung liền chạy ra ngoài làm công. Đằng sau nhân sinh cũng lộ ra ảm đạm vô quang, không nghĩ kết hôn, một chút ban liền uốn tại trong phòng đọc tiểu thuyết, sắp 30 tuổi lại tùy tiện tìm một nữ nhân kết hôn. Bà ba Vương Lộc Minh mãi thanh mãi khí hô, khuôn mặt nhỏ treo cười ha hả biểu lộ hướng đỉnh đầu hắn bỏ. Ngoan bảo đừng làm loạn. Vương Hải Châu đem hắn lấy xuống. Đời này hắn tất nhiên sẽ không để cho những chuyện này phát sinh. Hắn phải thật sớm đem vấn đề no ấm giải quyết, tốt dạy bảo con trai để nhân sinh của hắn rực rỡ. Một lát sau Triệu Nhã Ni từ bên ngoài đi vào nói, cơm đều tốt, dậy ăn cơm chúng ta đi mua dê con non. Tốt. Vương Hải Châu cười đem con trai cho nàng dâu, mình ngồi dậy mặc quần áo. Triệu Nhã Ni cho con trai mang giày, lại đem con gái kêu lên ngồi ở trên mép giường nước sữa. Điểm tâm là đơn giản bắp ngô món ăn cơm, rửa mặt xong ăn cơm, Vương Hải Châu cùng nàng dâu xuất phát đi Trương Chí Quốc nhà. Triệu Nhã Ni cùng Vương Hải Châu song song đi nói, lập tức phải giao cơm lương, đến lúc đó chúng ta thiên ma cũng phơi khô. Có thể cầm tới trạm thu mua đi bán, ta suy đoán có thể có cái 5 cân hoa quả khô. Đợi đến lúc đó chúng ta mua trước chút vải vóc cùng giày, còn có găng tay cùng đồ dùng thường ngày, không thể khổ mình. Vương Hải Châu nhìn xem nàng nói, bao quát chính hắn ở bên trong, người trong nhà cũng không có hoàn hảo quần áo và giày, nhất là giày một khối này, là nên mua lấy một chút, đến lúc đó chúng ta đem mẹ cùng Nhã Lan còn có con đều mang lên cùng một chỗ, nhìn xem có bán hay không thành phẩm quần áo. Triệu Nhã Ni lôi kéo hắn tay nói, tuy nói là muốn lập nhà, nhưng ăn mặc cũng rất trọng yếu, nhất là tất cả mọi người không dư thừa quần áo và giày dưới tình huống. Ta nàng dâu hiện tại cũng đẹp mắt như vậy, có tốt y phục mặc khẳng định càng xinh đẹp. Vương Hải Châu mỉm cười nói, kia đến lúc đó ngươi cho ta chọn quần áo. Triệu Nhã Ni thủy ông mắt to nhìn nam nhân mình, nàng cũng có lòng thích cái đẹp, nghĩ mặc thật xinh đẹp. Không có vấn đề. Vương Hải Châu gật gật đầu, lại tiến đến bên thai nàng cười nói, bất quá ta nàng dâu đẹp mắt nhất bộ dáng còn là buổi tối ai nha, giữa ban ngày không cho phép nói những cái này. Triệu Nhã Ni ngăn chặn miệng của hắn, nàng cái kia hình thái chỉ cho nam nhân của mình nhìn. Nói chuyện, hai người rất nhanh thì đi qua một cây số đường đất đi tới Trương Chí Quốc trong nhà. Bởi vì lúc trước liền có nói xong, chó vừa gọi trong phòng liền đi ra một người trung niên nam nhân. Trương thúc, ta tới mua dê con non. Vương Hải Châu xông người mỉm cười hô. Trương Chí Quốc cùng cái kia quay rối Nhã Lan Trương Chí Quý là huynh đệ, bất quá Trương Chí Quốc ở trong thôn đánh giá muốn tốt rất nhiều. Vậy các ngươi tiến nhanh nhà, dê tại hậu sơn giam giữ đâu, biết các ngươi muốn mua liền không kéo ra ngoài thả. Trương Chí Quốc cười nói. Vào phòng Trương Chí Quốc muốn cho đổ nước chiêu đãi hai người, bất quá Vương Hải Châu trực tiếp từ chối nhã nhặn, "Trương thúc, chúng ta hay là trực tiếp nhìn xem dê con non đi." "Vậy cũng được, các ngươi đi theo ta." Trương Chí Quốc gật đầu cười, đem hai người tới phía sau núi bãi nốt cừu. Còn chưa đi đến một cỗ nồng nặc mùi tanh cừu liền truyền ra, mở ra bãi nốt cừu sau đại môn bên trong có ba lớn bốn nhỏ bảy con dê. Trương Chí Quốc chỉ vào dê con non nói, "Kia bốn cái con cừu nhỏ cũng là hai tháng lớn, đều đã có thể tự mình ăn cỏ, các ngươi nhìn muốn con nào?" Vương Hải Châu nhìn về phía lão bà nói, "Nhã Nhi, ngươi cảm thấy cái nào tốt?" Triệu Nhã Ni nhìn một chút mở miệng nói, cái kia đen lô hai đen cái đuôi rất sinh động, cái đầu cũng phù hợp. Còn có hai con ngược lại là tốt hơn, nhưng rõ ràng càng nặng một chút, cũng liền quý hơn. Vương Hải Châu trong lòng có chút kinh ngạc, vợ hắn vậy mà một chút liền chọn lựa đến nơi này mà tốt nhất một con. Vậy được, liền này con. Vương Hải Châu gật đầu. Nghe xong hai người quyết định, Trương Chí Quốc liền đi vào một tay đem con kia tiểu mẫu dê bắt được. Tại dê con non bè bè giữa tiếng kêu gào thê thảm, nó đã bị cất vào trong túi, cầm lấy cân đoàn sưng. Tổng cộng là 13 cân 2 lạng cho tính 13 cân, các ngươi nhìn một chút. Trương Chí Quốc cân xong sau mời Vương Hải Châu cùng một chỗ nhìn. Vương Hải Châu liếc mắt nhìn gật đầu nói, 7 mao tiền 5 một cân chính là 9 khối 7 mao 5 đúng không? Chờ ta tính một chút. Trương Chí Quốc kinh ngạc tại Vương Hải Châu tính nhầm năng lực, mình lấy giấy bút nhóm biểu thức số học tính toán. Qua đại khái 5-6 phút đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu cười nói, đúng là 9 khối 7 mao 5. Ngươi đếm nó ai chưa thúc? Triệu Nhã Ni đem đã đếm xong tiền đưa tới. Trương Chí Quốc dính một điểm nước bọt đếm 3 lần mới nói, là đúng, đa tạ à, vào nhà uống chén nước lại đi thôi. Không được không được, chúng ta về nhà còn có việc, một lần lại uống. Vương Hải Châu cười từ chối nhã nhặn, sau đó tìm một cái gậy gỗ cùng nàng dâu đem dê con non nhấc lên đi trở về. Trở về nhà Vương Hải Châu hô hào để cô em vợ cầm một cái dây gai, liền cùng nàng dâu đi phía sau núi. Đem dê con non phóng xuất, dùng dây thừng buộc chắc, tạm thời liền buộc ở hậu viện. Dê rừng tính thành thục nhanh, 4 tháng lớn cơ bản liền có thể lai giống, không sai biệt lắm cuối năm bọn nhỏ liền có sữa dê uống. Cái này dê xem ra còn có thể. Triệu Nhã Lan gật đầu nói, kỳ thật còn có tốt hơn, nhưng quá nặng đi liền hơi đắt. Triệu Nhã Ni nói, lại liếc mắt nhìn còn có chút căng thẳng dê con non, ba người quay người trở về nhà. Lúc này vẫn là buổi sáng, nhưng Vương Hải Châu cũng không có đi làm việc ý nghĩ, hôm nay hắn cùng Châu đều nghỉ ngơi. Thời gian ở không hắn lại bốn nắn một chút trước đó làm cây trúc cần câu. Quá trình những ngày qua hong khô cây trúc lại có biến hình, hắn lần nữa bốn nắn một phen. Cần câu bốn nắn xong, hắn lại bị nàng dâu lôi kéo cùng đi dòng suối nhỏ bên cạnh. Hắn ở đây mang theo hai đứa bé ở bên cạnh ngồi nghịch đất cát, nàng dâu cùng cô em vợ giặt quần áo, ba người câu có câu không nói chuyện trò chuyện. Giữa trưa bọn họ đem cuối cùng một nhóm tầm lên tầm rồng, sau đó đem trúc ki hốt rác xuất ra đi rửa sạch sẽ phơi nắng. Sau đó chính là ở nhà làm nhảm lời nói bận bịu một chút việc vặt, thời gian đã đến xế chiều. Trời sắp tối thời điểm Vương Hải Châu lấy cung tiễn ra ngoài, muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải gà rừng thỏ rừng gì. Sự thật chứng minh trời khô những vật này cũng không tốt đánh, tại trong núi rừng đi vòng vo một vòng lớn kết quả là chỉ phát hiện một gốc coi như không tệ đảng sâm. Người thành công thu hoạch một gốc đảng sâm, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức nhìn trước mắt lần nữa hiện lên hơi mở chữ nhỏ. Vương Hải Châu tự nhiên là lựa chọn lập tức cấp cho. Ban thưởng ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được vật thật ban thưởng nghề một cái bảo lưỡi dao ba thanh, toàn thân dùng cường độ cao hợp kim chế tạo, có cực mạnh chịu mài mòn tính cùng độ cứng, cái này tốt ta. Vương Hải Châu nhìn thấy ban thưởng hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem đồ vật lấy ra nhìn một chút. Bên ngoài xem ra hiện ra màu đen đánh bóng cảm giác, lưỡi dao đã mở phòng, hiện ra màu trắng bạc, ba cái quy cách phân biệt thích hợp với đại trung tiểu ba loại một cái bảo. Vẹn vẹn là tại trên gỗ thử một chút, hắn liền hài lòng nhẹ gật đầu, đây tuyệt đối là làm nghề một sống lợi khí. Nếu là ngày nào có thể lại mở ra một cái hợp kim một cái đục cùng cái cưa liền hoàn mỹ. Vương Hải Châu cảm khái nói, làm nghề mộc là tối trọng yếu chính là công cụ, tốt công cụ luôn luôn làm ít công to. Bất quá hắn cũng biết cái này phá hệ thống căn bản sẽ không dựa theo yêu cầu của hắn đến, cho đồ vật đều rất ngẫu nhiên. Lại nhìn một chút lưỡi dao, Vương Hải Châu cầm lấy đi về nhà, đến nhà bên trong phía sau núi mới tìm một chỗ giấu đi. Trở lại trong phòng cơm tối đã làm tốt, ăn cơm Vương Hải Châu liền sớm nghỉ ngơi. Hôm sau hắn tiếp tục đi cày ruộng, vợ hắn hôm nay tới kinh nguyện không làm được việc nào. bởi vì thân thể yếu đuối Hải Tử đều muốn cô em vợ cho hỗ trợ mang, để nhà làm việc gánh vác tăng thêm không ít. Vương Hải Châu tốn 5 ngày thời gian đem nhà 4 mẫu ruộng toàn đã thu thập xong, chẳng những cày xong đồng thời con phân heo đổ vào cào tốt, đạt tới có thể cấy mạ trình độ. Cái này 5 ngày Vương Hải Châu lại thay đổi một cái sách lược, mỗi ngày đều mở một lần đánh cá và săn bắt hệ thống ban thưởng. Quả nhiên, hắn ít đến đáng thương thu hoạch lấy được cũng là tình báo ban thưởng, mà lại phần lớn là nói cho cái nào trong phiến rừng có mấy cây xài hồ, cái nào mảnh rừng sinh trưởng một gốc đương quy chờ chút ít thuốc bắc tình báo. Bất quá để hắn vui vẻ là thông qua tình báo lấy được một gốc đương quy, sau đó lại đánh 2 con chim ngói, gia nhập đương quy cùng táo đỏ đun như cho lão bà bổ bổ thân thể. Đầu tháng ăn thịt heo rừng vốn là để Triệu Nhã Ni thể chất tăng cường rất nhiều, lại thêm hắn cho làm thuốc, không đến mức giống trước đó một dạng cần nằm trên giường. Vương Hải Châu may mắn là tiểu di tử cùng Nhạc Mẫu Kinh Nguyệt không có cùng lão bà trùng hợp, nếu không một mình hắn đến chiếu cố 3 cái đại nhân thêm 2 đứa bé. Trong thời gian này Vương Hải Châu cũng đem mình 3 cái một cái bảo lưỡi dao cũng cầm trở về nhà, dùng là từ chọn người bán hàng trong nơi đó mua mượn cớ. Cái niên đại này trong sơn thôn thường xuyên có một chút khiêng gánh bán đồ người, bọn hắn hành tung không xác định, cũng vô pháp truy tra, là tốt nhất mượn cớ. Thời gian cứ như vậy thông thả trôi qua, trong nháy mắt đều đã đến tháng 5 số 30. Lúc này các nhà các hộ lúa mì cùng hạt cải dầu đều đã thu hoạch phơi khô, cũng muốn bắt đầu giao công lương. Chương 41, giao công lương, bán thiên ma chương 41, giao công lương, bán thiên ma số 30 ngày này, đám người sáng sớm dậy liền bắt đầu chuẩn bị. Vương Hải Châu cùng Nhạc Mẫu dựa theo năm nay chỉ tiêu muốn nộp lên lương thực xương ra, Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan tại phòng bếp nấu cơm. An điểm tâm, bọn họ liền đem lương thực rời đến xe cải tiến 2 bánh lên, bởi vì những lương thực này đều muốn đưa đi xa Bình Hương, cho nên chỉ có thể dựa vào châu kéo. Trừ lương thực, bọn họ đem mình một tháng này đào các trồng thảo dược cũng tất cả đều bỏ vào trên xe. Đồ vật chuẩn bị cho tốt sau, Trương Hồng Mai lôi kéo Tôn Tử Tôn Nữ nói, kia liền các ngươi trên đường chú ý an toàn a, ta trong phòng canh cổng mang Hải Tử. Hôm nay lại là đi chợ lại là giao công lương, trong thôn nhiều người, nàng sợ mang theo Hải Tử không an toàn, cho nên không đi. Vậy được rồi, chúng ta đi trước. Vương Hải Châu gật gật đầu, lôi kéo xe bỏ hướng ra đi. Lúc ăn cơm hắn khuyên qua Nhạc Mẫu cùng đi chợ, nhưng nàng quá cẩn thận sợ hãi người nhiều Hải Tử bị lừa gạt, cũng sợ hãi trong nhà bị tặc, quyết định lần tiếp theo lại đi. Đi trên đường Vương Hải Châu quay đầu hỏi, Nhã Ni, ngươi hôm nay khá một chút đi. Không sai biệt lắm đã kết thúc, không có chuyện gì. Triệu Nhã Ni lung lay đầu nói. Vậy là tốt rồi. Vương Hải Châu gật gật đầu tiếp tục hướng phía trước. Triệu Nhã Lan lôi kéo tỷ tỷ tay đi ở phía sau, nhìn xem xe bỏ tránh có đồ vật rớt. Nàng có chút hâm mộ tỷ tỷ, tỷ phu đối với nàng chiếu cố quá chú đáo. Đuổi xe bỏ bọn họ đi đại khái 45 phút đã đến trong thôn. Hôm nay tới giao công lương đều là bọn hắn đào nguyên thôn người, một số người sáng sớm đã tới rồi tại lương trạm trước cửa xếp hàng chờ đợi nghiệm thu. Chúng ta trước đi bán dược liệu hay là trước đi giao lương thực ca tỷ phu? Triệu Nhã Lan dò hỏi. Liếc mắt nhìn lương trạm phía trước thật dài đội ngũ, Vương Hải Châu nói, chúng ta trước đi trạm thu mua bán thảo dược đi. Nói xong 3 người liền đuổi xe bỏ đi qua trạm thu mua bên kia, bên này người ít một chút, nhưng cũng cần xếp hàng. Triệu Nhã Lan lôi kéo xe bỏ ở bên cạnh chờ đợi, Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni 2 người dẫn theo dược liệu đi xếp hàng. Ước chừng hơn 10 phút liền đến phiên bọn họ, đi vào trạm thu mua bên trong, một cái tuổi trẻ nữ thu mua viên tiếp đãi bọn họ, các người bán cái gì à? Có một chút thiên ma, còn có cây kim ngân, hoàng tinh, xài hồ, dễ bản lam, hạ cô thảo, còn có mấy đầu con rết cùng 2 viên mật rán. Vương Hải Châu vừa nói vừa đem dược liệu hướng ra cầm. Ta chỗ này còn có một chút kén tạm. Triệu Nhã Ni mang theo một cái túi nói, tạm kết kén chính là một ngày liền hoàn thành sự tình, trong nhà cái này một nhóm kén tạm sớm liền có thể thu. Đào như thế nhiều thiên ma, vận khí này cũng không tệ. Nữ trạm thu mua lộ ra một tia kinh ngạc, cầm tới tại cân bàn lên cân. Vương Hải Châu mỉm cười nói, trên núi Trăn Châu vừa bạn gặp. Cân xong thiên ma nữ bán hàng cầm lấy một cái dây giọng nói tính toán dụng cụ tính toán một trận, liền cho báo ra giá tiền, 5 cân 2 lạng à, hiện tại thiên ma làm 73 một cân, các ngươi những này chính là 379 khối 6 mao tiền. Tiếp lấy nàng lại đem 2 người cái khác dược liệu cùng kén tầm từng cái ước lượng tính toán, ghi chép tốt về sau từ ngăn kéo lấy ra một sấp tiền đưa cho Vương Hải Châu, tổng cộng là 452 khối 8 mao tiền, các ngươi đến một chút. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu, cầm lấy cái này lớn nhất mệnh giá 10 khối tiền thứ 3 bộ nhân dân tệ đến. Hắn đếm xong lại cho nàng dâu số qua một lần. Triệu Nhã Ni xác định không có vấn đề bước nhỏ đem 400 khối tiền chỉnh khăn tay bọc lại cẩn thận cất giữ, 52 khối 8 tiền lẻ thì cho Vương Hải Châu cầm lấy. Sau đó 2 người mới cầm lấy ra rắn cái túi ly khai trạm thu mua, trên mặt đều treo nhẹ nhõm khoái trá biểu lộ. Tuy nói bây giờ còn là mua cái gì đều muốn phiếu, nhưng tiền cũng là phi thường hữu dụng. Nhiều tiền như vậy cũng có thể để bọn hắn không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Triệu Nhã Lan nhìn thấy 2 người đi tới tò mò hỏi, "Tỷ phu, hết thảy bán bao nhiêu tiền a?" Vương Hải Châu nhỏ giọng hồi đáp, "Kén tầm bán 62 khối tiền, thiên ma bán 379 khối 6 mao tiền, còn lại mười mấy khối là cây kim ngân các loại dược liệu bán tiền. Thông thường thuốc bắc rất rẻ, bán không là cái gì giá tiền rất lớn, cũng chỉ có những này chân quý dược liệu mới có thể bán ra một cái giá cao." "Hoa, vậy chúng ta phát ra." Triệu Nhã Lan nắm lại nắm đấm hưng phấn nói, "Là kiếm một chút, một hồi chúng ta đều mua một bộ quần áo dày." Vương Hải Châu cười nói, "Kỳ thật tháng này thu hoạch lớn nhất còn muốn kể tới điểm kia vàng, đổi thành tiền có thể giá trị hơn 1000 khối đâu, bất quá loại vật này là sẽ tăng giá trị, không nóng nảy dùng trước hết tôi lấy, so tiết kiệm tiền còn an tâm." "Tạ ơn tỷ phu, bất quá thành phẩm quần áo quá mắc, chúng ta vẫn là mua vải tự mình làm đi." Triệu Nhã Lan rất vui vẻ, cũng không muốn cùng tỷ phu khách khí, nhưng thành phẩm quần áo nàng mặc dù muốn nhưng quá mắc. Đúng vậy, tự mình làm tiết kiệm. Triệu Nhã Ni gật đầu nói. Tự mua vải 3 khối tiền 1 mét, thành phẩm quần áo 10 khối tiền một món cất bước, vẫn là quá mắc. Lần này liền nghe ta đi, một người mua một món thành phẩm y phục cùng giày, còn chính chúng ta làm. Vương Hải Châu nhìn xem nàng dâu cùng cô em vợ nói, hợp tác xã cung ứng tiếp thị bên trong bán thành phẩm quần áo kiểu dáng tốt một chút, chính bọn hắn làm không có máy may, khe hở ra không dễ nhìn. Cuối cùng tại Vương Hải Châu một phen quyết bảo, các nàng đều đáp ứng rồi mua một món thành phẩm. Tiếp lấy bọn hắn trước đi lương trạm liếc mắt nhìn, người phát hiện còn nhiều, liền lại trước đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị. Đầu năm nay thành phẩm quần áo rất ít, hợp tác xã cung ứng tiếp thị nơi này cũng không nhiều, cũng là hàng bán chạy. Càng nhiều hơn còn cần tự mua vải vóc chế tác, cái này cũng là vì cái gì cái niên đại này máy may là kết hôn cần thiết ba lớn kiện một trong. Hợp tác xã cung ứng tiếp thị người ở đây cũng nhiều, bọn họ đem châu buộc ở bên cạnh, sắp xếp trong chốc lát đội mới đến phiên bọn họ. Cùng lương thực còn nghiêm ngặt cần lương phiếu không giống, hợp tác xã cung ứng tiếp thị nơi này đại bộ phận thương phẩm đều có thể trực tiếp lấy tiền mua. Mua vải lời nói vải phiếu có thể trực tiếp lấy tiền tìm người hối đoái là được, những này thương phẩm bây giờ đều đã bắt đầu từng bước buông lỏng quản chế, không có lấy trước như vậy nghiêm ngặt. Vương Hải Châu nhìn xem trên kệ treo quần áo, màu sắc trừ thời đại này thường thấy nhất trắng xám đen cùng ô vuông sắc bên ngoài, còn có các loại xanh đỏ loẹt loẹt cùng đại lượng in hoa diễm lệ tiểu dáng. Ta cảm thấy cái này áo cazo không sai, Nhã Ni Nhã Lan các ngươi đều có thể thử một lần. Vương Hải Châu chỉ lên trước mặt những này áo cazo nói, những này áo cazo có đen trắng, xanh trắng, đen trắng xanh, đỏ trắng mấy loại, hoặc cái này màu trắng màu đen ngắn tay cũng còn có thể. Vương Hải Châu nói. Hai người sau khi nghe gật gật đầu, Triệu Nhã Ni cầm một cái lấy khối lớn màu đỏ làm chủ màu đỏ trắng áo cazo. Triệu Nhã Lan muốn xanh trắng đen ba sắc cao nhồng văn áo cazo, nhưng chỉ còn lại hai kiện lại số đo cùng thân hình của nàng cũng không phù hợp, cuối cùng nàng tại anh rể theo đề nghị lựa chọn một món màu trắng đen áo cazo. Hai người đi trong phòng đổi ra, ánh mắt đều nhìn về Vương Hải Châu. Có thể mua lại, ta cảm thấy đều rất tốt nhìn. Vương Hải Châu nhìn xem hai người cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này áo cazo mặc dù là cực kỳ thường quy tiểu dáng, nhưng thích hợp màu sắc vẫn là lập tức đem hai người khuôn mặt đẹp nổi bật ra. Vợ hắn cazo đỏ áo để nàng xem ra kiểu diễm lại ôn nhu, cô em vợ đen trắng sắc điệu áo cazo để nàng xem ra có cố lanh diễm thoát tục mỹ cảm. Ta cảm thấy các ngươi có thể thử một chút kiểu này màu đỏ chót, sẽ tốt hơn nhìn. Bên cạnh nữ thu hoạch viên mở miệng nói ra, nàng có cùng Vương Hải Châu cái nhìn khác biệt. Tạ ơn, bất quá không cần, ta liền tuyển cái này. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, nàng tin tưởng mình nam nhân ánh mắt, hắn cảm thấy đẹp mắt vậy khẳng định là đẹp mắt. Triệu Nhã Lan cũng gật đầu, ta cũng là, chọn cái này. Hai người về phòng thay quần áo cầm quần áo đổi lại, Vương Hải Châu lại đem màu trắng giày cạp vạn giày cho hai người thử lên. Nên mua mua, nên tiết kiệm bớt, chỉ cần vui vẻ hắn cảm thấy liền rất trọng yếu. Vương Hải Châu đều cho lấy ra, Triệu Nhã Ni cũng không giả mồm, cùng muội muội thử, tiền xài hết bọn họ ở đây cố gắng cùng một chỗ kiếm là được rồi. Cho hai người mua xong, Vương Hải Châu mình cũng chuẩn bị chọn một kiện áo, nhưng phát hiện không có một món thích hợp. Giống như cho mẹ mua quần áo cũng không có thích hợp. Triệu Nhã Lan nhìn chung quanh một lần nói, không có việc gì, quần áo có thể ra ngoài lại nhìn xem, giày phù hợp là được. Triệu Nhã Ni nói. Nàng lấy ra màu đen giày cạp vạn cho nam nhân của mình, cái này ngược lại là có thích hợp. Nguyên nhân đại khái là bởi vì giày cạp vạn hơi đắt, người mua thiếu. Đồng dạng giày một đôi vàng dép mũ chỉ cần 4 khối tiền, mà giày cạp vạn một đôi đến 6 khối tiền, đồng dạng đều không có người nào mua. Cuối cùng bọn họ mua 4 đôi giày cạp vạn, 2 cặp vàng dép mũ, 2 kiện áo cazo, cộng lại hết thể hao tốn 52 khối tiền. Áo cazo thuộc về quần áo vải thô, 10 khối tiền một món, tại nông thôn cũng không tính tiện nghi, đại bộ phận một người một năm cũng liền mua lấy một món. Trừ những thứ này ra, Triệu Nhã Ni lại mua 5 mét vải bóc, 3 khối tiền 1 mét, tăng thêm mua vải phiếu tiền, hết thảy chính là 18 khối tiền. Cuối cùng Vương Hải Châu còn mua một chút đi nhà xí dùng giấy nháp, mua bút chỉ cùng giấy trắng, cùng hai thanh nghề một cái đục 4 bộ bao tay, tổng cộng tốn 12 khối tiền. Cộng lại hết thảy hao tốn 82 khối tiền, xem như một bút con số không nhỏ. Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan cũng đều hỏi qua Vương Hải Châu có phải là hoa hơi nhiều, hắn nhếch miệng mỉm cười, nói cho các nàng biết nên hoa liền hoa, vui vẻ là được rồi, đâu thèm nhiều như vậy đâu. Người sống một thế, không cần cho mình quá nhiều gánh vác, vui vẻ trọng yếu nhất. Rời đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị, bọn họ lại đi một chút chọn người bán hàng rong sạp hàng lên. Chọn người bán hàng rong bình thường là từ trong huyện hoặc trong thành bách hóa công ty nhập hàng, từng cái chọn người bán hàng rong sở trường đồ vật cũng đều khác nhau. Có chuyên môn bán quần áo, có chuyên môn bán vật dụng hàng ngày, còn có bán các loại công cụ. Ba người bọn họ tại đây chút trong gian hàng đi dạo, Triệu Nhã Ni cho Vương Hải Châu chọn lấy một món màu đen vải thô ngắn tay áo choàng ngắn, cho mẫu thân tuyển một món nữ lam hoa áo, hết thảy lại tốn 20 khối tiền. Sau đó lại tại trong gian hàng mua 2 mét thô vải bông cùng một bao dây thun, tốn 8 khối tiền. Cuối cùng những này cộng lại tổng cộng là tốn 110 khối tiền. Đi thôi, chúng ta đi giao công lương đi. Mua xong đồ vật, Vương Hải Châu vừa cười vừa nói. Ngươi nói muốn hay không cho nãi mua một món cầm trở về a? Triệu Nhã Ni kéo lấy Vương Hải Châu dò hỏi. Mặc dù phân ra rời ra ngoài, nhưng nàng còn nhớ vẫn đối với mình rất tốt mãi mãi. Quên đi thôi, chờ sau này hay nói, trở về rất phiền phức. Vương Hải Châu nghĩ nghĩ lắc đầu nói, hay là trở về sau giàu có đem hắn mãi nhận lấy ở mà thôi. Chính mình vừa trở về khả năng cũng không biết muốn kéo ra bao nhiêu sự tình đâu. Vậy được rồi. Triệu Nhã Ni gật gật đầu, nam nhân mình đều quyết định, nàng cũng không tốt nói cái gì. Tiếp lấy nàng lại kéo nam nhân mình tay cười nói, hôm nay thật là vui, đây là ta nhiều năm như vậy mua đồ vui vẻ nhất một lần. Cũng không phải trước kia không tốn qua nhiều tiền như vậy, dị vãng lúc qua Tết mỗi lần cũng tốn không ít. nhưng lúc đó bà cùng công công luôn luôn muốn lấy tiền của bọn họ mua cái này mua kia, thường xuyên khoa tay múa chân, để cho nàng cùng Vương Hải Châu đều không vui. Ta cũng là dính tỷ ngươi ánh sáng, tỷ phu thật tốt quá. Triệu Nhã Lan lôi kéo tỷ tỷ tay vui vẻ nói, nếu không phải ở bên ngoài không thể buông ra tay chân, nàng nghĩ lôi kéo anh rể cánh tay lắc lư, nhà chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt. Vương Hải Châu cười nói, người nhà khuôn mặt tươi cười chính là hắn nỗ lực mục đích. Mua đồ tự nhiên liền sẽ để người vui vẻ, lần này mua nhiều đồ như thế bọn họ đi bộ pháp đều nhẹ nhàng. Cầm lấy đồ vật đuổi xe bò, bọn họ rất nhanh tới lương trạm, lúc này đã tiếp cận giữa trưa, xếp hàng người ít đi rất nhiều. Bọn hắn tới đến nơi này bên cạnh xếp hàng giao công lương, đem Châu khống chế tại nguyên chỗ, ba người ngồi ở một trên xe ba gác nghỉ ngơi. A, là Triệu Nhã Ni ngươi a. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh ngạc la lên. Chương 42, âm dương quái khí, trước mặt mọi người mất mặt. Chương 42, âm dương quái khí, trước mặt mọi người mất mặt. Nghe được có người gọi, Vương Hải Châu ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc lớn lục sắc áo sơ mi nữ nhân đi tới sông hai người hô, các ngươi đây là tới giao công lương a, gần nhất trôi qua thế nào a? Lúc này Vương Hải Châu cũng nhận ra cái này mặt ngựa nữ tử, bọn hắn tại Kê Linh thôn lúc hàng xóm lưu ra con dâu Dương Lan, cùng bọn hắn cùng tuổi. Cực khổ ngươi nhọc lòng, chúng ta trôi qua còn tốt. Triệu Nhã Ni mỉm cười, không mặn không nhạt đáp lại nói, rõ ràng không quá muốn cùng người này trò chuyện. Dương Lan lại là tự mình nói đến, ngựa khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nói các ngươi thế nào ngốc như vậy đâu, thân là quê quán bên trong đại phòng bức bỏ gia nghiệp chạy đi ở rể, hiện đang hối hận đi, thời gian này chỉ dựa vào một cái nam nhân đỉnh lấy khó xử lý a. Dân quê có chất phác cũng có dối trá gian trá, Dương Lan cũng rất bụng dạ hẹp hỏi, lấy ganh đua so sánh rèm pha người khác làm vui. Nhà nàng điều kiện vốn là không bằng đô gia, Vương Hải Châu cùng Triệu Nhã Ni rời đi nàng cũng là trong thôn ngoài thôn gặp người liền nói, còn cho biên ra một đống lời đồn đại. Lần này gặp cũng là lập tức quen thuộc đi tới, liền muốn nhìn một chút Triệu Nhã Ni bây giờ nghèo kiết hủ lậu dạng. Cũng là theo Dương Lan cái này ở rể bà chữ mới ra, người qua đường ánh mắt khác thường đều nhìn lại. Triệu Nhã Ni nhướng mày muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng bị Vương Hải Châu kéo lại. Hắn nhìn lấy Dương Lan mở miệng cười, chúng ta bây giờ trôi qua thanh tĩnh vô cùng, ngược lại là Dương Lan tỷ ngươi, gần nhất ta Lưu Ca không có say khướt đánh ngươi đi. Âm Dương quái khí ai không biết, cái này Dương Lan muốn nhìn chuyện cười của hắn cũng là nghĩ nhiều, tình huống của nàng hắn lại không phải không rõ ràng. Ngươi trên đường cái nói ta tư ẩn, kia cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt. Nàng kia trượng phu một uống rượu say liền đánh nàng, hai người có lúc cãi nhau đánh nhau cách hai cái viện tử đều có thể nghe tới. Dương Lan nghe nói như thế khỏe miệng cứng đờ, chê cười nói, không có, hắn hiện tại không dám đánh ta, vài ngày trước mới bị anh ta thu thập một trận. Ta tỷ phu gần nhất thế nhưng là đánh một đầu lợn rừng lớn, sinh hoạt tốt đây. Triệu Nhã Lan nói chuyện còn đem vừa mới mua đồ vật cố ý sửa sang lại một cái. Nàng liền không quen nhìn loại này buồn nôn người ở đây giả vờ quan tâm. Dương Lan quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Lan, phát hiện kia trong túi vậy mà chứa tận mấy đôi giày cạp vạn lập tức sững sờ. Cái này Vương Hải Châu bọn hắn chạy trở về tiếp quản không là chỉ có hai cái quả phụ người xa cơ thất thế sao, chả thế nào có thể mua được giày cạp vạn. Bên cạnh xếp hàng Đào Nguyên thôn thôn dân cũng đều đến lộ ra ngoài ý muốn, Triệu gia có bao nhiêu nghèo bọn họ là biết đến. Cái này Vương Hải Châu mới đi một tháng vậy mà liền có thể cho người trong nhà mua lấy giày cạp vạn. Các ngươi mua đồ vật không ít ta, xem ra gần nhất phát tài a. Dương Lan thử thăm dò, liền đào điểm thảo dược bán chút tiền. Triệu Nhã Ni về nhàn nhạt trả lời một câu, liền đem cái túi miệng che lại. Dương Lan trong lòng nhất thời mười phần cảm giác khó chịu, vừa mới nàng còn liếc tới trong túi y phục, xem bộ dáng là cho Triệu Nhã Ni mua, mà chính nàng đã hơn một năm không có mua qua một món quần áo mới, lại làm bộ hàn huyên vài câu nàng liền ô nhục chạy, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng đố kỵ. Người này thật đáng ghét, thì phu ngươi đừng để trong lòng a. Triệu Nhã Lan nhỏ giọng nói, bởi vì Dương Lan một câu kia ở rể, trên đường cái một đám người nhìn chằm chằm Vương Hải Châu nhìn, ở niên đại này ở rể kia là cùng lập bang bộ không sai biệt lắm chuyện mất mặt. Triệu Nhã Ni kéo ở Vương Hải Châu tay, cùng hắn cùng nhau đối mặt những ánh mắt này. Chuyện nhỏ, ta không quan tâm. Vương Hải Châu cũng chưa nhìn những cái kia ánh mắt khác thường. Nếu là đời trước lúc tuổi còn trẻ thật đúng là chịu không được, đời này hắn đã bình thản ung dung, xem những này như mây bay. Quả nhiên, một lát sau những người này thấy không náo nhiệt cũng liền rời đi. Rất nhanh giao công lương liền đến phiên nhà bọn hắn, xác nhận danh sách, liền bắt đầu nghiệm lương ước lượng. Kết toán hoàn thành, lương trạm nhận lấy lương thực cho Vương Hải Châu phát kết toán đăng ký thẻ. Lấy kết toán đăng ký thẻ, Vương Hải Châu liền mang theo lão bà cô em vợ rời đi, sau đó đi mặt khác đánh lương thực cửa sổ. Giao tiền xong, bọn hắn đánh mình mang tới 30 cân lúa mì, mặc dù nơi này máy móc sẽ đem cám lúa mì và bột mì tách ra, nhưng bọn hắn trở về vẫn là sẽ trộn lẫn cùng một chỗ. Ăn loại kia thuần trắng mặt là đặc biệt chuyện xa xỉ. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho tốt, bọn hắn liền lôi kéo đồ vật đuổi xe bò đi trở về. Hôm nay thật sự sảng khoái, nàng dâu trở về ta nghĩ ăn dầu kéo mì. Vương Hải Châu ôm nàng dâu bả vai cười nói, tốt, vậy chúng ta làm một bữa thuần trắng mặt mì sợi trộn dầu. Triệu Nhã Ni mỉm cười nói, thị phu, có ngươi thật sự là quá tốt. Triệu Nhã Lan giữ chặt Vương Hải Châu cánh tay cười hì hì nói, nàng cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai cái cằn cạn lún đồng tiền, vui vẻ cùng tiểu hài tử một dạng. Cũng không chỉ là mua quần áo vui vẻ, còn có tỷ phu đến sinh hoạt trở nên sức sống tràn đầy để cho nàng vui vẻ. Ở chỗ này ta cuộc sống cũng trước nay chưa có nhẹ nhõm a. Vương Hải Châu sờ sờ cô em vợ đầu cười nói, chỉ cần trong nhà không có ngươi tranh ta đoạt lẫn nhau tính toán suối quẹ sự tình, cho dù là làm việc gáp lực hơi lớn một chút hắn cũng vui vẻ. Kia tỷ phu ngươi có thể nói cái gì cũng không cho phép trở về a, ta và mẹ ta cũng đều không thể rời đi ngươi. Triệu Nhã Lan còn nói thêm, nàng còn rất sợ tỷ phu phụ mẫu đến nhận lầm đem tỷ phu đón về, có một lần nằm mơ còn cho làm tỉnh lại. Dĩ nhiên, Vương Hải Châu gật gật đầu, lôi kéo nàng dâu Triệu Nhã Ni tay hướng đi trở về. Hôm nay bầu trời nhiều mây lộ ra sương mù, trong núi gió đem cây cối lá cây đều thổi trắng dã, tựa như lão thiên gia sinh khí một dạng. Tâm tình của bọn hắn lại là cái lớn lớn trời nắng, thưởng thụ lấy gió núi quét chậm rãi đi trở về. Đi mệt ba người liền lại lên xe bò, Hoàng Nhu chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng ăn ven đường cỏ, lộ ra rất thư giãn. Trên đường đại đa số người đều là như thế này, lúc này lại không nóng, cũng đều đi từ từ. Xem ra lão thiên gia rốt cục bỏ được trời mưa rồi. Triệu Nhã Ni tựa ở Vương Hải Châu trên bờ vai nói, đừng lại là gạt người, trước đó lôi đều đánh vẫn là không có xuống tới mưa. Triệu Nhã Lan lôi kéo tỉ tỉ tay nói, tốt nhất là chờ chúng ta đem cây giống tắm hạ, đương nhiên có thể hạ chính là tốt ta. Vương Hải Châu cảm khái nói, chúng sinh trở về hắn biết trận mưa này là thật sẽ hạ, hơn nữa còn là một trận rằng co một ngày một đêm mưa to. Cứ như vậy chậm rãi đi một tiếng đồng hồ, bọn hắn cũng trở về đảo Nguyên Thôn. Đi tới cửa trước cầu Tử Lai Phúc ngao ngao vung lấy vui qua tới đón tiếp, sau đó là Vương Lộc Minh vội vã chạy tới, Vương Ái Giai bị mãi mãi lôi kéo không thể chạy cũng rất gấp. Hôm nay đều vẫn thuận lợi chứ? Trương Hồng Mai nhìn xem ba người hỏi, rất thuận lợi. Vương Hải Châu gật đầu, đem Châu tháo xuống, bọn hắn đem xe cải tiến hai bánh kéo gần biệt tử. Trương Hồng Mai đem Châu cho kéo đến phía sau núi chốt tốt cho ăn lấy mới trở về phòng. Trong phòng Vương Hải Châu bọn hắn chính đang thu thập hôm nay mua đồ vật. Triệu Nhã Ni đem cho mẫu thân mua áo cùng giày đưa qua nói, mẹ, ngươi thử một chút nhìn vừa người không, của ta mua vải qua vài ngày cho làm. Thế nào mua vẫn là giày cả bạn, vàng dép mũ đã đủ mặc a. Trương Hồng Mai vừa vui mừng lại tiếp tiền. Ta cho mỗi người cũng mua rồi một đôi giày cả bạn cùng một đôi vàng dép mũ. Vàng dép mũ làm việc xuyên, đi ra ngoài xuyên giày cả bạn để mắt. Vương Hải Châu cười nói, còn mua hai cặp a, cái này tốn không ít tiền a. Trương Hồng Mai nghe xong lần nữa tâm đau. Triệu Nhã Ni thúc giục nói, mẹ ngươi liền mau vào nhà thử một chút đi, tiền tiêu ở đâu không phải hoa, chỉ cần hoa vui vẻ là được. Vậy được rồi, tạ ơn Hải Châu. Trương Hồng Mai cười nói, mặc dù tiếp tiền nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ. Không có ai không thích chứ diện, Trương Hồng Mai cũng giống vậy, rất nhanh nàng liền mặc quần áo mới giày mới từ phòng ngủ đi ra. Thế nào a các ngươi cảm thấy? Trương Hồng Mai có chút khẩn trương hỏi, nàng hai năm không có mua qua quần áo mới, lần này mặc mới còn có chút khẩn trương. Rất đẹp mắt ta, cảm giác mẹ ngươi lập tức trẻ tuổi 20 tuổi. Vương Hải Châu cười nói, hắn thực sự nói thật, hắn nhạc mẫu phía trước quần áo quá trông có vẻ già quá rộng rãi, cái này tà khai khâm nữ lam hoa áo để cho nàng cực kỳ thành thục dáng người chiếm được bộ phận hiện hiện. Phối hợp màu trắng dậy làm cho cả người lập tức đều lộ ra mỹ diễm động lòng người, nếu như nàng tại hơi an diện một chút, bôi lên một cái đẹp mắt son môi, xem ra không thể so với vợ của nàng cùng cô em vợ kém, thậm chí tại thành thục khí chất lên còn muốn càng hơn một bậc. Triệu Nhã Ni cũng gật đầu nói, đúng vậy mẹ, ngươi mặc cái này thần đẹp mắt. Triệu Nhã Lan lôi kéo mẫu thân cười hì hì nói, ngươi lần sau xuyên ra ngoài, không quen biết đến sẽ cảm thấy ngươi chỉ có 25-26 tuổi. Các ngươi đừng trêu chọc ta, nào có như thế không hợp thói thường. Trương Hồng Mai bị nói mặt đỏ dần, bất quá vui vẻ đó cũng là thật vui vẻ. Tiếp lấy Triệu Nhã Lan cùng Triệu Nhã Ni cũng đều lần nữa thử một chút y phục của mình, cho mẫu thân cùng Vương Hải Châu tốt nhìn một chút. Đợi các nàng thử xong quần áo sau, Vương Hải Châu lại lấy ra 60 khối tiền giao cho nhạc mẫu nói, mẹ, đây là ngươi cùng Nhã Lan nuôi tầm bán kén tầm tiền, ngươi cầm lấy đi. Chương 43, mưa to chương 43. Mưa to. Vương Hải Châu động tác này quả thật làm cho Trương Hồng Mai sức sở, nàng không nghĩ tới con rể cho ngươi tự mua quần áo, sẽ còn đem bán kén tầm tiền cho nàng. Cầm lấy a mẹ, chúng ta bán tiền mà cũng có tiền. Tiền này là các ngươi vất vả có được, ngươi cùng Nhã Lan chia, bình thường tự mình nghĩ mua một cái gì cũng thuận tiện. Vương Hải Châu đem tiền đưa tới nhạc mẫu trong tay, mặc dù hắn đương ra làm chủ, nhưng cũng không có quản chỗ có tiền ý tứ. Trương Hồng Mai lắc đầu, đem tiền trả lại, lời nói này, chúng ta cũng là người một nhà đâu còn phân những này, ngươi cầm lấy là được. Nhưng Vương Hải Châu cũng không phải là giả vờ giả vịt, trực tiếp đem tiền chia làm hai phần chia ra cho nhạc mẫu cùng cô em vợ, quần áo là ta cùng Nhã Ni cho các ngươi mua lễ vật. Tiền là các ngươi vất vả kiếm, các ngươi cầm lấy, ta nếu là cần nhất định sẽ hỏi các ngươi muốn. Muốn là chúng ta đem tiền này cũng lấy, cái kia còn tính cái gì cho các ngươi mua lễ vật đâu. Vương Hải Châu lại bổ sung. Đúng vậy, mẹ ngươi cùng Nhã Lan đều cầm đi, Hải Châu không thích nhường tới nhường lui. Triệu Nhã Ni khuyên. Cử động của hai người để Trương Hồng Mai cùng Triệu Nhã Lan mắt đều có chút hơi nước tràn ngập, loại này tôn trọng cùng quan tâm là các nàng rất nhiều năm đều chưa từng cảm nhận được. Vậy dạng này, chúng ta một người cầm 10 khối, còn dư lại tỷ phú ngươi thu. Triệu Nhã Lan nháy mắt, cười ha hả lại gần nói, đều cầm đi, ta tiền đủ, đây là cho các ngươi tiền tiêu vặt. Vương Hải Châu cười nói, cuối cùng hai người vẫn là miễn cưỡng nhét vào 10 khối trở về, các nàng chỉ lưu lại 20 đồng tiền. Vương Hải Châu cũng không lại kiên trì, đây đã là kết quả tốt nhất. Nhạc mẫu cùng cô em vợ có chính mình tiền tiêu vặt, cũng sẽ không cảm thấy đối gia đình không có cống hiến. Buổi trưa hôm nay chúng ta chúc mừng một chút, đem lươn và ốc đồng ăn, lại giàu trên một cái nhậu. Triệu Nhã Lan nhìn xem mọi người nói, tốt, kia ta đi cấp giết lương. Vương Hải Châu nói, hắn kia một nắm hệ thống rút ra đoạn đao đầy đủ sắc bén, đem lươn hướng trên ván gỗ một đinh, dùng đoạn đao lập tức liền đem xương cổ sống thứ trừ. Cái này lươn trước đó trưng đến qua một lần, lần này ăn một lần, còn dư lại còn đủ một lần. Lúc trước bắt có tầm 10 cân, coi như thật nhiều. Muốn bán phải đi trong thôn, hắn cảm thấy còn không bằng mình ăn bổ thân thể. Đem lươn giết tốt, nấu cơm liền giao cho lão bà cùng cô em vợ, hắn cầm lấy cuốc đi đào cửa nhà danh thoát nước. Đều mấy tháng không có hạ qua mưa, thật hạ tất nhiên sẽ không nhỏ, đến chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bên này làm xong trở về, cơ cũng làm xong. Ngươi mau nếm thử, lần này ta làm là chua cay lương kia. Triệu Nhã Ni chỉ vào trên bàn đồ ăn thuốc giục nói. Vương Hải Châu ăn một đũa liên tục gật đầu, không có một chút mùi tanh, chua cay sướng miệng ăn ngon. Tiếp lấy hắn lại ăn một miếng ốc đồng thịt, đây là tê cay khẩu vị, cũng phá lệ không sai. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ không làm tốt đâu. Triệu Nhã Ni vui vẻ nói, mình cũng ăn một miếng lớn. Bọn hắn đại nhân ăn chua cay miệng, tiểu hài tử còn có nàng cho chuyên môn làm không cay lươn hoa cúc canh. Trừ lươn ốc đồng, rau xanh xào bí đỏ nhọn cũng rất ngon, cuối cùng lại đến thêm một bát dầu kéo mì, Vương Hải Châu cảm giác thời gian này sống vui sướng như thần tiên. Có thể ăn no bụng, ở thời đại này liền đã cực kỳ xa xỉ, chớ nói chi là còn có thể ăn tốt như vậy. Buổi chiều gió càng lúc càng lớn, bầu trời mây đen cũng nhiều hơn, đều cảm thấy muốn mưa. Vương Hải Châu đem tủi khô chặt thả lại trong phòng, sau đó lại cùng nàng dâu cô em vợ ba người cùng đi làm châu cỏ cùng cỏ heo, tránh trời mưa châu cùng heo không có gì đút. Vương Hải Châu còn theo dành thời gian đi sư phụ hắn nhà rừng trúc chặt một chồng lớn cây trúc trở về, cuối cùng cùng với cô em vợ đem lồng cũng tất cả đều thu hồi lại. Những này làm xong, bọn hắn liền co lại trong nhà chờ lấy trời mưa rồi. Trong phòng Vương Hải Châu nhìn xem tính sổ nàng dâu hỏi, Nhã Nhi, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền à? Hôm nay tốn 112 khối tiền, cho Nhã Lan cùng mẹ hết thẻ 40, còn dư lại tăng thêm chúng ta lúc đầu tiền hết thẻ 313 khối 63 phân tiền, hoàng kim đại khái hơn 40 gram. Triệu Nhã Nhi hồi đáp, cũng coi là có chút vô liếng. Vương Hải Châu cười nói, bất quá muốn lập nhà còn phải tiếp tục cố gắng. Nói xong hắn lại tiến đến Triệu Nhã Nhi cổ trước mặt cười nói, nàng dâu, cho điểm tiền tiêu vặt. A, tiền lẻ cho ngươi. Triệu Nhã Lan đem 13 khối tiền lẻ đưa cho hắn, không chờ hắn cầm chắc lại cười tủm tỉm thu hồi lại. Nàng đem tiền khóa đã tốt, nhéo nhéo mặt của hắn cười nói, tiền chắn đều ở đây cái dương sắt nhỏ này bên trong, chìa khóa ngươi cũng có, muốn dùng mình lấy, tiền lẻ hay là tại ta cái ví nhỏ bên trong. Vương Hải Châu thuận thế đưa nàng đẩy ngã, ôm vào trong ngực hôn một cái cười nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Chán ghét, giữa ban ngày cửa cũng chưa đóng đâu. Triệu Nhã Ni nhéo nhéo mặt của hắn, dùng rằng. Vương Hải Châu lại một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, lần nữa làm nũng nói, nghỉ ngơi một lát đi nàng dâu. Triệu Nhã Ni trước hàm tình mạch mạch nhìn hắn làm bộ thuận theo, sau đó lập tức đem hắn đẩy sang một bên bỏ lên cười đắc ý nói, nghỉ ngơi ngươi một cái đại đầu quỷ, ta ra ngoài mang hải tử. Vương Hải Châu trên giường nằm sấp trong chốc lát, cảm khái mình kinh thường, sau đó cũng đứng dậy ra ngoài, lao bà cô em vợ các nàng đều ở dưới mái hiên ngồi chờ đợi trời mưa, trong phòng cần thu thập đều đã thu thập xong. Trương Hồng Mai mang ngay tại nói trong thôn trước mấy ngày vì tranh đoạt nước mà chuyện đánh nhau, tới gần bích thủy sông bờ sông những cái kia thổ địa tất cả đều là ruộng nước, trời khô đều muốn trước chứa nước tới mạng, vì tranh đoạt nước liền đánh lên. Không phải nói trong thôn từ xã trên mượn dầu đi hay ghen máy bơm sao? Vương Hải Châu đi tới hỏi, bích thủy lượng nước sông mặc dù không nhỏ, nhưng là không có máy bơm nước hoàn toàn rút không đi lên. Kia dầu đi hay ghen không được muốn tiền đi, có miễn phí cũng muốn cấp miễn phí. Trương Hồng Mai cười nói. Triệu Nhã Lan nhìn thấy tỷ phu vội vàng xuất ra một cái ghế đầu thả ở bên cạnh với gọi, tỷ phu, tới ngồi. Cũng phải à, còn tốt chúng ta ruộng đều ở đây đằng sau, phụ cận không có cái khác ruộng không dùng cùng người tranh đoạt. Vương Hải Châu đi qua ngồi xuống, liếc mắt nhìn bên cạnh nàng dâu. Triệu Nhã Ni ôm con gái nháy mắt mấy cái, một bộ dáng rất đắc ý. Vương Hải Châu trong lòng buồn cười, người ban đêm không phải còn muốn cùng ta về một cái phòng một cái giường, hiện tại đắc ý có cái gì dùng? Trương Hồng Mai gật đầu nói, đây cũng là duy nhất một chút chỗ tốt. Bất quá ta nghe trong thôn có người nói phân thổ địa sang năm sẽ còn lại điều chỉnh một lần, không biết là tình huống gì. Ta suy đoán hẳn là thật, cũng không biết nhà chúng ta hiện tại nhiều người có thể nhiều phân được không, hoặc cho lại cho hai khối tốt rồi. Vương Hải Châu nói, từ khi 78 năm bắt đầu thí điểm thổ địa nhận đầu, 79 năm cả nước cơ bản cũng bắt đầu phân bao làm một mình, bọn hắn nơi này là 80 năm cuối năm bắt đầu. Đằng sau 82 năm còn có một lần điều chỉnh, nhưng biên độ không lớn, hắn cũng không biết mình nhà tình huống này bây giờ có thể không thể điều chỉnh. Nếu có thể cho chúng ta nhiều phân hai khối đất bằng thì tốt rồi, tới gần rừng cái này ruộng dốc vừa gầy lại dễ dàng lọt vào xâm hại. Trương Hồng Mai cũng gật đầu nói, bọn hắn đang nói chuyện đâu, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng mấy điểm trời mưa đến, sau đó mặt đất cấp tốc bị đánh ẩm ướt. Thật trời mưa rồi, nhanh đưa Lộc Minh ôm trở về nhà. Triệu Nhã Ni nói một tiếng liền ôm con gái về trước nhà. Vương Hải Châu vội vàng đi đem còn trong sân cùng Lai Phúc chơi đùa con trai ôm hướng trong phòng chạy, chó con Lai Phúc còn ngao ngao trong sân vui chơi. Đám người vừa vào nhà, một trận mưa lớn liền mưa như chút nước xuống, một thời ba khắc mặt đất liền lên nhỏ dòng nước, rãnh thoát nước lượng lớn nước chảy ra ngoài. Chạy vào phòng Lai Phúc lông đều đã ẩm ướt xong, bị xối thành lạc thang cầu. Cái trận mưa này rốt cục đến a, hạ xong chẳng những cây giống có thể cắm lên, khoai lang cùng bắp cũng đều có thể trồng. Trương Hồng Mai đứng ngoài cửa nhìn xem mưa to vui vẻ vỗ tay. Nông dân nhìn trời ăn cơm, thích hợp một trận mưa liền có thể khiến người ta hưng phấn dị thường. Vương Hải Châu đối với trận mưa này cũng rất mong đợi, không chỉ là hạ xong sau có thể trồng hoa màu, hắn còn biết trận mưa này siêu cấp lớn, sẽ từ thượng du không biết nơi nào lao xuống một gốc long nào âm trầm mục. Đời trước gốc cây kia tại đảo Nguyên thôn bên này bờ sông trong cắt chôn nửa tháng, cuối cùng mới bị một cái thợ mộc đi ngang qua phát hiện chuyển về nhà, hắn biết là bởi vì kia thợ mộc vừa lúc là bọn hắn kê linh thôn. Đời này hắn chuẩn bị đi đem cái này tiết lộ cho nhặt, hắn cũng sẽ thợ mộc, loại này long nào âm trầm mục cầm trở về làm ngăn tủ bỏ đồ vật không dài trùng không nói, còn sẽ có một cỗ mùi thơm. Ngay tại Vương Hải Châu nhìn xem mưa to suy nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến rào một thanh âm. Xong, cái này được làm sao xử lý a? Trương Hồng Mai xem xét tình huống này cũng là hốt hoảng không biết làm sao. Chương 44, lần thứ nhất không thể tùy tiện chương 44, lần thứ nhất không thể tùy tiện Vương Hải Châu lui ra phía sau mấy bước ngẩng đầu quan sát một chút, đây là to bằng ngón tay một cỗ dòng nước, hắn bất đắc dĩ nói, chỉ có thể ta lên phòng đi thu thập, đây là phiến đá phòng thật sự là nói lộ ra nước liền gì nước. Bọn hắn cái này nóc phòng dùng là phiến đá tu bổ, chỗ tốt là tiện nghi không cần tiền, chỗ xấu chính là phiến đá dễ dàng trượt, dễ dàng phát nước, trong phòng cuối cùng sẽ mưa rột. Triệu Nhã Lan cầm một cái thùng tiếp được nước, nhìn xem Vương Hải Châu nói, còn tốt tỷ phu có ngươi đang ở, không phải cái này thì xong rồi, chúng ta không còn khí lực lên nóc phòng cũng không đẩy được kia tảng đá lớn. Vậy ta cùng đi với ngươi đi, ta lên không được phòng cho ngươi vịn cái thang cũng an toàn một điểm. Triệu Nhã Ni lấy ra các nàng dùng màng ni lông mỏng làm áo mưa mặc lên người. Cái này là hoàn toàn chuyện không có cách nào, nước này quá lớn không lập tức đi sửa sẽ đem phòng ở để lọt xấu, nhưng phòng trên vốn là nguy hiểm, trời mưa liền nguy hiểm hơn, nàng không thể để cho một mình hắn đi. Vương Hải Châu tiếp nhận áo mưa nhìn xem nàng nghiêm túc nói, ngươi lại cho ta ở trong nhà, mẹ cùng Nhã Lan cũng đều đừng đến. Một mình ta đi là được rồi, các ngươi trong phòng cầm cây gậy chỉ cho ta một hạ vị trí, mưa rột địa phương ta đều cho bổ. Nói xong hắn liền đem ở trong nhà trường một cái thang hướng ra chuyển, nàng dâu các nàng thân thể xương đều yếu, cái này lại lớn lại lạnh dầm mưa một chút ngày 8 tháng 9 năm 10 đến cảm bạo, hắn mặc dù gầy một điểm nhưng thân thể là không thể nghi ngờ cường tráng. Triệu Nhã Ni còn muốn cầm dù hướng ra đi, nhưng bị muội muội kéo lại, tỷ, chúng ta phải tin tưởng tỷ phu, mà lại muốn đi cũng là ta đi, ngươi bị cảm hại tử sữa đều ủy không được nữa. Hai người các ngươi đều cho ở trong nhà, ta tới. Trương Hồng Mai nói một câu, liền mặc áo mưa đi ra ngoài. Vương Hải Châu khiêng cái thang đi tới phòng ở đằng sau vừa buông xuống, Trương Hồng Mai liền đem tay cho dựng tới rồi, cười với hắn nói, Hải Châu, ngươi lên, ta cho ngươi vị. Tốt. Vương Hải Châu rất bất đắc dĩ, nhưng nhạc mâu đến cũng đến rồi hắn có thể nói cái gì đây, lanh lẹ cởi giày mặc bít tất bỏ lên trên nóc phòng. Mưa lớn từ ánh mắt hắn đều khó mà mở ra, nước mưa càng là từ cổ rót vào vài giây đồng hồ liền đem quần áo làm ướt, nóc phòng trên tấm đá có rất nhiều rêu xanh, nước mưa ướt nhẹp về sau phi thường trượt. Vương Hải Châu hai tay chạm đất từ từ hướng qua bò, tay tăng thêm bít tất cung cấp lực ma sát để hắn không đến mức trượt. Phiến đá phòng chính là như vậy, không mưa căn bản không đoán ra được nơi nào gì nước, có đôi khi nhìn xem không có vấn đề, mưa một chút lại đột nhiên lượng lớn nước chảy xuống. Triệu Nhã Ni cùng muội muội nhìn thấy Vương Hải Châu đã lên nóc phòng, đội vàng cầm lấy xào trúc gõ rỉ nước địa phương. Vương Hải Châu rất mau tới đến lớn dò rỉ vị trí, phát hiện nơi này chẳng những là phiến đá trượt, cũng bởi vì dài một lớn đống cỏ xỉ rêu đem nước ngăn chặn chảy ngược lại đưa đến. Hắn trước tiên đem cỏ xỉ rêu xử lý, dẫm ổn sau mất bú sữa mẹ khí lực mới đem khối này hơn 200 cân tảng đá lớn cho đẩy trở lại tại chỗ, đồng thời còn dùng mình dẫn tới phiến đá nhỏ nhét ở phía dưới phòng ngựa này lần nữa động trượt. Không dò nước, ngươi mau xuống đây đi. Lúc này trong phòng Triệu Nhã Ni la lên cũng truyền ra. Tốt. Xác định xong việc sau Vương Hải Châu liền vội vàng xoay người đi trở về, hắn hiện tại đã sắp lạnh quóng, những cái kia nhỏ dò gì địa phương lại khó mà tìm kiếm, tạm thời coi như xong đi. Hắn đi tới mái hiên bên cạnh, nhạc mẫu còn ở phía dưới cho vịn cái thang, cái này khiến hắn an toàn cảm giác tăng gấp bội rất nhanh thì bỏ xuống dưới. Chúng ta trực tiếp trở về phòng, cái này cái thang mặc kệ. Trương Hồng Mai hô, y phục của nàng cũng toàn đều ướt đẫm. Tốt. Vương Hải Châu gật gật đầu, liền hướng trong phòng chạy đi. Vào phòng hắn liền trực tiếp đem áo cho cởi bỏ, Triệu Nhã Ni cùng Triệu Nhã Lan hai người cầm lấy khăn mặt vây lại cho hai người lau trên thân. Trương Hồng Mai đem áo mưa cởi xuống liền đội vàng vào phòng ngủ thay quần áo. Vương Hải Châu nhìn thấy cô em vợ cùng nhạc mẫu trở về nhà, hắn trực tiếp đem quần cũ thoát, sau đó cùng nàng dâu trở về phòng. Ngươi đợi lát nữa mặc quần áo, ta dùng nước nóng lau cho ngươi một chút phía sau lưng, tránh cho lạnh. Triệu Nhã Ni nói một câu ra ngoài cầm buồn ngã nước nóng. Vương Hải Châu chờ nàng dâu trở về, nhìn xem nàng nói, năm nay 6 tháng cuối năm ta liền muốn bắt đầu đóng phòng ở mới, mùa hè sang năm trước đó nhất định phải ở lại, hiện tại phòng này quá bụi, người ở bị tội. Lúc đầu lấy ánh sáng liền không tốt, bây giờ còn động một chút lại gì nước, đã không có cách nào ở lán nên mới lập nhà, hiện tại phòng này là ta thái gia gia đắp, thật nhiều cây cột cái rui đều nhanh hỏng, cha ta lúc trước vốn là nghĩ một lần nữa đóng, đáng tiếc người đi rồi. Triệu Nhã Ni một bên cho nam nhân của mình trong trong ngoài ngoài trà sát người, vừa gật đầu nói. Khăn nóng lau xong Vương Hải Châu cảm thấy ấm rất nhiều, vội vàng mặc vào quần áo sạch sẽ, nhìn xem nàng dâu bả vai nói, vậy chúng ta nhất định có thể che lại. Triệu Nhã Ni cho hắn sửa sang lại một cái cổ áo, mỉm cười nói, ta khẳng định tin tưởng à, đợi một chút ta cho ngươi cùng mẹ nấu điểm kẹo gừng nước uống. Vương Hải Châu gật đầu đáp ứng, đi tới phòng ngủ nhạc mẫu cùng cô em vợ cũng từ gian phòng của mình đi ra, đang giúp đỡ mang theo Vương Lộc Minh. Trương Hồng Mai mới đổi áo sơ mi rõ ràng nhỏ hơn một chút, nàng góc người ngạo nhân đem áo sơ mi vết rách sập chăm chú. Lại thêm cái niên đại này nông thôn rất ít có hiện đại áo ngực, dùng phần lớn là cái yếm cùng vải bông bao khỏa, cái này nhỏ một vòng quần áo để cho nàng nổi bật ra đồ vật thì càng nhiều một chút. Vương Hải Châu đối với nhạc mẫu phi thường kính trọng, hắn một mực hy vọng có dạng này một cái khéo hiểu lòng người mẫu thân, đối không nên nhìn tự nhiên không có nhìn nhiều, chỉ là trong lòng cảm thấy còn phải tiếp tục kiếm tiền cải thiện nhà điều kiện sống, như bây giờ còn xa xa không đủ. Triệu Nhã Ni cũng phát hiện vấn đề này, nhìn xem mẫu thân dò hỏi, mẹ, ngươi thế nào không xuyên hôm nay mua cái kia quần áo? Trương Hồng Mai mỉm cười nói, quần áo mới ta không nỡ bỏ xuyên, một hồi còn muốn đi cho heo ăn cho trâu ăn, mặc làm dơ. Nàng hiện tại chỉ có như vậy một kiện quần áo mới, lần thứ nhất nhất định là muốn lúc ra cửa xuyên, sao có thể tùy tiện ở nhà xuyên đâu. Hiện ở nơi này quần áo nhỏ liền nhỏ một chút đi, dù sao trong phòng cũng không có người ngoài, không ai sẽ châm biếm nàng. Vậy được rồi. Triệu Nhã Ni cũng không tốt lại nói cái gì, hắn lý giải mẫu thân ý nghĩ, một bộ quần áo mới sát thực kiếm không dễ. Bên ngoài mưa to vẫn còn tiếp tục, Vương Hải Châu lau khô tóc, lại đi cửa sau bên ngoài nhìn một chút cách đó không xa khe núi hát thạch câu, lúc này mới hạ một tiếng đồng hồ không đến, trong khe liền đã buộc phát lũ ống, nộ long một dạng màu vàng dòng nước cuồn cuộn hướng về phía trước. Tỷ phu, giống như cái này động đá vôi không có việc gì, xem ra không cần lo lắng trời mưa có nước lao ra ngoài. Triệu Nhã Lan thanh âm từ phía sau vang lên. Kia động đá vôi hẳn là an toàn, chờ mưa nhỏ lại mở ra đống cỏ khô ta lại nhìn xem. Vương Hải Châu gật đầu, hắn suy đoán bên trong nhiều nhất chính là ẩm ướt một chút. Bất quá quá trình một trận mưa to kiểm nghiệm cũng tốt, chứng minh này an toàn về sau mới tốt cho bên trong trùng tu sửa đổi, cái này đông ấm hè mát địa phương mới có thể dùng tới. Nhìn một lúc lao nhanh dòng nước, Vương Hải Châu trở lại trong phòng, Triệu Nhã Ni liền đã cho bưng tới nóng canh gừng, đồng thời nhìn chằm chằm hắn uống xong mới bỏ qua. Lúc này đã là chập tối, trời mưa xuống đen sớm hơn một chút, Triệu Nhã Ni cho nấu xong canh gừng tiện thể làm một cái dưa chua mì. Cơm nước xong xuôi, Vương Hải Châu lại nhìn một chút trong phòng cái khác mưa rột địa phương, khoảng chừng 6 cái địa phương, mặc dù cũng chỉ là tại nhỏ dọn, nhưng bởi vì quanh năm mưa rột, phía trên chèo chống phiến đá đầu gỗ cái rui bị ngâm ủ nát không sai biệt lắm. Hắn nhìn xong những này trở lại nhà chính, lao bà cô em vợ đều ở đây rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cũng thật mệt mỏi rửa chân liền lên giường nằm. Vương Lộc Minh giữa trưa ngủ được lâu không có buồn ngủ, trên giường bỏ tới bỏ qua, Vương Ái Giai ăn xong sữa thì gia nhập vào bỏ đội ngũ, tại phụ mẫu trên thân bỏ qua bỏ lại, thỉnh thoảng còn muốn cùng hai người tương tác. Một mực chờ xong sắc trời bên ngoài triệt để đen lại, hai thằng nhóc mới rốt cục có bối rối, hướng mẫu thân trong ngực chui, bọn hắn ôm hải tử tiểu đái dầm mới cho dấu ngủ. Chờ hai tử đều ngủ lấy, Vương Hải Châu lúc này mới đem nàng dâu ôm vào trong ngực, cười nếu nói, ngươi bây giờ còn chạy đi được sao? Triệu Nhã Ni một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, thuận thế ôm cổ của hắn chui được trong ngực hắn, dịu dàng nói, với ta bây giờ một chút đều không muốn chạy, ta hôm nay siêu cấp vui vẻ. Nói xong nàng liền chủ động dâng lên mềm mại môi đỏ, muốn đem mình vui vẻ truyền lại cho mình tài giỏi nam nhân. Chương 45, thợ đan che nứa kỹ nghệ. Chương 45, thợ đan che nứa kỹ nghệ. Mưa đêm ngâm sướng một đêm, từ đầu đến cuối không có hạ dừng ý tứ, sáng sớm hôm sau vẫn là mưa vừa mức độ hạ không ngừng. Loại khí trời này dậy sớm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã tỉnh cũng đều lại trên giường. Ngươi lật qua có được hay không, ta phải dựa vào. Triệu Nhã Ni cọ sát Vương Hải Châu cánh tay làm nũng nói, để ép ta không thoải mái. Vương Hải Châu xoay người nói. Triệu Nhã Ni trần trụi bò đến lồng ngực của hắn, nắm bắt da mặt của hắn khẽ nói, tối hôm qua ngươi thế nào không nói như vậy đâu, hiện tại chê ta nặng, liền để ép ngươi. Kỳ thật ý ta là nói mát, dạng này chính ngươi liền bỏ tới. Vương Hải Châu cho nàng nuốt nuốt tóc cười nói, dạng này hắn cũng rất thoải mái kỳ thật. Hắn liền thích hai người dính vào cùng nhau, có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim trong lòng của hắn sẽ trở nên yên tĩnh, cô độc cũng liền cách hắn đã đi xa. Kia cứ như vậy nằm, không cho phép loạn động a. Triệu Nhã Ni đem mặt dựa vào trên vai của hắn yên lặng nằm không nói, tựa hồ là đang hồi ức tối hôm qua từng ly từng tí. Vương Hải Châu nắm tay đặt ở nàng trên eo hòn, cũng cứ như vậy lặng lặng nghe mưa cảm thụ thời gian trôi qua. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nên kịch liệt thời điểm chỉ cần có thể để lẫn nhau vui vẻ phương thức đều thử qua. Triệu Nhã Ni vì Vương Hải Châu quật lại tóc cũng không phải một hai lần, Vương Hải Châu hồi bảo số lần cũng liền càng nhiều. Nên an tính thời điểm đã nghĩ như thế lặng lặng đợi, cái gì cũng không làm yên lặng lãng phí thời gian, nhất là trời mưa càng thích như thế ở cùng một chỗ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhã Ni tay nhỏ đống lúc đích, nghiêng mặt qua nhìn chính mình nam nhân nói tiếng yêu ta. Vương Hải Châu ôm đầu của nàng, ở bên thai của nàng ôn nhu nói, ta yêu ngươi, nhất yêu ngươi nhất. Triệu Nhã Ni nghe hài lòng cực kỳ, cảm thấy trong lòng đều bị hắn yêu thương rất đầy, lại nằm trong chốc lát mới chống đỡ bờ vai của hắn mềm nhũn bò lên mặc quần áo. Mưa lớn như vậy đoán chừng lại có người phải gặp khó khăn, lão thiên gia liền không thể đem mưa rơi đều một chút ta, không phải muốn vội vàng một lần hạ. Triệu Nhã Ni ở dưới mái hiên nhìn xem mưa to nói một câu xúc động. Lão thiên gia là như vậy. Vương Hải Châu cảm khái nói, lão bà của hắn là cái rất hiền lành nữ nhân. Tỷ phu, các ngươi nhanh đến giúp đỡ bưng thức ăn, chúng ta cơm đều làm xong. Triệu Nhã Lan tại phòng bếp hô. Bởi vì trời mưa nàng cũng không có chuyện gì, dậy sớm một điểm đem cơm cho làm xong, chờ lấy tỷ phu cùng tỷ tỷ ăn chung. An điểm tâm, mưa này hạ cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Đem ra xúc đút, Triệu Nhã Ni xuất ra trước đó mua vải vóc, cùng muội muội còn có mẫu thân cùng một chỗ cắt xén, chuẩn bị may quần. Vương Hải Châu ôm trước đó chặt tốt cây trúc vào nhà, một chút xíu tiến hành phá trúc, trước vạch thành 5 ly nhỏ cánh lại phân ra đổ mây che trúc thanh. Hắn không có dám trực tiếp biểu hiện ra mình chân chính trình độ, mà là từ từ nếm thử, không ngừng đem cây trúc báo hỏng xuống. Thị phu, ngươi đây là đang học thợ đan che nứa sống mạng. Triệu Nhã Lan tò mò hỏi. Đúng, chuẩn bị mình thử một chút, làm đơn giản một chút tay nghề sống. Vương Hải Châu gật đầu nói. Triệu Nhã Ni một bên may y phục một bên cười nói, nhìn xem dễ dàng làm lấy khó, ngươi nghĩ biên cái giỏ trúc ra sợ là không có hy vọng. Mặc dù nàng biết mình nam nhân rất thông minh, nhưng chỉ bằng nhìn qua mấy lần liền muốn học được nàng cảm thấy quá khó khăn. Trương Hồng Mai cũng nói, Hải Châu, ngươi nghĩ học lời nói có thể tìm một người thỉnh giáo một chút. Tốt, ta thử trước một chút. Vương Hải Châu cười nói. Nói dứt lời hắn vùi đầu tiếp tục phá trúc lấy trúc thanh, từ từ nếm thử. Cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa, hắn bị hỏng một đống lớn cây trúc sau, rốt cục đem trúc thanh lập cũ. Sau đó đem hai thanh lưới dao hướng cọc gỗ lên một đỉnh, đem trúc thanh từ hai cái vết đao ở giữa kéo một lần, nguyên bản không hợp quy tắc trúc thanh liền đều được quy cách một dạng tiêu chuẩn trúc thanh. Đem trúc thanh cắt may tốt, hắn liền bắt đầu biên chế giỏ trúc. Một bước này hắn lại trong trong ngoài ngoài đóng gói thật lâu, một mực tại làm bộ thất bại. Không có cách nào à, nhạc mẫu cùng cô em vợ còn dễ lừa gạt, vợ hắn kia là một chút cũng lừa gạt không được. Hai người bọn họ ở giữa đều là không có bí mật, tựa như hắn biết rõ nàng sâu cạn một dạng, nàng đối với hắn dài ngắn cũng là nhất thanh nhị sở. Nếu là đột nhiên học được thợ đan che nữa, nàng nhất định sẽ hiếu kỳ hỏi đến tận cùng. cho nên không bằng bắt đầu lại từ đầu, làm bộ tự học một lần mà thôi. Nếu như dùng hoang ngôn lừa gạt, một câu hoang ngôn phát triển đến cuối cùng khả năng liền không có cách nào thu thập, mà lại hắn cũng không muốn lừa gạt vợ của mình. Trong thời gian này, Triệu Nhã Ni đem quần đều may một thứ lại khái, nhặt mẫu Trương Hồng Mai kéo đế dạy. Triệu Nhã Lan mang theo hai đứa bé ở bên cạnh nhìn xem Vương Hải Châu không ngừng thất bại, cười thuyết phục hắn từ bỏ đi. Vương Hải Châu lại vùi đầu gian khổ làm ra, đối trong nhà hiện có giỏ trúc tiến hành bắt trước. Đợi đến nhạc mẫu đều đi phòng bếp làm cơm trưa, Vương Hải Châu rốt cục phát ra tiếng hoan hô, rốt cục sơ bộ thành công, Nhã Ni Nhã Lan các ngươi nhìn. Hai người nhìn qua, một cái giỏ dưới đấy đã trải qua sơ bộ thành hình. Thị phu, ngươi cái này cũng có thể thành công a? Triệu Nhã Lan đi tới nhìn một chút, không thể tưởng tượng nổi nói. Triệu Nhã Ni càng là mở to hai mắt, cẩn thận nhìn một chút, mới cảm thán nói, lợi hại, xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp nhà ta nam nhân. Vậy cũng không, chờ ta cho ngươi biên một cái rổ ra đi. Vương Hải Châu ngạo nghễ nói, ta tin tưởng tỷ phu ngươi. Triệu Nhã Lan cười hì hì gật đầu, đi tới cho hắn hỗ trợ. Ăn cơm trưa, buổi chiều mưa nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn là mưa nhỏ mức độ hạ không ngừng. Vương Hải Châu tiếp tục bệnh hắn giỏ trúc, cuối cùng là tại trời tối trước hoàn thành. Tại hắn cố gắng hạ, cái này giỏ trúc thành công sai lệch, có chút xấu, lần sau ta nhất định có thể biên một cái hoàn mỹ. Vương Hải Châu lắc đầu, đem rổ để qua một bên. Tỷ phu, ngươi yêu cầu đối với bản thân được quá cao, lần thứ nhất có thể biên thành như vậy chính là thành công a. Triệu Nhã Lan cầm lấy giỏ trúc nói. Hắn cố ý xú mi đâu. Triệu Nhã Ni cười nói một câu, đi đến Vương Hải Châu trước mặt nói, ta thu hồi buổi sáng lời nói tốt đi, ngươi lợi hại, ta phục rồi. Nàng nói là lời trong lòng, xác thực rất bội phục cực kỳ sùng bái nam nhân mình. Trước kia thì nhìn qua mấy lần, vậy mà thật đối chiếu giỏ trúc mình liền biên ra được. Trương Hồng Mai cầm lấy giỏ trúc nhìn một chút, cười nói, vì sao kêu cô ý xú mỹ, cái này tán dương cũng là con rể ta nên được, cái này giỏ trúc rất không tồi. Con rể cái này cường đại năng lực thực tiễn đều đem nàng nhìn trận tròn mắt, nàng cũng chưa hề nghĩ tới hắn thật có thể thành công. Nàng lúc đầu cho là mình đối với hắn cũng đủ hiểu, không nghĩ tới lần nữa bị chấn kinh. Ha ha, hay là ta mẹ nhất biết nói chuyện. Vương Hải Châu cười vui vẻ. Trên thực tế hắn đời trước học thợ đan tre nữa xác thực không có bái sư, thì nhìn đồng thôn lão đầu viện mấy lần học trộm, chỉ là thành công quá trình càng dài đằng đẵng một chút. Trúc biên thứ này, ngươi thành công qua một lần, cái khác kiểu đối với ngươi mà nói cũng liền không khó, chỉ cần nguyện ý tìm tòi liền có thể làm ra đến. Thị phu, ta cảm thấy liền không có ngươi không biết. Triệu Nhã Lan ngập nước mắt to tựa như muốn toát ra tiểu tinh tinh. Kia không đến mức, ta không biết thật nhiều. Vương Hải Châu lắc đầu, cười ngồi xuống. Lúc này mưa bên ngoài đã đứt quãng, bầu trời cũng không có trước đó như vậy đèn nhánh. Rửa tay, bưng thức ăn ăn cơm đi. Triệu Nhã Ni đi qua cho nam nhân của mình đổ nước rửa tay nói. Tay không có làm vỡ sao hôm nay? Nàng hỏi. Nơi này có chút đâm ngươi cho tá chọn một chút. Vương Hải Châu vươn tay. Triệu Nhã Ni cầm lấy châm lôi kéo tay hắn đến cổng tỉ mỉ đem đâm đâm vào ra. Vương Hải Châu yên lặng nhìn xem nàng dâu tập trung tinh thần cho mình chọn gai, trong lòng rất hạnh phúc. Chọn xong gai hắn đem bỏ hoang cây trúc thu thập một chút, ăn cơm tối chính là lại một ngày kết thúc. Trước khi ngủ bên ngoài không tại hạ mưa, hắn đi phía sau nhà đi nhà cầu thời điểm tiện tay rút một khỏa sa tiền thảo, nhất thời từng hàng hơi mở chữ nhỏ tại trước mắt hắn hiện hiện. Ngươi thành công thu hoạch một gốc sa tiền thảo, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng? Hôm qua cùng hôm nay hắn đều bề bộn nhiều việc, hôm qua còn nổ một chút dự thảo, hôm nay liền trước mắt cái này một khỏa sa tiền thảo. Nhưng hắn vẫn lựa chọn phát thưởng cho, bởi vì hắn buổi sáng ngày mai chuẩn bị đi bờ sông nhìn xem, có cơ hội hay không nhặt cá. Trứng lớn nước có rất nhiều cá sẽ bị sặc chết đông chết, thừa dịp không có thối có thể đi kiếm về ăn. Hắn nghĩ thoáng cái tình báo ra, vừa trời mưa có lẽ sẽ đụng phải không đồng dạng như vậy tình báo. Ban thưởng ngẫu nhiên hoàn tất, ngươi thu được tình báo ban thưởng tại tối hôm nay rạng sáng, tại Bích Thủy sông cùng Hắc Thạch Câu giao hội phía dưới, sẽ có một cái sặc chết đại hoa liên bị sông lên mở. Thật đúng là ngẫu nhiên đi ra. Vương Hải Châu vui vẻ nói, cái này còn là lần đầu tiên lái ra tình báo phụ họa tâm ý của hắn. Tiểu xong hắn run một cái cũng nhanh bước trở về phòng nghỉ ngơi, sau khi nằm xuống hắn ôm nàng dâu nói, Nhã Nhi, ta ngày mai muốn đi bờ sông nhìn xem có thể hay không nhặt cá. Đối với ở tại bờ sông người mà nói phát sinh lũ lụt sau cũng coi là một lần cơ hội, vận khí tốt có thể nhặt đến cá lớn. Kia ta cùng ngươi cùng một chỗ, địa phương nguy hiểm không cho ngươi đi. Triệu Nhã Ni nhìn hắn nói, không cho hắn đi không thực tế, nhưng lại lo lắng an toàn của hắn, nàng kia chỉ có thể lựa chọn cùng theo, có nàng ở bên cạnh, hắn kiểu gì cũng sẽ càng thêm chú ý một chút. Tốt lắm, ngày mai có lẽ chúng ta có thể nhặt đến cá lớn. Vương Hải Châu vừa cười vừa nói, hy vọng đi. Triệu Nhã Ni cười cười, dựa vào hắn nằm xuống. Vương Hải Châu thổi tắt đèn dầu hỏa, cùng nàng dâu hàn huyên một hồi. Sau đó liền cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay bên ngoài phá lệ yên tĩnh, động tĩnh gì đều nghe không được. Chương 46, cùng lão bà cô em vợ cùng đi nhặt cá 3000 chữ chương 46, cùng lão bà cô em vợ cùng đi nhặt cá 3000 chữ sáng sớm hôm sau, tiếng thứ nhất gà gáy vang lên thời điểm Vương Hải Châu liền lập tức tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, liền lắc lắc Triệu Nhã Ni hô, "Nàng dâu, rời giường ta dẫn ngươi đi bắt cá." Triệu Nhã Ni mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ liếc mắt nhìn nam nhân mình, "Sớm như vậy sao? Lại không dậy đến cho dù có cá đều muốn bị người khác nhặt, nếu không ngươi chợp mắt đi chính ta đi vậy không có việc gì, sẽ không có nguy hiểm." Vương Hải Châu nhìn xem nàng nói. Vương Hải Châu vừa dứt lời Triệu Nhã Ni liền híp mắt ngồi dậy, long đưa đầu, "Vậy không được, ngươi luôn thích mạo hiểm, ta phải xem lấy ngươi." Quả nhiên vẫn là kêu như vậy ngươi tới nhanh. Vương Hải Châu cười cười, nhanh chóng mặc quần áo. Hắn còn không có xuống giường, cửa gian phòng đã bị gõ, "Tỷ phu, dậy chưa, chúng ta đi nhặt cá." Vương Hải Châu đáp lại nói, ngươi thật sự là tích cực a, chúng ta chính đang mặc quần áo. Nhanh lên a, không phải khả năng liền nhặt không tới. Triệu Nhã Lan thúc giục nói. Triệu Nhã Ni rất nhanh mặc quần áo xong, lại nhìn một chút con trai cùng con gái bất đắc dĩ nói, ta đều ước, mà thôi để mẹ cho thay đổi đi. Đúng, chúng ta mau đi. Vương Hải Châu gật đầu nói. Mở cửa ra, Vương Hải Châu phát hiện Nhạc Mẫu cũng đã thức dậy, vội vàng nói, mẹ, ngươi cho Hải Giai Lộc Minh thay đổi một chút đã, chúng ta trước đi nhặt cá. Đây nhất định không có vấn đề, chính là các ngươi muốn chú ý an toàn a. Trương Hồng Mai gật đầu nói. Yên tâm đi mẹ, chúng ta sẽ chú ý. Triệu Nhã Lan nói. Nàng đem phải chuẩn bị đồ vật đều dọn dẹp xong, chính là một cái đựng cá giỏ trúc, một cái chép lưới, một cái da rắn cái túi. Tốt mẹ, cơm chúng ta trở về làm tiếp. Vương Hải Châu gật gật đầu lôi kéo nàng dâu trực tiếp hướng ra đi. Cũng không rửa mặt chải đầu, ba người trực tiếp hướng Bích Thủy bờ sông đi. Sông lớn bên cạnh nhặt cá thông thường mà nói cơ hội có hai lần. Lần đầu tiên là mưa to vừa dừng ngày thứ hai, cũng chính là hiện ở thời điểm này, lúc này nước sẽ lui không ít, bờ sông có thể nhặt được một chút bị sặc nước chết đâm chết cá lớn. Lần thứ hai chính là đằng sau qua mấy ngày lớn lui nước, một chút cá lớn khả năng bị vây ở vũng nước đọng bên trong, có thể nghĩ biện pháp bắt. Bất quá thông thường mà nói, còn là lần đầu tiên thời điểm tốt nhất, lũ lụt sẽ để cho lớn bao nhiêu cá bị sặc chết đâm chết, cơ hội càng lớn. Nhất là thời đại này trong sông tài nguyên cá còn rất nhiều, cá bị lũ lụt sặc chết đâm chết xác suất cũng liền lớn hơn một chút. Lúc này bùn đất đường đều là nát nhừ, không đầy một lát bọn hắn hai chân liền nặng không dơ nổi, dưới lòng bàn chân là mấy centimet một tầng dày bùn vàng. Bất quá như thế một trận mưa hiệu quả sắc thực tốt lắm, vườn rau xanh bên trong rau quả mầm cũng thay đổi đến xanh biếc, so trước đó trời khô thời điểm càng có sinh cơ. Chúng ta đi nhanh, các ngươi nhặt cá người không ít đâu. Triệu Nhã Lan chỉ vào phía trước nói. Mặc dù bây giờ mặt trời cũng chưa mọc lên, nhưng ở nông thôn trên đường lên đều đã có không ít thân ảnh. Thật sự là tích cực a. Triệu Nhã Ni cảm khái nói, sau đó cùng bước nhanh đi lên phía trước. Không đầy một lát bọn hắn liền đi tới Bích Thủy bờ sông, trong thôn người khác cũng đều vừa mới đến, còn tại quan sát, không có xuống dưới bờ sông. Bích Thủy trong sông hoàng hôn nước sôi trào mãnh liệt hướng xuống phóng đi, toàn bộ đường sông đều bị nắm giữ tràn đầy, từ trên bờ sông bị nước đánh vết tích đến xem, hôm qua nước lớn nhất thời điểm cũng đã gần lên đê. Quá trình một đêm này thời gian, nước sông là lui rất nhiều, lòng sông hai bên biên giới cũng đều lộ ra một chút, người có thể miễn cưỡng xuống dưới. Nhã Lan các ngươi cũng tới nhặt cá à, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, không dễ đi địa phương ta cũng có thể cho hỗ trợ lôi kéo ngươi. Vương Hải Châu bọn hắn vừa mới đi tới, sau lưng chuyển tới sáng tỏ thô tiếng cười. Không dùng, chính ta có tay có chân. Triệu Nhã Ni mặt không thay đổi đáp lại nói. Lần này nàng là một điểm khuôn mặt tươi cười cũng không muốn cho lưu lại. Trương Chí Quý nhìn xem nàng cười hát hát nói, nếu là tỷ ngươi cùng ngươi đồng thời rơi xuống nước, tỷ phu ngươi một người cũng không cứu được tới a. Miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi mới rơi xuống nước. Triệu Nhã Ni không muốn cùng người này nhiều lời, lôi kéo Vương Hải Châu liền đi. Triệu Nhã Lan cũng giống như vậy, không muốn cùng loại người này nhiều liên hệ. Cũng không hiểu cái này người làm sao như thế không cần mặt mũi, trước kia đi lên dán thì thôi, hiện tại hắn tỷ phu ở bên người còn không biết xấu hổ đi lên dán. Vương Hải Châu tạm thời không tâm tình để ý đến hắn, hắn vội vã đi nhặt hắn lớn cá mẹ hoa cá đâu. Muốn hay không chúng ta so một chút ai nhặt cá nhiều à, bên thắng có thể chọn bên thua một con cá, tới hay không? Trương Chí Quý lại hô. Nhưng là Vương Hải Châu căn bản vốn không nguyện ý để ý đến hắn, đầu cũng không quay lại một chút. Coi như hắn có hệ thống tình báo có thể thu lấy được cá lớn cũng không so, đánh bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua không nói, hắn càng không muốn cùng người này có bất kỳ gặp nhau. Mà lại hắn loại này không che đậy miệng thằng khốn, ai biết có thể hay không đem người khác cá tạm thời cầm cho đủ số. Hắc à, từ kê linh thôn chạy tới ở rể còn như bước lên, bất quá cũng phải à, tuy nghèo một chút, toàn gia nữ nhân là trời bùi à. Thấy không người lý mình, Trương Chí Quý lại chua chát mở lên trò đùa, lung tung mù nói đến. Hắn thấy, Vương Hải Châu có thể chạy theo trở về nghèo như vậy trong phòng, không phải liền là coi trọng nữ nhân à. Vương Hải Châu quay đầu nhìn hắn một cái, cảm thấy mình nhất định phải cho hắn một bài học, bất quá không phải hiện tại. Đừng cùng kia người chết chấp nhận, con chó kia miệng trong thôn một mực dạng này, không phải cái kia nàng dâu cũng sẽ không chạy, con gái cũng không muốn quản hắn. Triệu Nhã Ni lắc đầu nói, ta biết. Vương Hải Châu cười nói, bất quá trong lòng hắn cũng không nghĩ như vậy, loại người này chính là muốn đánh một trận đánh đau mới có thể thu liễm. Chúng ta mau đi nhặt cá đi, đừng đàm luận người kia. Triệu Nhã Lan nói, nàng trước kia cũng mắng qua còn ném đất đánh qua Trường Chí Quý, cái này người chết không chạy ngược lại mà hướng về phía đi lên chiếm tiện nghi, nàng lại đánh không lại chỉ có thể chạy. Ba người hướng bên trên du tẩu, rất nhanh là đến Hắc Thạch Câu cùng Bích Thủy Sông tiếp giáp nơi này. Ở trên bờ nhìn xuống đi cái gì đều không nhìn thấy. Chúng ta đi xuống đi. Vương Hải Châu nói một câu trước đi xuống dưới. Triệu Nhã Ni hai người đi theo đi xuống dưới, dọc theo bùn đường nhỏ phí hết một phen công phu bọn hắn mới tới lòng sông bên cạnh. Cái này lòng sông bên cạnh cũng là bị đánh bại cỏ cùng bọn tới bên bờ tạp vật, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện có cá thân ảnh. Đừng hướng trong nước đi a, chúng ta ngay tại bờ sông nhìn. Triệu Nhã Ni nói. Mặc dù mắt thấy rất an toàn, nhưng cỏ phía dưới là hố sâu vẫn là nước bùn được liền khó nói chắc, không cẩn thận ngã bên trong, bởi vì nhặt cá mà bị chết đối dưới sông bị nước đuổi chạy có khối người. Yên tâm, ta không có ngốc như vậy. Vương Hải Châu bảo đảm nói. Hắn cầm lấy một cây dài gậy trúc tại trong cỏ chọc chọc, hắn cảm thấy hệ thống tình báo nói tới lớn cá mẹ hoa hẳn là liền tại phụ cận cái nào phiến cỏ phía dưới. Xuống tới lúc cũng không thấy được vết chân khác, cũng liền mang ý nghĩa không người đến qua. Trời ạ, cá thật là lớn, các ngươi mau tới. Đột nhiên, Triệu Nhã Ni phát tại thượng du phát ra tiếng kinh hô. Vương Hải Châu ngẩng đầu hướng qua xem xét, chỉ thấy nàng dâu đã bắt được một cái đuôi cá kéo lên, chỉ là kia cái đuôi độ rộng đều có hơn 20 cm. Ta dựa vào. hắn kinh hô một tiếng liền chạy lên, trong lòng lại rất bất đắc dĩ, làm sao lại trước hết để cho nàng dâu tìm tới đâu, hắn hệ thống ban thưởng a cá thật là lớn. Triệu Nhã Lan mở to hai mắt nhìn, nàng mới vừa từ nơi đó qua căn bản không nhìn thấy ai chờ hai người chạy tới, Triệu Nhã Ni đã đem cá kéo đến trên bờ, nhìn xem hai người nàng mặt tươi cười nói, con cá này lớn không lớn?
Lớn, cái này được quá lớn, ngươi lợi hại, vận khí này ta không lời nói.
Vương Hải Châu giơ ngón tay cái lên, nhìn xem nàng dâu bộ dạng vui vẻ, hắn cảm thấy coi như không có hệ thống ban thưởng cũng đáng. Triệu Nhã Lan kiểm tra một chút, đem nhấc lên cảm thán nói, con cá này phải có hơn 30 cân, hơn nữa còn là vừa mới chết không bao lâu, trong mắt đều cùng sống một dạng. Kia buổi sáng hôm nay là không có đi không được gì, ta đi đến nơi đây vừa vặn nhìn thấy nước đem cỏ mở, lộ ra một cái đuôi cá. Triệu Nhã Ni giải thích nói, lần thứ nhất nhặt được cá lớn như thế nàng hiện tại đều còn có chút kích động. Nhanh chứa vào chúng ta tìm tiếp. Triệu Nhã Lan xuất ra một cái da rắn cái túi mở ra nói, cái này 1m2 cao túi lớn cũng chỉ là miễn cưỡng đem cá đặt vào. Đem sắp xếp gọn Vương Hải Châu khiêng đến trên bờ bay, bọn hắn tiếp tục đi lên. Bởi vì nhặt một cái lớn, mọi người cũng đều kích động lên, cảm thấy khởi đầu tốt đẹp cũng có thể nhặt càng nhiều. Vương Hải Châu cũng đi lên lấy, thứ này chính là xem vật khí, hoàn toàn không nói chính xác. Đi 500-600m sau, Triệu Nhã Lan đột nhiên phát ra reo hò, ha ha ha, ta cũng phát hiện một cái. Tiếp lấy nàng đi lên một bước, xoay người nhặt lên một cái màu vàng kim đại bản thước. Con cá này bị đâm chết, các ngươi nhìn đầu đều đụng nát. Triệu Nhã Lan cười nói, cái này cũng không tệ, có hơn 1 cân. Triệu Nhã Ni gật đầu. Vương Hải Châu thì cười nói, xem ra ta cũng phải mau nhặt một cái, không thể tay không mà về. Lần này hắn khiêng lớn cá mẹ hoa đi tới phía trước nhất, đi đại khái 200m sau bọn họ phát hiện phía trước người khác cũng ở nhặt cá. Vậy chúng ta từ nơi này lên bờ đi, sau đó đi càng thượng du hơn đi tìm một cái. Triệu Nhã Ni lên tiếng nói. Vương Hải Châu gật đầu, hướng đi về phía trước đại khái 100m hắn đột nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn, đem cái túi hướng bên cạnh vừa để xuống, đưa tay đi nhặt lên một cái màu vàng cá chép lớn. Nhưng mà nhìn kỹ hắn lại có chút bất đắc dĩ nói, xem ra con cá này chỉ có thể cho Lai Phúc ăn, có thể nặng 5-6 cân, đáng tiếc. Cái này con cá chép lớn mặc dù không có thối, nhưng là con mắt đã vẫn đủ, mang cá cũng hiện ra đỏ sẫm sắc, nhìn này trên đầu vết thương, hẳn là vừa dâng nước thời điểm sẽ chết. Tiếc nối là hắn đánh cá và săn bắt hệ thống cũng không phát động, xem ra tựa hồ không quá tán thành nhặt cá chết. Triệu Nhã Ni đi tới nhìn một chút nói, người ăn cũng không thành vấn đề, đây cũng là hôm qua chết, vẫn không thay đổi chết. Cho chó ăn cũng được, chúng ta như thế lớn một đầu cá chép hoa đều ăn không hết. Triệu Nhã Lan nói, vậy về nhà lại nhìn thôi. Vương Hải Châu gật gật đầu. Đi về phía trước một chút, bọn hắn liền dọc theo trên đường lên đất con đê. Bọn hắn nơi này cũng không phải cửa thôn, trên bờ không người gì, ba người sau khi thương lượng quyết định tiếp tục hướng phía trước, tìm tiếp, có lẽ buổi sáng hôm nay còn có thể có thu hoạch. Chương 47, cô em vợ vận khí tốt. Chương 47, cô em vợ vận khí tốt, sớm biết có một cái gửi đến, khiêng thật không thoải mái. Vương Hải Châu cảm thán nói, thỏa mãn đi, lớn như vậy con cá người khác nghĩ đỡ khả năng cũng chưa đến nữa. Triệu Nhã Ni nhìn hắn một cái nói, chủ yếu là không nghĩ tới có thể nhặt được lớn như vậy, cho ta đem tỷ phu, ta tới gánh một hồi. Triệu Nhã Lan cười nói một câu, cho ngươi. Vương Hải Châu một điểm không khách khí, đem cái túi đặt ở cô em vợ bà bay, đổi lấy gánh một chút, ba người rất nhanh thì lại tới thượng du một chỗ không người khúc sông. Bất quá nơi này lại không có đi xuống đường, được mình cưỡng ép mở một con đường. Độ dốc 6-70 độ rất là nguy hiểm, Vương Hải Châu liền đề nghị nàng dâu liền ở phía trên nhìn xem cá chờ lấy, bọn hắn đi xuống dưới. Có thể, nhưng là không cho phép ngươi cho ta mạo hiểm a. Triệu Nhã Ni nhìn chằm chằm hắn nói, khẳng định, ta nàng dâu đẹp mắt như vậy ta cũng không thể mạo hiểm. Vương Hải Châu cười nói, yên tâm đi tỷ, ta sẽ nhìn xem anh rể. Triệu Nhã Lan vỗ ngực cam đoan. Nói xong sau, Vương Hải Châu đi ở phía trước mở đường, cô em vợ theo ở phía sau. Bởi vì từ trong nhà cầm chép lưới liên tiếp dây kém đứt mất, bọn hắn nhặt cá đều chỉ có thể dựa vào nhân thủ hoặc gậy gỗ phát. Phí hết một phen công phu hai người mới đi tới xuống tới, sau đó dọc theo lòng sông hướng tiến lên tiến. A, nơi này có một cái tiểu cá chép trắng, tỷ phu ngươi lôi kéo ta đi nhặt. Triệu Nhã Lan chỉ vào phía trước nước bên trên một cái 2-3 cân cá chép nói. Tốt. Vương Hải Châu đem giỏ trúc buông xuống, đi tới cô em vợ bên người. Tỷ phu, nhưng đem ta kéo lại a. Triệu Nhã Lan cười hì hì vươn thon dài tay. Yên tâm, chỉ ngươi chút sức nặng này ta một cái tay đều có thể giơ lên. Vương Hải Châu cười cười, nắm tay nàng đưa nàng một chút xíu buông xuống. Triệu Nhã Lan tay cùng vợ hắn tay không sai biệt lắm, bàn tay mỏng lại hẹp dài, ngón tay dài nhỏ, xem ra rất đẹp, thuộc về loại kia hành cây tay. Khác biệt chính là Triệu Nhã Lan đầu ngón tay càng thêm rõ ràng một chút, bàn tay lạnh bớt. Tay của hai người màu sắc cũng là màu lúa mì, cũng không có đặc biệt mềm mại cảm giác, thường xuyên người làm việc tay đều là như thế này. Thị phu, ta vừa tới. Triệu Nhã Lan bắt lấy đuôi cá vui vẻ hô. Vương Hải Châu lúc này liền đem nàng kéo lại, liếc mắt nhìn đầu này tiểu cá chép chẳng nói, đáng tiếc cũng chết có một thời gian, mang cá cũng là đỏ xám. Cầm trước đi, này cũng có thể ăn. Triệu Nhã Lan nói. Vương Hải Châu gật đầu, tiếp tục đi lên con đường trở nên dốc đứng, cái này liên tục hơn 200m cũng là tảng đá không có cỏ cây, cũng không thấy được cá. Đây là loại kia nham thạch lòng sông, rất khó có cá bị sung lên. Tỷ phu, kéo ta. Triệu Nhã Lan tiếu dung rực rỡ vươn tay, sau đó liền cảm giác mình bụt một chút đã bị tỷ phu cho nâng lên. Đem phía trước một đoạn này tìm liền trở về vẫn là. Vương Hải Châu nhìn xem cô em vợ hỏi. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a tỷ phu, chúng ta lại tìm một hồi đi. Triệu Nhã Lan giọng dịu dàng nói, nàng cảm thấy cái này tìm cá được có ý tứ. Vương Hải Châu lắc đầu, tỷ ngươi đều ở phía sau kia, không thể để cho nàng một người một mực ở nơi đó chờ đi. Vậy chúng ta lại tìm một hồi liền về đi. Triệu Nhã Lan gật đầu một cái nói. Tựa hồ bởi vì cái này một khối dòng nước tương đối chảy xiết, không có bốn con tròn nên cá cũng không tốt tìm, đi một cây số cũng chưa gặp phải. Vậy chúng ta đi trước cái kia lỗ hổng về đi. Triệu Nhã Lan mở miệng nói, nàng cảm thấy cũng không bao nhiêu hy vọng. Vương Hải Châu gật gật đầu, hai người đi về phía trước mấy chục mét chuẩn bị từ nơi này dốc thoải đi lên. Đột nhiên Triệu Nhã Lan lập tức bắt được Vương Hải Châu tay nói nhỏ, tỷ phu, mau nhìn, thật là lớn, cá chấm cỏ. Vương Hải Châu thuận nàng chỉ phương hướng hướng thượng du nhìn lại, tại cách bọn họ 6-7 mét bên ngoài bờ sông cây rong bên trong, một cái lớn cá chấm cỏ nằm nghiêng, mang cá đóng một trường khép lại hô hấp lấy. Con cá này là sống, hẳn là bị thương còn chưa có chết, cái này cũng không tốt làm a. Triệu Nhã Lan nhỏ giọng nói, người ở đây nhìn xem, ta đi làm cái công cụ. Vương Hải Châu nhỏ giọng nói một câu, liền hướng hạ du phương hướng đi đến. Đi mấy chục mét hắn liền thấy trước đó gặp phải cây kia cây trúc, đem mang theo trong người đoạn đao lấy ra sửa chữa cây trúc. Đem cây trúc vào xong, đem một mặt phá vỡ chia 8 phần phân biệt bóc nhọn, sau đó lại nằm ngang cắm một chút gậy gỗ đem chống ra, một cái đơn sơ xin cá liền làm xong. Cầm lấy xin cá hắn rất nhanh sẽ trở lại, nhìn xem cô em vợ hỏi, cá còn tại đi. Một mực tại chỗ ấy không động tới. Triệu Nhã Lan gật đầu nói. Vương Hải Châu thanh đoạn đao cho cô em vợ, tự cầm xin cá từ từ đi lên. Loại này còn sống cá nhất định phải lập tức khống chế lại, không phải một cái dây ruột thì xong rồi, coi như chính nó không muốn chạy cũng sẽ bị lũ lụt cuốn đi. Chờ tới gần sau Vương Hải Châu phát hiện cái này cá chấm cỏ lớn trên thân cũng là tổn thương, lân phiến đều rất gần một nửa, đã là thoi thóp trạng thái. Hắn có vẻ hơi kích động, bởi vì cái này đầu cá chấm cỏ lớn xem ra cũng có hơn 10 cân dáng vẻ, hắn nắm chắc xào trúc nhìn chuẩn sau đột nhiên đâm xuống. Chỉ nghe phù phù một tiếng, cây rong trên cá chấm cỏ lớn cái đuôi điên cuồng rung động, văng lên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Đâm tới rồi sao tỷ phu? Triệu Nhã Lan kích động dò hỏi. Cuốn tới, đầu này cá chấm cỏ có cái 11-12 cân. Vương Hải Châu trực tiếp đem cá giơ lên nói. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn cũng nổi lên từng hàng hơi mở chữ nhỏ. Ngươi thành công thu hoạch một cái cá chấm cỏ, đánh cá và săn bắt ban thưởng hệ thống phát động, phải chăng lập tức cấp cho ngẫu nhiên ban thưởng, tuyển không đem tích lũy đến lần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Lần này hắn thành công kích phát đánh cá và săn bắt hệ thống, ban thưởng hắn tự nhiên vẫn là tích lũy đến lần tiếp theo. Thật tốt quá, chúng ta hôm nay thật sự là kiếm bộ rồi. Triệu Nhã Lan kích động cơ cơ quả đấm. Vương Hải Châu cầm lấy cá chấm cỏ tới đưa cho cô em vợ nhìn một chút, cười hỏi, đi, chúng ta tiếp tục đi lên, lại nhìn xem. Đi, nói không chừng còn có đây này. Triệu Nhã Lan cũng liên tục gật đầu. Bất kể là người câu cá vẫn là bắt cá lao đều là cái dạng này, có thu hoạch liền nghĩ tiếp tục tìm kiếm. Bọn hắn dọc theo bờ sông đi thẳng đến nhanh cùng Trương Doanh thôn tiếp giáp địa phương, sau đó mới thất vọng dừng lại, dẫn theo cá chấm cỏ lớn đi trở về. Hôm nay ngươi và chị của ngươi vận khí cũng không tệ đâu, cá lớn toàn đều là các ngươi phát hiện. Trên đường trở về Vương Hải Châu cười nói. Triệu Nhã Lan quay đầu lộ ra một loạt trắng đoan chỉnh tề răng, đây là ta nhặt cá đến nay vận khí tốt nhất một lần, ta cảm thấy là tỷ phu ngươi nguyên nhân, từ khi ngươi đến vận khí ta liền cũng không tệ. Vương Hải Châu cười cười, cùng ta không có quan hệ gì, là chính ngươi thời lai bật chuyện. Khẳng định có quan hệ. Triệu Nhã Lan chắc chắn nói, thu hoạch lần này để tâm tình của nàng bây giờ trước nay chưa có tốt. Vương Hải Châu không cùng nàng tranh, thưởng thức một hai bên bờ sông xinh đẹp cảnh sắc. Sâu bầu trời màu lam lên nổi lơ lửng một đoàn lại một đoàn đông vải như hoa đám mây trắng mướt, trước mắt bích thủy sông lao nhanh phi nhanh, hai bên bờ giữa rừng núi từng sợi sương mù còn chưa tan đi, màu xanh biết núi xanh tại trong sương mù như ẩn như hiện. Đi ở bùn sinh đường đất lên, mát mẻ gió sông chạm mặt tới, trong lòng của bọn hắn tràn đầy được mùa vui sướng. Triệu Nhã Ni nhìn bọn họ xuống tới, bất đắc dĩ hô, ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị một đường tìm đến người nhà Trương Doanh thôn đi đâu. Vương Hải Châu dẫn theo cá chấm cỏ lớn đi tới bên người nàng nói, nàng dâu, nhìn chúng ta làm cá chấm cỏ lớn, vẫn còn sống bị ta cho cắm đi lên. Lúc đầu nói phải trở về, nhìn thấy con cá lớn này lại nhịn không được lên đi một chút. Triệu Nhã Lan cười ha hả giải thích. Triệu Nhã Ni bất đắc dĩ lắc đầu, không bay lại đi mẹ nên lo lắng, ta suy đoán đều 8 giờ. Vương Hải Châu đi tới nâng lên lớn cá mẹ hoa nói, nàng dâu, vừa vặn chúng ta hôm nay làm nhiều cá như vậy, muốn không dứt khoát lại gọi lên một số người hỗ trợ cho cái mạng, vừa vặn có đồ ăn. Triệu Nhã Ni nhìn về phía hắn, ngươi chuẩn bị gọi Tiêu Đảo còn có ngươi sư phụ bọn họ sao, không biết hôm nay người ta có rảnh hay không. Vương Hải Châu nói, ta thử một chút thôi, cũng không có vấn đề, hôm nay lại không làm được những thứ khác sống. Cái kia có thể. Triệu Nhã Ni gật đầu. Bên cạnh một mực tại nghe lời Triệu Nhã Lan đột nhiên chỉ về đằng trước nói, các ngươi nhìn, đó không phải là Tiêu Đảo cùng nàng lão bà Vương Tú sao? Thật đúng là. Vương Hải Châu ngẩng đầu nhìn lên nói, lúc này thật là nhiều người đều nhặt xong cá đi trở về, cơ bản trên tay đều cầm có cá, niên đại này trong sông tài nguyên vẫn tương đối phong phú. Vương Hải Châu, các ngươi cũng ở nhặt cá a, thu hoạch thế nào? Tiêu Đảo cũng phát hiện bọn hắn, mang theo nàng dâu bước nhanh hướng qua đi. Vương Tú là một cái chỉ một M50 đến vóc dáng thấp nữ nhân, dáng dấp còn không tệ chính là trên mặt có chút sẹo mụn, làm người khác chú ý nhất thì là nàng kia mềm mại đầy đặn cái mông. Thu hoạch của chúng ta coi như không tệ, là một cái lớn. Vương Hải Châu cười nói, cá lớn như thế nghĩ giấu cũng giấu không được. Cá lớn, cho ta xem một chút. Tiêu Đào nghe lời này một cái càng là ba chân bốn càng đi qua, mở ra ra rắn cái túi xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, con cá này cũng quá lớn đi. Vương Tú cũng tò mò đưa qua đầu nhìn một chút, tiếp lấy cũng là mở to hai mắt nhìn, tán thán nói, cái này cá mẹ hoa phải có 3-40 cân đi. Nàng 10 phần ao ước, bọn hắn cũng tương tự tìm mới vừa buổi sáng, nhưng liền nhặt 3 cái cá, cộng lại còn chống đỡ bất quá người ta một cái đuôi cá. Phu cận cái khác một chút nhặt cá người nghe được bên này tiếng thán phục cũng đều hiếu kỳ chạy tới.
Chương 48, nhạc mẫu xoay người chương 48, nhạc mẫu xoay người ta dựa vào, lớn như vậy cá mẹ hoa. Chán đến cái ôi thần linh ơi, các ngươi đây thật là phát đại tài. Cái này so với Trương Chí Quý nhặt đầu kia cá chép còn lớn hơn a. Tuyệt đối là chúng ta thôn hôm nay lớn nhất cá. Vây lại 5-6 cái thôn dân nhìn thu hoạch của bọn hắn sau tất cả đều phát ra kinh hô. Từng cái trên mặt đều mang nồng đậm ao ước, có một chút thậm chí trong lòng bắt đầu ghen tị. Các ngươi là ở đâu làm cho a? Vương Tú mang theo nồng đậm ao ước hỏi. Vương Hải Châu mỉm cười nói, ta nàng dâu tại Hắc Thạch Câu cửa ra địa phương phát hiện. Kia vận khí của các ngươi là thật tốt, con cá này đủ ăn rất lâu. Tiêu Đảo cười cảm khái nói. Vương Hải Châu thừa cơ hỏi, ngươi hôm nay có rảnh rỗi không? Ta nghĩ mời các ngươi tới nhà của ta cho hỗ trợ tới mạng. Có a, chúng ta hôm nay cũng không cái khác chuyện gì, nàng dâu ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Đảo nói xong lại nhìn về phía nàng dâu. Vương Tú lúc này liền nhẹ gật đầu, có thể a, dù sao chúng ta cây giống đều cắm cũng không có chuyện gì khác. Nàng là muốn đi ăn một bữa tốt, như thế lớn một con cá hôm nay nhất định có thể thả ăn. Bên cạnh một số người cũng rất tâm động, dù sao cấy mạ lại không phải nhiều mẹ sống, mà thịt cá lại là chân chân thực thực hương, đầu năm nay có thể ăn một bữa không dễ dàng. Nhưng là bất đắc dĩ là cùng Vương Hải Châu không quen cũng không tiện chủ động mở miệng. Vậy thì mời a. Vương Hải Châu cười nói, đối nó người khác hắn cũng không có mời ý tứ, cấy mạ không cần nhiều người như vậy. Nói xong bọn hắn liền muốn rời khỏi trở về chuẩn bị cấy mạ sự tình, lúc này đột nhiên có người nói, Trương Chí Quý, ngươi không phải nói ngươi nhặt cá bản sự châu đi, người ta nơi này có lớn hơn. Lời này để đám người tất cả giật mình, trở về xem xét nguyên lai là Trương Chí Quý đến. Gia hỏa này thích thổi ngữ bức, miệng tiện vẫn yêu cùng nữ nhân nói chuyện người lớn, trong thôn không thế nào được hoan nghênh. Bất quá bởi vì hắn đánh cá bản sự sát thực cao minh, lại thường xuyên đưa cá, nghe nói cùng một chút nữ nhân có không đứng đắn quan hệ. Có bao nhiêu, để ta xem một chút. Trương Chí Quý tò mò đi bên này. Chúng ta đi thôi, còn muốn trở về tới mà đâu. Vương Hải Châu lại trực tiếp đem cái túi khiêng lên bả vai mang theo nàng dâu cô em vợ đi, căn bản muốn không nguyện ý cùng loại người này liên hệ, ngay cả ở trước mặt hắn khoe khoang mình cá lớn dục vọng cũng không có. Cái này khiến nghĩ xem náo nhiệt thôn dân đều có chút mất hết cả hứng, cảm thấy một trận trò hay như vậy thì không có. Tiểu tử này, nhặt cái cá còn sợ người ta nhìn thấy, lại không phải cho người, mau thả xuống cho ta xem một chút. Trương Chí Quý không hài lòng hô. Vương Hải Châu lại cùng không nghe thấy giống như, tự mình đi lên phía trước. Ngươi cái này còn không nhận thua à, rất rõ ràng người ta trong túi cá so với ngươi con cá này lớn hơn. Bên cạnh có người cười nhạo nói. Trương Chí Quý nết miệng cười nói, lớn cũng bình thường, tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, cái này Vương Hải Châu một người dựng hai nữ nhân, làm cho cá tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Cái này người chết miệng, thật phiền a. Triệu Nhã Ni lắc đầu nói. Hảo tâm tình đều bị phá hư. Triệu Nhã Lan cắn răng nói. Bọn hắn đi không xa, tự nhiên cũng là nghe được màu vàng chuyện Tiếu Lâm, Vương Hải Châu trên mặt không có biểu tình gì trong lòng cũng đã kiên định thu thập cái này Trương Chí Quý ý nghĩ. Lại đi một khoảng cách, Vương Hải Châu dừng lại nói, nàng dâu, các ngươi về trước đi, ta đi sư phụ ta nhà mời bọn họ đến cho cái mạng. Tốt, ngươi đem cá cho ta. Triệu Nhã Ni gật gật đầu tiếp nhận cá nói. Vương Hải Châu đem cá cho nàng dâu liền hướng bên kia đi, hướng sư phụ hắn nhà đi đến. Vương Hải Châu lúc tới, Lưu Trấn Quốc toàn ra ngay tại ăn điểm tâm, nhìn thấy đồ đệ tới hắn cười ngất nói, mau vào, chúng ta làm dưa chua cơm ngươi ăn được một bát. Sư phụ các ngươi ăn, mẹ ta chính đang nấu cơm đâu, ta trở về ăn. Vương Hải Châu khách khí một câu, lại vừa cười vừa nói, sư phụ, không biết các ngươi hôm nay có rảnh rỗi không, ta nghĩ mời các ngươi một nhà đều qua cho hỗ trợ tới mạng. Không phải tới mạng, ngươi trước đem cơm ăn lại nói. Sư nương Lưu Hoa đem một bát dưa chua cơm nhét vào Vương Hải Châu trong tay cười nói, đúng vậy, ăn chúng ta đi qua giúp cho ngươi một tay cấy mạng. Lưu Đông vừa cười vừa nói. Vương Hải Châu cũng không tốt cự tuyệt nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sư phụ hắn nhà đây là thuần cơm chín, dưa chua là dùng mỡ heo xào, lại thu được một chút tỏi quả ớt trộn lẫn đi vào, bắt đầu ăn cứ gọi là một cái chua cay khai vị. Hắn liên tục bóc hai đại phần cơm, mới ngẩng đầu hỏi, "Đông ca, ngươi hôm nay tại sao không có đi nhặt cá à?" "Ta ngủ quên đi, tỉnh lại đều hơn 6 giờ, cũng lười đi." Lưu Đông bất đắc dĩ nói một câu. Lưu Trấn Quốc nhìn xem đồ để nói, "Nghe ngươi khẩu khí này, là thu hoạch rất tốt ta." Vương Hải Châu nhếch miệng cười một tiếng, "Chúng ta hôm nay vận khí là rất không tệ, nhặt một cái 30 cân lớn cá mẹ hoa." Một cái hơn 10 cân cá chấm cỏ lớn, chờ chút chưa sư phụ ngươi cầm một chút trở về ăn, không phải chúng ta ăn không hết cũng hỏng rồi. Hơn 30 cân lớn cá mẹ hoa. Lưu Đông nàng dâu Lý Thúy Bình cả kinh nói, trong lòng cũng hối hận buổi sáng chưa dậy. Vậy ngươi vận khí này không phải một điểm tốt. Lưu Trấn Quốc cũng hơi kinh ngạc. Vương Hải Châu lúc này liền đem bắt cá quá trình cho bọn hắn nói một lần. Chờ ăn xong cơm hắn liền đem sư phụ một nhà tất cả đều mời đi qua hỗ trợ, cấy mạ là nam nhân nữ nhân đều có thể làm. Bọn họ về đến nhà Tiêu Đảo cùng nàng dâu Vương Tú cũng đã đến, trong viện Trương Hồng Mai chính đang bận bịu giết cá. Trên mặt cũng là không ức chế được tiếu dung. Nhìn thấy Lưu Trấn Quốc bọn người Trương Hồng Mai vội vàng hô, nhanh trong phòng ngồi, để Nhã Lan cho các ngươi đổ nước. Lưu Trấn Quốc khoát tay, hết khát rồi, trực tiếp xuống đồng làm việc đi, không phải buổi sáng làm không được bao lâu. Đúng vậy, mau đi làm việc đi. Tiêu Đào cũng gật đầu. Vương Hải Châu cũng không mất tích, đem quốc mang lên liền cùng đám người đi trong ruộng. Quá trình trong một đêm tiêu nước Hắc Thạch Câu bên này người đã có thể đi qua. Đến ruộng mạ bên trong, bọn hắn trước đem trước đó vung tốt mầm rút ra đâm thành chói, sau đó cầm lấy đi trong ruộng cấy mạ. Tăng thêm Lưu Đông đại nhi tử, bọn hắn hết thảy 10 người xếp thành một loạt, dùng cọp lông kéo một đường, dọc theo tuyến một mực hướng xuống cắm là được.
tấy mạ trừ phí eo cái khác cũng còn tốt, làm việc tốc độ cũng mau, buổi sáng còn lại cái này chút thời gian cũng cắm một mẫu mạ. Giữa trưa trong nhà chuẩn bị tương đương đầy đủ hết đồ ăn, làm là thuần cơm trắng, đồ ăn trừ thịt khô chính là cá. Không chỉ có làm lớn cá mẹ hoa đầu làm đầu cá ớt băm, còn có dầu chiên cá chép miếng cá, cùng một cái buồn lớn cá trích canh cá. Kia con mắt có chút đục ngầu cá tất cả mọi người nhất trí cảm thấy có thể ăn, Triệu Nhã Ni cũng liền tất cả đều cho làm. Lúc ăn cơm Vương Hải Châu đi đem Tiêu Đào cha mẹ cũng gọi tới cùng một chỗ. Tăng thêm tiểu hài tử gần 20 người làm hai bàn lớn đồ ăn, nhiều thịt như vậy mọi người tự nhiên cũng là ăn vui vẻ ra mặt. Loại này phong phú thức ăn chính là ăn Tết trong lúc đó cũng rất khó nhìn thấy. Cơm nước xong xuôi buổi chiều lúc làm việc đó cũng là đặc biệt tích cực, Tiêu Đào phụ mẫu đều cùng xuất trận cho hỗ trợ, không thích ăn cơm liền rời đi. Buổi xế chiều dài lại thêm nhiều người, hiệu suất cũng cao một chút, bọn hắn lại cắm hai mẫu dưới mạ. Cuối cùng còn thừa lại nguyên lai vung mầm cái kia bùn nhão ruộng không có cắm, không phải không cho làm mà là mạ dùng xong rồi. Chỉ có thể chờ đợi đằng sau nhìn xem nhà ai có dư thừa mạ làm trên một chút. Chợ tối tự nhiên lại là có một bữa cơm no đủ, trên bàn cơm Vương Hải Châu bồi tiếp đám người uống mấy chén rượu đã bị Triệu Nhã Ni cho ngăn lại. Nàng cầm bầu rượu lên cho mọi người rót rượu, cười giải thích nói, mọi người thông cảm một chút ta, Hải Châu hắn mỗi lần vừa uống nhiều liền nhức đầu, thực tế không thể uống nữa. Triệu Nhã Ni là không cho phép Vương Hải Châu hút thuốc lá, rượu cũng không thể uống say, những vật này đều sẽ tổn hại người thân thể. Không có việc gì, không thể uống liền không uống. Lưu Trấn Quốc khoát tay nào nói, hắn thích uống rượu nhưng cũng không thích ép buộc người khác. Tiêu Đào cũng vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, không thể uống rượu uống ít một chút là được. Mặc dù không cho Vương Hải Châu uống, nhưng Triệu Nhã Ni cùng Trương Hồng Mai một mực tại cho rót rượu. Thích uống rượu người cũng đều uống tận hứng, tự nhiên cũng sẽ không vui. Chờ ăn ngon uống ngon, xong thời điểm ra đi Vương Hải Châu còn một nhà tặng một phần cá mẹ hoa thịt cá, chú đáo lễ tiết để người chọn không ra tật xấu đến. Đem người đưa thời điểm ra đi mặt trời đã rơi hơn phân nửa, kim hồng sắc dương quang tấu qua mây trắng chiếu xạ qua đến, hiện ra một loại phóng xạ trạng tia sáng, xem ra phảng phất tiên cảnh giáng lâm. Trong viện Trương Hồng Mai ngay tại thu phơi thịt cá, trên mặt tràn đầy tiêu dung, trong nhà có một cái nam nhân liền là không cùng một dạng. Cắm cái mạ mời người đều thuận tiện. Nguyên lai nàng mời người làm việc cực kỳ không tiện, những cái kia đứng đắn nam nhân sợ có người nói mọ bọn họ và quả phụ cấu kết sẽ không đến, không đứng đắn đến thích động thủ động cước nàng cũng không dám mời. Hiện trong phòng có nam nhân đây hết thảy liền đều giải quyết rồi, mà lại chính mình con rể còn đặc biệt có bản lĩnh, đem nàng càng là đích thân mẹ đối đãi, con trai con gái đều trực tiếp để gọi nàng bà nội mà không phải bà ngoại. Mẹ, còn thừa lại bao nhiêu cân thịt cá a? Vương Hải Châu nhìn xem nhạc mẫu dò hỏi. Trương Hồng Mai nói, nơi này phơi có 10 cân cá mẹ hoa thịt cùng một cái cá trắng cỏ. Trong phòng còn có 2 cân cá mẹ hoa thịt cùng một con cá chép cái đuôi, những thứ khác cũng bị mất. Ăn không hết cá cũng chỉ có thể phơi thành cá khô, không có biện pháp nào khác bảo tồn. Hôm nay vận khí của các ngươi thật tốt quá, đầu kia cá mẹ hoa giết xong còn có 34 cân, cá chấm cỏ có 10 cân, còn dư lại cá chép cộng lại cũng có 9 cân. Trương Hồng Mai cười nói, lúc đó ta cũng không nghĩ tới có thể làm nhiều như vậy, những cá này ngược lại là đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Vương Hải Châu cười nói, là con rể ta tài giỏi, nếu không phải ngươi đầu này cá chấm cỏ cũng rất khó đem tới tay. Trương Hồng Mai nói, đột nhiên lại xích lại gần tới xoay người cho con rể lấy xuống áo sơ mi góc áo dính lấy bà châm. Mẹ, ta tự mình tới là được. Vương Hải Châu đội vàng nói. Nhạc mẫu cái này mật đào một dạng tốt tư thái như thế cho hắn hái và áo bà châm hắn có chút không thích ứng. Cái này có gì a? Ngươi là chúng ta bảo bối trụ cột, chỉ là hái cái cỏ tính là gì? Trương Hồng Mai mỉm cười đứng lên, vỗ vai hắn một cái bàng lại nói, hai ngày này ngươi dành thời gian đo một cái chân lớn nhỏ, chờ có rảnh rồi cho ngươi kéo một đôi giày vải xuyên. Được rồi, ta ơn mẹ. Vương Hải Châu liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó cho đề cập qua còn không có phơi khô cá hướng trong phòng đi. Trong phòng Triệu Nhã Ni ngay tại không người thu thập cái bàn, hai đứa bé tựa hồ bị nàng thu thập một trận, lúc này đều an tĩnh ngồi ở trên ghế đầu, nhìn thấy hắn sau lập tức trở nên ủy khuất chằn chặn. Bọn hắn sao nàng dâu? Vương Hải Châu hiếu kỳ dò hỏi.